Chương 823, Mỗi đạo nhân ra chương 823, Mỗi đạo nhân ra ánh mắt của Tề Linh Thiền bên trong tràn đầy không dám tin, hắn cho là mình liền đã đủ nghịch thiên, nhưng mà ai biết nhìn Thôi Ngư về sau chợt phát hiện, mình tựa hồ chính là một cái đệ đệ. Đến tột cùng là một hạng người gì, có thể đem kia vô số loại loạn thất bát tao bản nguyên, thu nạp hội tụ ở một thân. Quả thực là không thể tin được, không dám tưởng tượng trên người của người này hội tụ bao nhiêu tạo hóa. Chính hắn bất quá là dung hợp tiếp dẫn thánh nhân cùng sinh từ bạc, liền đã đánh vỡ chó đầu góc, kém chút lật xe, nhưng là Thôi Ngư đâu. Hắn nhìn không thấu, xem không hiểu, nhìn không rõ ràng. Tựa hồ là biết Tề Linh Tiền hoang mang, Thôi Ngư nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh miệt, ngươi cho là mình ỷ vào bát bảo hồ sen cùng thập nhị phẩm kim liên liền có thể vạn sự đại cát, ai cũng không làm gì được ngươi. Ngươi không khỏi mơ mộng hao huyền quá. Trừng lớn ngươi con mắt, sau đó gọi ngươi nhìn tay của ta một chút đoạn. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong tràn ngập lãnh khốc, sau một khắc quanh thân vô số điểm đen bay ra, ban đầu thời điểm bất quá là lẻ tẻ hai ba con, nhưng theo thời gian trôi qua, bất quá mười mấy hơi thở sau, liền đã phô thiên cái địa hóa thành nước vạn, đen nghịt trải rộng toàn bộ bát bảo hồ sen, sau đó như ong vỡ tổ hướng về thập nhị phẩm kim liên nhào tới. Kim liên thần quang lấp lóe, muốn đối kháng tiên tiên con muỗi, nhưng là thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, một vật khắc chế một vật, chỉ thấy kia tiên tiên con muỗi vậy mà không nhìn thập nhị phẩm sức mạnh của kim liên, bay thẳng nhào lên gắt gao bám vào quang mang trên, bắt đầu nhanh chóng thôn vệ lấy thập nhị phẩm kim liên bảo hộ chi quang. Tiên tiên con muỗi, đây là văn đạo nhân hóa thân, đây không có khả năng, cái này sao có thể? Trên đài sen Tề Linh Tiền kinh ngạc đến ngây người, cả người chợt cảm thấy rùng mình, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Trên người Thôi Ngư bí mật nhiều lắm, thánh nhân lực lượng, ma thần lực lượng, hiện tại lại nhảy nhót ra một cái sức mạnh của văn đạo nhân, hắn sẽ không sợ mình bị phản phệ chết sao? Mấu chốt nhất chính là Thôi Ngư là thế nào đem những lực lượng này cân đối thống nhất, mà lại nhất làm cho người kinh hãi chính là đối phương tựa hồ hoàn toàn nắm giữ văn đạo nhân huyết mạch, thậm chí cả hoàn chỉnh kế thừa văn đạo nhân thần thông, đây mới là kinh khủng nhất. Con muỗi ăn cái gì? Gần như cái gì đều ăn, từ động vật huyết thủy, thậm chí cả thực vật tinh hoa. Thập nhị phẩm kim liên mặc dù đản sinh tại hỗn độn, nhưng lại vẫn không có bài trừ thực vật thuộc tính, đối với tiên thiên con muỗi đến nói chính là không còn gì tốt hơn thuốc bổ. Vô số tiên thiên con muỗi lít nha lít nhít đến nhau tới, che giả măng mọc thôn vệ lấy thập nhị phẩm kim liên tinh túy. Thôi Ngư tiên thiên con muỗi mặc dù thực lực bình thường, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Một nhóm thôn vệ hoàn tất về sau, chạy tới một bên tiêu hóa, mặt khác một nhóm tiên thiên con muỗi sẽ lần nữa nhào tới, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, thôn vệ không ngớt. Ngươi làm sao có thể có tiên thiên con muỗi hóa thân? Ngươi đến tột cùng là ai? Trong đài sen Tề Linh Tiền ngồi không yên, hắn hiện tại gặp phải một cái mấu chốt lựa chọn, là xuất thủ tiêu diệt những này tiên thiên con muỗi, vẫn là tiếp tục luyện hóa thập nhị phẩm kim liên. Nếu như nói xuất thủ tiêu diệt tiên thiên con muỗi, kia tiên thiên con muỗi vô cùng vô tận, thế tất sẽ chậm trễ hắn nắm giữ toàn bộ thế giới tiến độ, cho Thôi Ngư thời cơ lợi dụng. Bỏ mặc tiên thiên con muỗi thôn vệ thập nhị phẩm kim liên đâu? Kia liền cực tiên thiên con muỗi thôn vệ xong thập nhị phẩm kim liên trước đó, hắn có thể nắm giữ toàn bộ thế giới bản nguyên. Mấu chốt là cái này thập nhị phẩm kim liên thế nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cứ như vậy gọi tiên thiên con muỗi nuốt chửng lấy rơi, hắn cũng không nỡ à? Phi thường không nỡ, mà lại kia tiên thiên con muỗi trong quá trình thôn vệ sẽ nương theo lấy tiêu hóa thập nhị phẩm kim liên tinh túy mà dần dần mạnh lên, đến lúc đó sẽ dẫn đến thôn vệ thập nhị phẩm tốc độ của kim liên sẽ càng lúc càng nhanh. Tề Linh Tiền trung quy là ngồi không yên, tại tòa sen bên trong thi triển thần thông, một đạo Phật quang đảo qua hướng ngoại giới con muỗi chấn đè ép xuống. Tu vi Tề Linh Tiền đúng là lợi hại, tiên thiên con muỗi dưới mắt bất quá là thai cảnh giới, đối mặt với Tề Linh Tiền công kích, hoàn toàn không có sức phản kháng, trong chốc lát đã bị đè chết, từng mảng lớn thi thể rơi vào bát bảo hồ sen bên trong. Ngươi cho rằng có tiên thiên con muỗi liền có thể gối cao không lo? Ngươi nhưng lại không biết, trước thực lực tuyệt đối, tất cả thủ đoạn đều không chịu nổi một kích. Tề Linh Tiền nhìn xem kia lít nha lít nhít con muỗi thi thể, cả người lại bắt đầu tự tin, ngươi liền xem như có vạn vạn ức con muỗi, lại có thể ta giết bao lâu? Nhìn thấy Tề Linh Tiền trắng trợn tàn sát tiên thiên con muỗi, Thôi Ngư lại không có ngăn cản, mà là mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, ngươi cho rằng thủ đoạn của ta vẹn vẹn chỉ có chút này sao? Ngươi giết tiên thiên con muỗi lại nhiều lại có thể thế nào? Há có thể so ra mà vượt ta phục sinh tiên thiên con muỗi tốc độ? Thôi Ngư cười lạnh, sau một khắc đột nhiên dậm chân một cái, khởi tử hồi sinh. Sức mạnh của lục đạo luân hồi lưu chuyển, sau lưng Thôi Ngư lục đạo luân hồi vòng xoáy lấp lóe, trong chốc lát tất cả chết đi tiên thiên con muỗi nhào nhào phục sinh. Tiên thiên con muỗi phục sinh về sau, càng thêm hung hãn không sợ chết hướng thập nhị phẩm kim liên bay đi, thề phải đem thập nhị phẩm kim liên thôn vệ hết. Tề Linh Thiền thấy vậy một màn, không khỏi mày nhăn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, không có khả năng. Ngươi sao có thể nghịch chuyển thiên địa pháp tắc, phục sinh chết đi sinh linh? Ánh mắt Tề Linh Thiền bên trong tràn đầy chấn kinh, thần thông của đối phương quả thực là sinh tử bạc khắc tinh, trời khắc sinh tử bạc ga. Thôi Ngư không nói gì, mà là tiếp tục điều động tiên thiên con muỗi, thôn phệ lấy thập nhị phẩm kim liên. Về phần nói còn có một kích cuối cùng thánh nhân lực lượng, Thôi Ngư không có thi triển đi ra, hắn cảm thấy Tề Linh Thiền không xứng mình điều động sức mạnh của thánh đạo. Mà lại Chu Thiên Tử còn tại Linh Sơn trong thánh cảnh, hắn không thể không sớm làm tốt thủ đoạn dự phòng. Mắt thấy Thôi Ngư nắm giữ khởi tử hồi sinh chi thuật, sắc mặt Tề Linh Tiền lập tức âm trầm xuống, không có tiếp tục đánh giết tiên thiên con muỗi, mà là mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ngươi nhất định phải cùng ta ăn thua đủ không thành? Không phải ta nhất định phải cùng ngươi ăn thua đủ, mà là ngươi thu hoạch được thánh nhân bản nguyên sau, sẽ bỏ qua ta sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Tề Linh Tiền không tiếp tục nhiều lời, hắn hiện tại biết, bất luận chính mình nói cái gì, đối phương đều tuyệt sẽ không tin tưởng. Bởi vì hắn biết, mình một khi thu hoạch được thánh nhân bản nguyên, nắm giữ chỗ này không gian về sau, là tuyệt sẽ giữ qua cho Thôi Ngư, sinh tử bạc hắn nhất định phải cướp đoạt trở về. Tề Linh Tiễn nhìn xem phô thiên cái điệu tiên tiên con muỗi tại thôn vệ lấy thập nhị phẩm kim liên, thập nhị phẩm kim liên bản nguyên tinh khí tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trôi qua, hắn biết mình bây giờ căn bản liền không đánh cược nổi, hoàn toàn không đánh cược nổi. Dựa theo đối phương thôn vệ tốc độ, căn bản cũng không chờ mình hoàn toàn nắm giữ toàn bộ thế giới bản nguyên, luyện hóa thế giới trong động, thập nhị phẩm kim liên liền đã bị đối phương nuốt chửng lấy hầu như không còn. Đã như vậy, không có thứ hai con đường, lựa chọn duy nhất đó chính là chu sát Thôi Ngư. Đại Lâm tự lúc này nhất định đã phát giác được dị thường, nhưng đến tuột cùng phải bao lâu mới có thể tìm được chỗ này cấp độ càng sâu không gian cũng còn khó nói sao. Tề Linh Tiễn hơi suy tư, lưu cho thời gian của ta không nhiều, nhất định phải thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Tề Linh Tiễn từ tòa sen bên trên đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống Thôi Ngư, lúc đầu ngươi giao ra sinh tử bộ, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống, nhưng là ai ngờ ngươi bây giờ lại mình muốn chết, đã như vậy vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Tề Linh Tiễn một bộ bạch y tung bay, xem ra giống như người trong chốn thần tiên, tiếp lấy thân hình lóe lên, đã đi ra bát bảo hồ sen, đi tới trước người của Thôi Ngư, trong tay lục căn thanh tịnh trúc lóe ra ánh ánh lục quang, hướng Thôi Ngư chấn áp đi qua. Mắt thấy Tề Linh Tiễn bị mình bước đi ra, Thôi Ngư cũng không dám thất lễ, trượng sáu kim thân bên ngoài kim thân phát động, sau một khắc sau lưng Thôi Ngư hiện ra một tôn trượng sáu kim thân, sau đó kia trượng sáu kim thân hóa thành lưu quang cùng Thôi Ngư hòa làm một thể, thân hình Thôi Ngư bắt đầu vô hạn cất cao, chừng cao sáu trượng, giống như một tòa tiểu cự nhân, nhìn xuống Tề Linh Tiễn. Chỉ cần có đầy đủ thân huyết, bằng vào trượng sáu kim thân, Thôi Ngư liền có thể phát huy ra kim sắc cảnh giới lực lượng. Tiên Tiên Kim Thân, ngươi cái này đáng chết tên trộm, kia là ta Tiên Tiên Kim Thân. Tề Linh Tiễn nhìn thấy Thôi Ngư Tiên Tiên Kim Thân, cả người hận đến hàm răng ngứa, trong tay lục căn thanh tịnh trúc hướng về Thôi Ngư điểm rồi tới. Đối mặt Tề Linh Tiễn công kích, Thôi Ngư một trường rối ra, không có thi triển bảo vật, mà là lựa chọn cùng Tề Linh Tiễn cứng đối cứng. Lục căn thanh tịnh trúc rơi vào Thôi Ngư kim thân thượng, chỉ thấy kim thân thượng ánh lửa bắn ra, không ngừng vết lom xuống dưới, nhưng lại trong chốc lát được chữa trị. Không hổ là Tiên Tiên Kim Thân. Trong tay Tề Linh Tiễn cầm lục căn thanh tịnh trúc, bằng vào tiểu xảo linh hoạt, tránh đi Thôi Ngư thế đại lực trầm một kích, trong chốc lát ở trên người của Thôi Ngư liên tục điểm rồi 9981 hạ, tại Thôi Ngư kim thân thượng lưu lại 81 cái vết lõm, nhưng là nương theo lấy Thôi Ngư thần lực lưu chuyển, kia vết lõm trong chốc lát chữa trị hoàn tất. Ngươi cái thằng này dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ta liền xem như đứng ở chỗ này, ngươi ngay cả ta Tiên Tiên Kim Thân đều không phá nổi, dựa vào cái gì cùng ta tranh đoạt phương thế giới này? Bàn tay Thôi Ngư không ngừng hướng Tề Linh Tiễn đánh tới, Tề Linh Tiễn không dám đón đỡ, chỉ có thể bằng vào thân pháp của nhau. Tề Linh Tiễn không phải người ngu, hắn mặc dù là Tiên Tiên sinh linh không giả, nhưng nhục thân cũng đồng dạng gánh không được Tiên Tiên Kim Thân thế đại lực chầm một kích. Đối mặt với Thôi Ngư đùa cợt thức hỏi lại, Tề Linh Tiễn đỗng nhiên nở nụ cười, dừng lại động tác trong tay, nếu là đổi lại tiến vào nơi đây trước đó, ta không có leo lên thập nhị phẩm kim liên, chưa từng cùng phương này thiên địa sinh ra cảm ứng, ta đương nhiên không làm gì được ngươi. Nhưng là hiện tại, ngươi đã muốn nhìn ta thực lực chân chính, ta gọi ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Ánh mắt Tề Linh Tiễn bên trong lộ ra một vòng lãnh khốc, trong tay lục căn thanh tịnh trúc lắc một cái, ta vừa mới tại thập nhị phẩm trên kim liên ngồi một lát, đã thu hoạch được phương này thế giới bộ phận trưởng không quyền, có thể dẫn động phương này thế giới thiên địa chi lực tại từ nơi sâu xa ra chỉ xuống. Âm thanh của Tề Linh Tiễn bên trong tràn ngập nghiêm túc, nương theo lấy Tề Linh Tiễn lời nói rơi xuống, trong cõi u minh một cỗ huyền diệu khí tức từ ngoại giới mà đến, chui vào thân thể của Tề Linh Tiễn bên trong, liền đập Tề Linh Tiễn khí tức quanh người không ngừng bành trướng, trong chốc lát đánh vỡ kim sắc cực hạn, bước vào từ nơi sâu xa một cái khác thiên địa, Thái Ất. Biết ba chấm năm, tức là Thái Ất. Thái Ất cường giả đã có thể từ nơi sâu xa nắm chắc huyền diệu cảm ứng kết cơ, tìm kiếm đối thủ sơ hở, thậm chí cả phong tỏa đối thủ tất cả sinh môn, đem đối thủ chẳng diện. Nhưng khi Tề Linh Tiễn bước vào Thái Ất cảnh giới về sau, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, không khỏi con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ không thể tin được, không có sơ hở. Thôi Ngư Tiên Thiên Kim Thân đứng ở đó, bất phá bất diệt không có sơ hở. Đương nhiên, không có sơ hở không có nghĩa là không cách nào đánh vỡ đối phương kim thân. Tề Linh Tiễn cũng không phải bình thường người, hắn là có Tiên Thiên Linh Bảo Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Chỉ thấy Tề Linh Tiễn hạo đãng thần lực rót vào trong Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, sau đó Lục Căn Thanh Tịnh Trúc phá toái hư không điểm hạ đi, tựa hồ muốn Thôi Ngư cho chân sát. Thái Ất cảnh giới lực lượng lại thêm Tiên Thiên Linh Bảo, mặc dù có thể đánh vỡ ta Tiên Thiên Kim Thân, nhưng cũng không cách nào đánh bại ta. Tiên Thiên Kim Thân không có yếu như vậy. Thôi Ngư cười lạnh, vẫn như cũ lựa chọn dùng bên ngoài kim thân mạnh kháng. Tiên Thiên Kim Thân cùng Lục Căn Thanh Tịnh Trúc tiếp xúc, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc trong chốc lát số biêu trăm lần tại cùng một cái điểm, lần này Lục Căn Thanh Tịnh Trúc rốt cục phá vỡ Thôi Ngư Tiên Thiên Kim Thân, đâm vào thân thể của Thôi Ngư bên trong. Nhưng Thôi Ngư lúc này cả người trong thân thể tựa hồ là hoàng kim gen đúc, không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra đến. Tề Linh Tiễn lúc này không ngừng trong hư không vỗ cánh, huyền hóa ra từng đạo không trọn vẹn thân ảnh, trong chốc lát Thôi Ngư Tiên Thiên Kim Thân thượng nhiều mấy trăm cái lỗ thủng, bất quá nương theo lấy Thôi Ngư thi triển thần thông, bất quá là hô hấp ở giữa lỗ thủng đã khôi phục. Mẹ nó, thật là quá biến thái. Tề Linh Tiễn nhìn thấy mình tân tân khổ khổ chọc ra đến mấy trăm cái lỗ thủng bị Thôi Ngư một ý niệm chữa trị, cả người có một loại muốn mắng chửi người xúc động. Ta mặc dù có thể phá vỡ hắn Tiên Tiên Kim Thân, nhưng lại không tổn thương được gốc rễ của hắn, tiếp tục dây dưa tiếp không biết muốn dây dưa bao lâu, với ta mà nói lớn lớn bất lợi. Trong lòng Tề Linh Tiễn sầu lo. Hắn Thái Ất cảnh giới lực lượng dù sao cũng là mà tới, thời gian dài vận chuyển sẽ tạo thành thân thể phụ tải, đối với thân thể tạo thành khó mà phai mở tổn thương. Tề Linh Tiễn không có cam lòng, không muốn tiếp tục dây dưa, cấp tốc huyễn hóa ra một cái bóng mờ, thoát khỏi chiến trường sau, lần nữa phát động Thái Ất cảnh giới năng lực, tìm kiếm từ nơi sâu xa một cơ hội. Thái Ất không hổ là Thái Ất, Tề Linh Tiễn không hổ là Tề Linh Tiễn, thu hoạch được thánh nhân bản nguyên Tề Linh Thiền đúng là không giống, vậy mà coi là thật bị hắn tìm kiếm được một chút cái hở. Nghĩ không ra, phá cục mấu chốt vậy mà tại tiên tiên con muỗi trên thân. Kia tiên tiên con muỗi thôn vệ thập nhị phẩm kim liên, lực lượng lại không ngừng cường đại, tại đối phương huyết mạch cường đại quá trình bên trong, sẽ dẫn đến mai táng tại thời gian trường hạ chỗ sâu văn đạo nhân chân linh mảnh vỡ phục sinh, một lần nữa cướp đoạt con muỗi thân thể. Mà ta chỉ cần chờ đến tiên tiên con muỗi thuế biến một khắc này, ngăn chặn tôi ngư, không cho hắn trấn áp văn đạo nhân chân linh mảnh vỡ cơ hội, đến lúc đó hắn tiên tiên con muỗi thân thể gặp phản vệ, bị văn đạo nhân một lần nữa chiếm lĩnh. Mà ta cùng với văn đạo nhân liên thủ, có thể đem kẻ này chém giết ở nơi này. Ánh mắt Tề Linh Tiền bên trong lộ ra một vòng sáng rực chi quang, hắn rốt cục phát hiện tôi ngư chí mạng sơ hở. Tiên tiên con muỗi thôn vệ thập nhị phẩm kim liên liền có thể tiến hóa sao? Tề Linh Tiền quay đầu nhìn về phía tiên tiên con muỗi thôn vệ thập nhị phẩm kim liên, tốc độ cắn nuốt quá chậm. Ta đã chờ không nổi, chỉ sợ là đại lâm tự cao thủ, không được bao lâu liền sẽ đi tìm đến, ta không thể lại tiếp tục trì hoãn. Ánh mắt Tề Linh Tiền lóe lên, cuối cùng trong lòng làm một cái quyết định, vụ trộm cắn hàm giang đạo, không phải liền là muốn thôn vệ thập nhị phẩm kim liên sao? Ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, ta đến tương trợ các ngươi thôn vệ. Chương 824, ta muốn ngươi mua dây buộc mình. Chương 824, ta muốn ngươi mua dây buộc mình. Lúc này Tề Linh Tiền bằng vào Linh Sơn Thánh cảnh gia trì, tu vi vô hạn tất cao, đột phá tới Thái Ức cảnh giới, có được biết ba chánh năm bản năng, có thể tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm một chút hy vọng sống, tại không thể có thể bên trong tìm tới một đầu khả năng đường. Mà bây giờ Tề Linh Tiền tuân theo từ nơi sâu xa biết ba thủ đoạn, đã phát giác được mình một chút hy vọng sống chỗ, đó chính là tiên thiên con muỗi. Quả nhiên là thành cũng tiên thiên, bại cũng tiên thiên. Tiên thiên thủ đoạn không phải dễ dàng như vậy điều khiển, một khi phản vệ đến, liền sẽ muốn cái mạng giả của ngươi. Trong lòng Tề Linh Tiền âm thầm cô câu. Hắn phát giác được Thôi Ngư khó chơi, lúc này cũng không tính cùng Thôi Ngư dây dưa tiếp, mà là âm thầm thôi động thần thông, muốn ngăn chặn bát bảo hồ sen bên trong thập nhị phẩm kim liên, ngăn cản thập nhị phẩm kim liên chống cự, mặc cho con muỗi đi thôn phệ thập nhị phẩm kim liên. Mặc dù nói thập nhị phẩm kim liên là tiên tiên linh bảo, hơn nữa còn am hiểu phòng ngự, cũng có được các loại năng lực khó tin, nhưng lúc này Tề Linh Tiền cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Với hắn mà nói, tiên tiên linh bảo mạnh hơn, đó cũng là vật ngoại thân, chỉ có thu hoạch được tiếp dẫn thánh nhân bản nguyên, mới có thể có được vô tận lực lượng, đây mới thực sự là nhà mình bản sự. Thập nhị phẩm kim liên mặc dù tốt, nhưng cùng thánh nhân bản nguyên so ra, lại không đáng giá nhắc tới. Tề Linh Tiền vừa cùng Thôi Ngư quần nhau dây dưa, một bên âm thầm trấn áp thập nhị phẩm kim liên, nương theo lấy thập nhị phẩm kim liên sức chống cự yếu bớt, đầy trời tiên tiên con muỗi thôn phệ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, vô số tiên tiên con muỗi trong cùng một lúc phát sinh thủy biến. Thôi Ngư lúc này hóa thành kim thân, không ngừng cùng Tề Linh Tiền dây dưa, âm thầm tìm kiếm Tề Linh Tiền sơ hở. Chỉ chờ Tề Linh Tiền lộ ra chí mạng sơ hở, hắn đã thu tiên thiên kim thân, định hải thần châu cho đối phương một kích chí mạng nhất. Trong cơ thể của Thôi Ngư thần lực sôi trào phồng lên, sau đó sau một khắc trong cơ thể Thôi Ngư hạo đãng lực lượng chấn động, lực chi pháp tắc tùy theo ra chỉ ở kim thân thượng, hắn vậy mà mượn nhờ Tề Linh Tiền đến ma luyện lực chi pháp tắc. Hai người ngươi tới ta đi giao thủ ở giữa, Thôi Ngư đột nhiên lông mày lắc một cái, quay đầu nhìn về phía nơi xa tiên thiên con muỗi, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh, tiên thiên con muỗi tốc độ cắn nuốt tăng tốc. Làm sao tăng tốc nhiều như vậy? Tiên thiên con muỗi tại trong quá trình thôn vệ sẽ càng ngày càng mạnh, mà thập nhị phẩm kim liên tại trong quá trình thôn vệ càng ngày càng yếu, cái này đối với Thôi Ngư mà nói, cũng là một món bình thường sự tình, nhưng là không có đạo lý sẽ tăng nhanh nhiều như vậy đi. Tiên thiên con muỗi thôn vệ tốc độ chí ít nhanh gấp mấy trăm lần, liền gặp vô số tiên thiên con muỗi bùa lên, không bao lâu kia tiên thiên con muỗi liền đã thôn vệ thập nhị phẩm kim liên nhất phẩm, chỉ thấy thập nhị phẩm hào quang của kim liên bỗng nhiên một trận ảm đạm, từ thập nhị phẩm rơi xuống đến 11 phẩm. Nơi xa cùng Thôi Ngư giao thủ Tề Linh Tiền không khỏi trong lòng đau xót, đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo a. Cứ như vậy bị bạch bạch trà đạp. Cần biết, 11 phẩm cùng thập nhị phẩm căn bản hoàn toàn chính là hai cái thiên địa. Đồng thời trong lòng Tề Linh Thiền cũng đem Thôi Ngư cho hận tới cực điểm, chờ ta chiếm Linh Sơn thánh cảnh, nắm giữ thánh nhân bản nguyên, nhất định phải đem trên người ngươi bí mật móc sạch sẽ, kia tiên thiên con muỗi phân thân coi như đền bù ta. Ta muốn là có thể thu được kia tiên thiên con muỗi phân thân, đến lúc đó miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đền bù tổn thất của ta, dù sao cái này tiên thiên con muỗi phân thân cũng là một món linh bảo mà. Tiên thiên con muỗi thôn vệ nhất phẩm kim liên về sau, thể nội huyết mạch, bản nguyên bắt đầu tăng gọn, tựa hồ là ăn quá no. Vậy mà rốt cuộc ăn không vô, sau đó liền gặp kia tiên thiên con muỗi thần lực trong cơ thể sôi trào, tiếp theo tiên thiên con muỗi trực tiếp thuế biến tiến hóa. Đầy trời tiên thiên con muỗi bỗng nhiên không ngừng tụ hợp trung điểm, hóa thành một con ngẽ lớn nhỏ, phía sau có 62 cánh, 12 loại màu sắc cánh vỗ cánh. Kia tiên thiên con muỗi sắc mặt dữ tợn, giác hút tựa hồ có thể đâm xuyên thiên địa vạn vật, có thể thôn phệ trong thiên địa tất cả sinh linh. Mà lúc này tiên thiên con muỗi quanh thân một vệt kim quang lấp loé, tiên thiên chi lực sôi trào, thập nhị phẩm kim liên chất dinh dưỡng quán tâu hạ, liền gặp kia tiên thiên con muỗi bắt đầu tiến hóa, từ hai cảnh giới thực lực, hướng về sắc cấp chuyển hóa đi. Nương theo lấy tiên thiên con muỗi huyết mạch thức tỉnh, đồng thời tiên thiên con muỗi huyết mạch trong cơ thể phun trào, một đạo chân linh mảnh vỡ vượt qua thời không mà đến, rơi vào tiên thiên con muỗi trong thân thể. Ha ha ha. Ha ha ha. Nghĩ không ra, 108.000 năm sau, giữa thiên địa lại còn sẽ xuất hiện tiên thiên con muỗi, xem ra năm đó lao tổ ta lưu lại chuẩn bị ở sau đưa đến tác dụng. Nghĩ không ra, 108.000 năm sau, ta văn đạo nhân lại còn có phục sinh ngày đó. Thế giới tinh thần của văn đạo nhân bên trong vang lên một thanh âm kia bên trong tràn ngập lệ khí, tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật đều dẫm ở dưới chân. Chúng sinh đều bị coi là làm kiến hôi. Quái vật kia tại tiên thiên con muỗi thế giới tinh thần bên trong ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập ngạo nghễ, sâu kiến, trả ta thân thể, lão tổ ta lưu ngươi một chút hy vọng sống, thả ngươi hồn phách chuyển thế đầu thai, nếu không hôm nay lão tổ ta liền muốn đưa ngươi nghiền xương thành tro, vĩnh thế không được siêu sinh. Nghe nói văn đạo nhân, tiên tiên con muỗi trong thân thể tôi ngư phân thần cười nhạo một tiếng, người cuồng vọng ta thấy nhiều, nhưng là giống như ngươi cuồng vọng, thật đúng là vô cùng ý thấy. Bất quá là chỉ là một khối chân linh mảnh vỡ mà thôi, cũng muốn đoạt thân thể của ta một lần nữa phục sinh. Ngươi không khỏi quá mức xem nhẹ ta, cũng không tránh khỏi quá mức không coi ta vào đâu. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn đầy lanh gốc. Có đúng không? Lão tổ ta vốn còn nghĩ lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi thế mà như vậy không biết sống chết, vậy coi như trách không được lão tổ ta. Hôm nay lão tổ ta nhất định phải đem hồn phách của ngươi thôn phệ, để ngươi trở thành lão tổ ta chất dinh dưỡng, triệt để cùng lão tổ ta hòa làm một thể, cùng thiên địa vạn vật cùng ở tại, cũng coi là khác loại bất tử bất diệt. Văn đạo nhân nói dứt lời, chân linh mảnh vỡ hóa thành một con to lớn con muỗi, hướng về Thôi Ngư tiên tiên con muỗi bên trong phân thần đánh tới. Kia to lớn giác hút tựa hồ có thể đâm xuyên thiên địa, nuốt vẻ minh minh bên trong phát tắc. Thôi Ngư tại tiên tiên con muỗi trong thân thể linh hồn lộ ra vô cùng nhỏ bé, căn bản cũng không có sức phản kháng. Nhưng rất đáng tiếc, văn đạo nhân gặp phải Thôi Ngư, liền cả cộng công chân linh đều là xe, huống chi là văn đạo nhân. Đông Hoàng Trung Vang, chấn áp 3000 hồng mông thế giới. Kia văn đạo nhân chân linh mảnh vỡ đương theo lấy Đông Hoàng Trung Vang lên, trong chốc lát bị đánh về nguyên hình, hóa thành chân linh mảnh vỡ hình thái. Sau đó Thôi Ngư tại tiên tiên con muỗi trong thân thể linh hồn vội vàng nào tới. Linh hồn của Thôi Ngư cũng đồng dạng hóa thành một con màu đen con muỗi, to lớn giác hút tựa hồ có thể đem càn khôn đâm xuyên, lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, tựa hồ thiên địa vạn vật đều đổ vào kia khủng bố giác hút phía dưới. Văn đạo nhân chân linh tựa hồ phát giác được không thích hợp, muốn phản kháng Đông Hoàng Trung, thế nhưng là Đông Hoàng Trung mặc dù tàn tạ, nhưng lại vẫn như cũ có sức mạnh cấm kỵ lưu truyền. Văn đạo nhân nếu như tiên tiên nguyên thần là hoàn chỉnh, Thôi Ngư tổn hại Đông Hoàng Trung đương nhiên không làm gì được văn đạo nhân chân linh, nhưng hết lần này tới lần khác văn đạo nhân chân linh chỉ là một mảnh vụn mà thôi. Sau đó tại văn đạo nhân chân linh mảnh vỡ trơ mắt trong ánh mắt, Thôi Ngư con muỗi giác hút đâm vào văn đạo nhân chân linh mảnh vỡ bên trong, bắt đầu thôn phệ văn đạo nhân chân linh mảnh vỡ. Ngoại giới văn đạo nhân chân linh mảnh vỡ giáng lâm một khắc này, Tề Linh Tiền liền đã phát giác được, đã thấy Tề Linh Tiền ngửa đầu cười to, ha ha ha, ha ha ha, tử kỳ của ngươi đến. Hiện tại phân thân của ngươi bị văn đạo nhân cướp, chờ sau đó văn đạo nhân nắm giữ phân thân của ngươi, đến lúc đó ta hai người liên thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề Linh Tiền vừa nói, gấp rút thế công, liền gặp trên lục căn thanh tịnh trúc hạ tung bay, không cho Thôi Ngư phân thần chi viện tiên tiên con muỗi cơ hội. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, một đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Tề Linh Tiền, nguyên lai ngươi đánh chính là cái chủ ý này. Sau đó Thôi Ngư trong lòng khẽ động, nhìn xem Tề Linh Tiền giống như đánh máu gà hưng phấn kình, trong lòng một đạo suy nghĩ đang lóe lên, có chút ý tứ, lúc này không hố chết ngươi, lão tử theo họ ngươi. Thôi Ngư kim thân không ngừng đón đỡ, đối mặt với Tề Linh Tiền thế công, cả người vẫn như cũ hời hợt. Cứ việc tiên thiên kim thân bị không ngừng đánh tan, nhưng là Thôi Ngư lại một chút cũng không nóng nảy, nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng niệm động ở giữa, kia tổn hại tiên thiên kim thân trong chốc lát được chữa trị. Thôi Ngư lúc này cũng rốt cuộc biết thực lực của chính mình, liền xem như thái ớt cảnh giới cao thủ, cũng đừng hòng giết chết mình. Bằng vào tiên thiên kim thân, đối mặt mình thái ớt cảnh giới cao thủ, liền đã tiên thiên đứng ở thế bất bại. Nghĩ ký hại Tề Linh Tiền đối sách về sau, trên mặt Thôi Ngư lộ ra vẻ kinh nộ, hô trướng, ngươi vậy mà đánh cái chủ ý này. Ngươi có biết hay không, một khi văn đạo nhân phục sinh, đối với toàn bộ đại thiên thế giới đến nói là đáng sợ đến mức nào sự tình. Đối với thiên địa chúng sinh đến nói, đều là một trận kiếp số. Đến lúc đó không biết bao nhiêu chúng sinh sẽ bị tiên thiên con muỗi thôn vệ, thậm chí liền cả ngươi cũng sẽ bị tiên thiên con muỗi phản vệ mà chết bất đắc kỳ tử, ngươi coi là thật như thế ngu xuẩn sao? Vậy mà làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn ngập lửa giận, tựa hồ muốn thương khung cho nhóm lửa. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta đương nhiên biết tiên thiên con muỗi khủng bố, nhưng chính là bởi vì biết tiên thiên con muỗi khủng bố, cho nên ta mới càng muốn thả hắn ra. Chờ ta cùng hắn cùng một chỗ liên thủ giết chết ngươi, ta thu hoạch được thánh nhân chi lực, chỉ là một con mới ấp trứng tiên thiên con muỗi, lại có thể có mấy phần bản sự. Lão tổ ta trở tay liền có thể đem tiên thiên con muỗi cho thu phục, trở thành ta tọa hạ hộ pháp. Tề Linh Tiền cười to, ngươi cái này sâu kiến, ỷ vào mình có mấy phần bản sự, liền đến đây xấu ta chuyện tốt, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chạm diệt không thể. Ánh mắt của Tề Linh Tiền bên trong tràn ngập lãnh khốc chi sắc. Thôi Ngư nghe vậy không nói, chỉ là sắc mặt căng cứng, giống như nhỏ như người khổng lồ, không ngừng cơ nằm đấm, giết đến càn khôn không ngừng băng liệt, hai người tranh đấu càng thêm hung mãnh, đã đến gay cấn giai đoạn. Ta hiện tại thu hoạch được tiếp dẫn thánh nhân chân linh, đã có thể mượn nhờ tiên thiên kim thân thi triển ra một chút thần thông, nhưng là trong cơ thể ta thần huyết có hạn, cung cấp ứng tiên thiên kim thân liền đã động viên duy trì, nếu là lại điều động thần thông khác, đến lúc đó một khi tiên thiên kim thân vận chuyển xuất hiện thần huyết đoạn cung cấp, ngược lại sẽ lộ ra chí mạng sơ hở. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tề Linh Tiền, ý niệm trong lòng đang nhanh chóng thôi diễn, nói cách khác, ta bây giờ vẫn còn có một cơ hội, một lần thi triển ra thần thông khác thủ đoạn, liền nhất định phải làm được một kích định cán khôn hiệu quả. Nếu không, một khi bị Tề Linh Tiền bắt đến cơ hội, ta thần huyết không đủ khó mà phản kích, đến lúc đó ta sợ là muốn lâm vào bị động. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tề Linh Tiền, trong lòng cười lạnh, liền xem như chỉ có một lần cơ hội, nhưng loại này sinh tử tranh đấu, một cơ hội liền đủ. Kéo càng lâu đối với ta càng có lợi, đợi đến kia văn đạo nhân cướp đoạt thân thể, đến lúc đó ta hai người liên thủ, ngươi muốn chạy cũng chưa cơ hội, đến lúc đó chính là ngày rổ của ngươi. Tề Linh Tiền lạnh lùng nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, nhưng lại không nói thêm gì, mà là thế công càng thêm hung mãnh lên. Động tác của Thôi Ngư rất rõ ràng nói cho Tề Linh Tiền, ngươi nói ngươi hai người liên thủ ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ta tại hắn triệt để hoàn thành đoạt xá trước đó, đưa ngươi giết chết chẳng phải thành. Tề Linh Tiền cũng không phải người ngu, nơi nào còn không phát hiện được tâm tư của Thôi Ngư, cười lạnh sau nói câu, thắng bại đã đến thời khắc mấu chốt, ta có hay không sẽ cho người cơ hội. Hai người không ngừng giao thủ, lại là ba canh giờ trôi qua, nhưng thủy chung không thấy thắng bại. Tề Linh Tiền nhìn xem vẫn như cũ không thấy mỏi mệt Thôi Ngư, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh nghi bất định, quái thai. Ngươi bất quá là thần thông cảnh giới, nơi nào đến nhiều như vậy thần huyết. Thôi Ngư cười mà không nói, việc quan hệ nhà mình áp đáy hòm thủ đoạn, hắn đương nhiên không thể nói cho Tề Linh Tiền. Lúc này tiên tiên con muỗi phân thân bên trong, nương theo lấy cuối cùng một thanh thôn vệ, văn đạo nhân chân linh mảnh vỡ biến mất, triệt để bị Thôi Ngư phân thần thôn vệ hết. Sau đó Thôi Ngư phát giác được nhà mình phân thần biến hóa, tựa hồ nhà mình phân thần trở nên không giống, giữa thiên địa quy tắc tại nó trong mắt phát sinh một loại không hiểu biến hóa. Mấu chốt nhất chính là, điều khiển tiên tiên con muỗi phân thân thời điểm, có một loại trước nay chưa từng có thư sướng tự nhiên, có một loại mượt mà cảm giác, thật giống như cái này vốn chính là của chính mình thân thể. Mà lại Thôi Ngư cũng phát hiện, mình phân thần bên trong hiện ra rất nhiều không hiểu tin tức, vậy mà tất cả đều là liên quan tới tiên tiên con muỗi phân thân bản mệnh thần thông Thôi Động. Những này thần thông Thôi Ngư trước kia chưa hề từng thu được, giống như là thôn phệ thân thể của văn đạo nhân sau, nhà mình linh hồn phát sinh một loại không hiểu chuyển biến. Tốt, thôn phệ văn đạo nhân chân linh, ta đối với tiên tiên con muỗi phân thân điều khiển cũng càng thêm thuần thục. Thôi Ngư lúc này cười lạnh, sau đó nên ta biểu diễn, Tề Linh Tiền các ngươi chết đi. Ngoại giới Thôi Ngư cùng Tề Linh Tiền ra tay đánh nhau, hai người trong lúc nhất thời đánh đầu rơi máu chảy, ngươi tới ta đi ở giữa, giết đến tiên băng địa liệt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từng đợt tiếng vỗ cánh vang, kia tiếng vỗ cánh vạch phá bầu trời, tựa hồ thiên địa vạn vật đều bị xé rách. Liền gặp lúc đầu đang lột xác tiên tiên con muỗi 12 con cánh đột nhiên chấn động, 12 loại giữa thiên địa pháp tắc bắt đầu tản mát ra ba động, khuấy động pháp tắc trong thiên địa. Thuế biến hoàn thành. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Tề Linh Tiền nhìn xem thuế biến hoàn thành tiên tiên con muỗi, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mừng như điên. Vừa nói, liền gặp kia tiên tiên con muỗi đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ sắc khí tức bạo phát đi ra, mặc dù vẹn vẹn chỉ là trắng sắc, nhưng văn đạo nhân chính là tiên tiên sinh linh. Một thân thực lực không thể dùng đơn thuần cảnh giới để cân nhắc, phải biết thập nhị phẩm kim liên chuẩn thánh đều không thể đánh vỡ, nhưng đụng phải văn đạo nhân không phải là bị gặm được sao? Ánh mắt của văn đạo nhân bên trong lộ ra một vòng lanh khốc chi sắc, tiểu tử, chính là ngươi chiếm thân thể của ta, muốn đem lão tổ ta chân linh vẫn diệt. Văn đạo nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, vô cùng sát cơ lưu chuyển. Một màn này thấy trong lòng Tề Linh Tiền vui mừng, không dùng ta châm ngòi thêm mắm thêm muối, sự tình thành. Chương 825, cái này một đợt ta tại tầng khí quyển chương 825. Cái này một đợt ta tại tầng khí quyển nghe văn đạo nhân tràn ngập cừu hận lời nói, trong lòng Tề Linh Tiền vui mừng quá đỗi, căn bản cũng không cần mình châm ngòi ly gián, song phương liền đã hoàn thành cừu hận giá trị điều động. Ánh mắt Tề Linh Tiền bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn về phía văn đạo nhân, đạo hữu, kẻ này không biết trời cao đất rộng, vậy mà mưu toan nhúng chàm đạo hữu kim ngọc thân thể, thực tế là rất đáng hận. Nhưng là kẻ này rất có thủ đoạn, vậy mà thu hoạch được tiên thiên bất diệt kim thân, bất tử bất diệt thực tế là khó chơi, không bằng hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ, trấn sát kẻ này như thế nào? Tề Linh Tiền hỏi thăm câu. Đối mặt với Tề Linh Tiền mời, văn đạo nhân quay đầu nhìn Tề Linh Tiền một cái, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, à, ngươi ngược lại là thú vị, nhìn khí tức của ngươi, tựa hồ là trong hồng hoang một vị nào đó người quen. Bản tọa tiếp dẫn đạo nhân. Tề Linh Tiền bề câu. Nguyên lai là ngươi lão gia hỏa này, nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng phục sinh. Văn đạo nhân nghe vậy quá sợ hãi, chẳng lẽ nói là ta phục sinh chậm. Liền cả thánh người cũng đã trở về. Liền xem như Thôi Ngư cũng biết, thiên địa đại biến các lộ đại năng thu hoạch được có thể trở về cơ hội, nhưng là bởi vì thiên địa ràng buộc, tu vi càng thấp trở về cũng liền càng sớm. Tựa như là một cái hố hoa, sơ kỳ chứa nước chỉ có thể sống sót cá con, chỉ có đến cuối cùng ao nước rót đầy mới có thể sống sót cá lớn. Đương nhiên, Thôi Ngư thúc đẩy văn đạo nhân nói ra câu nói này, bất quá là vì gọi Tề Linh Tiền không khả nghi tâm mà thôi. Liên cả chính mình cũng có thể nhìn ra được trên người Tề Linh Tiền kia cỗ thái cổ hồng hoang khí tức, nếu như phục sinh văn đạo nhân nhìn không ra cỗ khí tức này, đối phương có thể không đem lòng sinh nghi sao? Liền xem như đồ đần cũng biết, sự tình tuyệt đối bất thường. Quả nhiên, nghe văn đạo nhân Tề Linh Tiền ở bên cạnh cười híp mắt nói, đạo hữu chớ có kinh hoàng, hiện nay thiên địa đại thế chưa đến, còn mời đạo hưu chớ có lo lắng. Bây giờ phương này thiên địa vô lượng lượng kiếp đến, là bản tọa trở về sớm, còn mời đạo hưu chớ có lo lắng. Chỉ là bây giờ chúng ta còn cần xuất thủ chém giết trước mắt tên yêu nghiệt này, người này là ta hồng hoang đại địch, hắn nếu không chết, chúng ta sợ là vĩnh viễn không cách nào thành tựu đại nghiệp. Văn đạo nhân nghe vậy ánh mắt bên trong lộ ra huyết tinh băng lãnh, cũng tốt, ta đang có ý này. Kẻ này thực tế là đáng hận rất. Vậy mà muốn mưu đoạt ta chân thân, lão tổ ta cùng hắn không đội trời chung. Người ta cùng một chỗ liên thủ, đem hắn chém giết, đem hắn rút hồn luyện phách, gọi hắn vĩnh thế không cách nào xoay người. Văn đạo nhân thanh âm bên trong tràn ngập sát khí, một đôi tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm Thôi Ngư, tựa hồ là đang nhìn một cái thủ giết cha địch. Giết. Văn đạo nhân lời nói rơi xuống, dẫn đầu công phạt quá khứ. Thôi Ngư nhấc lên một tay nắm, trên bàn tay kim quang lưu chuyển, tựa hồ có bất hủ quang mang đang lóe lên. Giết. Tề Linh Tiền cũng không nói hai lời, đối với Thôi Ngư trực tiếp xuất thủ, trên lục căn thanh tịnh trúc hạ tung bay, giết đến Thôi Ngư liên tục bại lui, trong lúc nhất thời vậy mà không thể chống đỡ được, chỉ có thể không ngừng hướng lui về phía sau tránh. Thôi Ngư đối mặt với hai đại cao thủ giáp công, trong lúc nhất thời thua chỉ kém em rối loạn trận cước, chỉ có thể không ngừng liên tục lùi về phía sau tránh đi hai người phong mang. Giao thủ mấy ngàn chiêu qua đi, trong lòng Tề Linh Tiền khẽ động, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, không hổ là tiên tiên kim thân. Đối mặt với hai đại cao thủ hợp lực, vậy mà vẫn như cũ có thể chèo chống. Tương đương có được. Hai tay Thôi Ngư bấm ngân quyết, đôi cánh tay giống như sông núi một dạng nện xuống đến, mặc dù không có điều động thần thông, nhưng Thôi Ngư nắm giữ lấy lực chi phát tác, nhất cử nhất động chẳng lẽ có lật út thương khung chi lực chấn áp xuống, không biết bao nhiêu vạn cân lực lượng chấn áp xuống, không phải thần thông hơn hẳn thần thông. Đây cũng là lực chi pháp tắc chỗ tốt, nếu không phải Thôi Ngư cảm ngộ lực chi pháp tắc, lúc này sợ là đã sớm muốn suy tàn xuống tới. Phải biết, Thôi Ngư điều động tiên thiên kim thân, cần thôi động thần huyết liền đã có thể xưng hải lượng, mà nếu là lại thôi động thần thông khác, chỉ sợ là khó mà cung ứng. Trong cơ thể Thôi Ngư thần lực lan lộn, trên thân kim thân không ngừng bị Tề Linh Tiễn đâm ra từng cái lỗ thủng, kia lục căn thanh tịnh trúc không hổ là tiếp dẫn thánh nhân pháp bảo, đi theo tiếp dẫn thánh nhân bên người, không biết bị thánh nhân linh vận thai nghén bao nhiêu năm, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một gốc tiên thiên linh thực, nhưng là nó bằng vào phong tỏa lục thức thần diệu chi lực, so với tiên thiên linh bảo cũng có huyền diệu. Ba người giao thủ khuấy động lên bát bảo hồ sen nước bay lên, nhờ có bát bảo hồ sen có được sức mạnh huyền diệu, nếu không sợ là khó mà chống cự ba người giao thủ dư ba mang đến xung kích. Ba người giao thủ mặc dù cường đại, nhưng lại tất cả đều bị bát bảo hồ sen câu thúc ở, không cách nào lan tràn ra bát bảo hồ sen bên ngoài. 3000 chiêu sau, ba người kịch chiến đã đến gây cấn giai đoạn, lúc này đánh ra chó đầu góc. Thôi Ngư tiên thiên kim thân thủng trăm ngàn lỗ, một cánh tay bị phế sạch, giống như mất đi ống tay áo quần áo mở dạng, trong không khí không ngừng phiêu đãng. Mà đối diện Tề Linh Tiễn cùng Văn Đạo Nhân cũng là thân hình chật vật, từng cái đầy bụi đất, sắc mặt tâm trầm. Hắn kiên trì không được thời gian quá dài, hắn đã đến cực hạn. Hắn bất quá là một tôn thần thông cảnh giới tu sĩ, nơi nào đến như thế hải lượng thần lực cung cấp hắn tiêu hao. Tề Linh Tiễn nhìn xem Thôi Ngư gãy mất một cánh tay không có khôi phục, không khỏi vui mừng quá đỗi, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên, tựa hồ nhận định Thôi Ngư đã đến cùng độ mặt lộ. Văn Đạo Nhân không nói lời nào, chỉ là cắm đầu công kích, tựa hồ muốn báo kia huyết hải thâm cửu. "Tiểu tử, lúc trước lão tổ ta nói qua, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn lui ra ngoài, lão tổ ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng ai biết tiểu tử ngươi hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu, đem lão tổ ta xem như đành dám. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ hỏi ngươi hối hận sao?" Tề Linh Tiễn nhìn xem liên tục bại lui, đánh tơi bời tựa như lúc nào cũng có thể bị trấn áp Thôi Ngư, ánh mắt bên trong là trước nay chưa từng có thoải mái. Hắn há có thể không hận a? Phải biết, kia 10 nhị phẩm kim liên chính là bảo vật của mình, loại bảo vật này sao mà chân quý. Thế nhưng là vì trấn áp trước mắt sâu kiến, vậy mà không thể không chủ động gọi Văn Đạo Nhân nuốt vào nhất phẩm. 11 phẩm kim liên mặc dù vẫn tại tiên tiên liệt kê, nhưng là cùng thập nhị phẩm căn bản là hoàn toàn là hai cái cấp độ. Thôi Ngư không nói gì, chỉ là không ngừng ngăn cản. Nhưng mà mất đi một cánh tay sau, muốn ngăn cản lại há có dễ dàng như vậy. Thôi Ngư nhìn xem đắc ý quên hình Tề Linh Tiễn, trong lòng âm thầm đạo, đã đến lúc. Một kích định căn khôn, chính là vì lúc này. Song phương lại giao thủ 30 chiêu sau, Thôi Ngư ra vẻ chống đỡ hết nổi, trực tiếp bán cái sơ hở. Tề Linh Tiễn phát giác được sơ hở sau, cả người con mắt không khỏi sáng lên, sau một khắc trực tiếp đằng không mà lên, xuyên qua Thôi Ngư tầng tầng phòng hộ, chỉ chớp mắt đi tới trước người Thôi Ngư, trong tay lục căn thanh tịnh trúc trực tiếp cắm ở mi tâm của Thôi Ngư bên trong. Lục căn thanh tịnh trúc cùng mi tâm tiếp xúc, liền gặp Thôi Ngư chô mi tâm thần quang lưu chuyển, đem lục căn thanh tịnh trúc ngăn tại bên ngoài. Nhưng mà sắc mặt Tề Linh Tiễn âm lạnh trong lòng quyết tâm, sau một khắc trong tay đột nhiên dùng sức, kia lục căn thanh tịnh trúc tận gốc cắm vào đầu của Thôi Ngư bên trong, "Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta." Lục căn thanh tịnh trúc cắm vào trong đầu của ngươi, có thể triệt để phong bế ngươi lục thức, ngươi liền xem như ngày nào đó lớn thần thông, cũng đừng hòng tại lập bản. Tề Linh Tiễn trên mặt vẻ đắc ý, trên mặt lộ ra một vòng người thắng mỉm cười, hắn cùng Thôi Ngư nhân quả ân oán, hôm nay rốt cục có thể lại. Nhưng mà ai biết nhưng vào lúc này, đột nhiên sau đầu một cỗ khí tức âm lãnh truyền đến, Tề Linh Tiễn đột nhiên trong lòng máy động, một cỗ cảm giác không ổn xông lên đầu, không tốt. Bị sau một khắc Tề Linh Tiễn chỉ cảm thấy phía sau lưng một cỗ cự lực truyền đến, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, Văn Đạo Nhân xuất thủ, đánh lén Tề Linh Tiễn. Tề Linh Tiễn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Văn Đạo Nhân, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, hắn không nghĩ ra vì cái gì Văn Đạo Nhân sẽ đánh lén mình. Mà Tề Linh Tiễn đối diện Thôi Ngư bỗng nhiên nâng lên cận tồn tay phải, trong tay khắc một đạo ấn quyết, đối Tề Linh Tiễn đánh ra. Cái này ấn quyết chính là tới từ tiếp dẫn thánh nhân chân linh thần thông, không chịu đến một lần chỉ có thể thi triển một loại thần thông hạn chế. Tiếp dẫn thánh nhân chân linh chi quang bên trong thần thông, chỉ cần Thôi Ngư có đầy đủ thần lực, có thể trong lòng niệm động ở giữa trực tiếp điều động. Đây là Phật môn mật tông đại thủ ấn, gọi là Tam Sinh Tam Thế đại thủ ấn. Danh tự rất đẹp tốt, nhưng bị cái này thần thông chấn áp lại, thế nhưng là không có chút nào mỹ diệu. Này thần thông chủ chấn áp người quá khứ, tương lai, hiện tại chi lực, chuyên môn vì đối phó đại la thần tiên, thậm chí cả đại la thần tiên phía trên cường giả. Phải biết bực này cường giả tu vi kinh thiên động địa, đã có thể chạm đến thời không, có thể lĩnh hội quá khứ tương lai chi lực. Thậm chí, thiên tư xuất chúng thiên tiêu, thậm chí có thể mượn nhờ quá khứ tương lai chi lực tránh né sắc cơ, từ đó bất tử bất diệt từ quá khứ, tương lai thời không phục sinh, cho nên bên trong hồng hoang các lộ giáo tổ, tiên nhân, chuyên môn nghiên cứu ra cái này vô thượng đại thủ ấn. Hơn nữa, Thôi Ngư vạn dọn thần huyết thôi động cái này Tam Sinh Tam Thế đại thủ ấn căn bản là làm không được, hai vạn dọn miễn miễn cưỡng cưỡng cũng chỉ có thể thôi động Tam Sinh Tam Thế bên trong một đời một thế. Về phần nói Thôi Ngư tại sao lại có hai vạn dọn thần huyết, cái này kỳ thật cũng coi là thẻ bạc ca. Trong cơ thể Thôi Ngư vốn là có một vạn dọn thần huyết, nếu như tại một vạn dọn thần huyết chưa tiêu hao trước đó, trực tiếp chuyển hóa một vạn dọn thần huyết quán chú tiến đến, có phải là liền tương đương với hai vạn dọn thần huyết. Thôi Ngư vận dụng chính là Tam Sinh Tam Thế đại thủ ấn bên trong hiện tại Như Lai ấn, cũng xưng là hiện tại ấn. Chỉ thấy trong cơ thể Thôi Ngư thần lực lan lộn, nhưng cho dù là hai vạn dọn thần huyết thôi động hiện tại ấn, cái kia cũng vẫn như cũ miễn miễn cưỡng phí sức rất. Đây cũng là vì sao Thôi Ngư sẽ bán một sơ hở, mặc cho đối phương đem lục căn thanh tịnh trúc cắm vào trong đầu. bởi vì Thôi Ngư tại góp nhặt thần lực. Đương nhiên, nếu không phải là bởi vì Thôi Ngư có năng lực của bất tử bất diệt, loại này tìm đường chết sự tình, hắn là vạn vạn không thể tin được. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, nhưng mà sự thật chứng minh, hiện tại ấn không có để cho Thôi Ngư thất vọng. Nếu như nói Tề Linh Tiền không có bị Văn đạo nhân đánh lén, còn có thể nhảy nhót tương bừng nhảy nhót, Thôi Ngư thôi động hiện tại như lai ấn cũng không làm gì được đối phương, dù sao Tề Linh Tiền tốc độ quá nhanh, tam sinh tam thế đại thủ ấn liền xem như mạnh hơn, ngươi cũng có thể trấn áp tại trên người của đối phương mới được. Vậy mà lúc này Tề Linh Tiền thụ trọng thương, trong thân thể thần lực hỗn loạn, một thân thực lực vô hạn bị áp chế, nhưng đối phương chúng quy là thái ớt cảnh giới cao thủ, biết ba tránh năm phát động, nhưng như cũ tìm kiếm một chút hy vọng sống. Thôi Ngư đại thủ lớn có một cái chí mạng thiếu hụt, chỉ cần không bị đối phương rơi vào trên người, liền xem như đại thủ lớn uy lực mạnh hơn, cũng không có gì dùng à. Tề Linh Tiền đang muốn cưỡng ép điều động thể nội hỗn loạn thần lực, thi triển thần thông tránh đi Thôi Ngư đại thủ lớn, nhưng lúc này giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện, Thôi Ngư cái bóng bên trong thoát ra một đạo hắc ảnh, không đợi Tề Linh Tiền phản ứng, cắn một cái vào Tề Linh Tiền đùi. Như thế kinh biến, quả nhiên là sơn cùng thủy tận. Tề Linh Tiền liền xem như có ngàn vạn thủ đoạn, lúc này cũng không kịp thi triển, cả người căn bản là đến không kịp né tránh, trong cơ thể Thôi Ngư thần lực lưu chuyển, trực tiếp thi triển vô thượng thần thông, đem đối phương cho chấn áp lại. Đại thủ lớn rơi trên thân Tề Linh Tiền, hết thảy trần ai lạc địa, Tề Linh Tiền cũng bị Thôi Ngư cho chấn áp lại. Ha ha ha, đã sớm nhìn ngươi tiểu tử khó chịu, gọi ngươi trăng bức. Nhất là còn dám tại lão tổ trước mặt ta trăng bức, lão tổ ta hôm nay để cho ngươi biết lợi hại. Ta quyết không cho phép trên đời này có so với ta càng có thể trăng bức người. Sibiu thanh âm phách lối ở trong sân vang lên, sau đó không nói hai lời trực tiếp hướng về 11 phẩm đài sen chạy đi, muốn ngồi ở trên đài sen, lại bị Thôi Ngư một thanh kéo ở cái đuôi kéo trở lại đến, lão tổ, cái này liên hoa đài cũng không phải ngươi có thể ngấp nghé. Lão tổ ta thay ngươi làm việc, ngươi hẳn là gọi lão tổ ta Bạch Bạch hỗ trợ. Một điểm chỗ tốt cũng không cho ta. Lại gọi Mã Nhi chạy, còn không cho Mã Nhi ăn cỏ. Sibiu không làm, hắn hiện tại là thiên cầu hóa thân, có thể thôn phệ vạn vật tiến hóa, đương nhiên sẽ không bỏ rơi cái này bảo vật. Không muốn vào hóa thành tiểu thiên thế giới, không muốn vào hóa thành đại thiên thế giới. Không nghĩ đi như thế nào bên trên thông thiên chi lộ. Thôi Ngư bung ra Sibiu cái đuôi, ngươi nếu là không nghĩ, ta liền không lại cả ngươi, mặc cho ngươi đi thôn phệ. Chỉ là ngày sau chúng ta nếu là tại trên thông thiên chi lộ bởi vì thiếu khuyết thế giới chi lực mà chết đi, đến lúc đó ngươi nhưng chớ có trách ta. Nghe nói Thôi Ngư, Sibiu lập tức chó đầu tiêu nhịu xuống, lẩm bẩm đạo, thật là quá phận, mỗi ngày liền biết cầm thế giới tiến hóa tới dọa ta. Vừa nói, chui vào Thôi Ngư cái bóng bên trong mai phục. Tề Linh Tiền ngơ ngác nhìn Thôi Ngư cái bóng bên trong tiến cầu, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, mẹ nó, ta cho là mình đủ lâm hiểm, nhưng so với ngươi, ta chỉ là một cái đệ đệ a. Ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi cùng hắn có huyết hải thâm cửu, ngươi vì cái gì còn muốn đánh lên ta? Tề Linh Tiền ngã trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Văn đạo nhân, một đôi mắt căm tức nhìn Văn đạo nhân. Hắn không nghĩ ra được, đánh lén mình đối với đối phương đến nói, có chỗ tốt gì? Văn đạo nhân nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, ai nói ta là Văn đạo nhân? Tề Linh Tiền nghe vậy sững sờ, lập tức tựa hồ rõ ràng rồi cái gì, hãi nhiên thất thanh nói, ngươi không phải Văn đạo nhân. Vậy ngươi là ai? Hắn đương nhiên vẫn là phân thân của ta. Thôi Ngư móc ra Phược Long Tác, trực tiếp đem Tề Linh Tiền trói lại. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi sao có thể trấn áp được Văn đạo nhân chân linh? Tề Linh Tiền thanh âm bên trong tràn ngập không dám tin. Ngươi chỉ là một cái hậu thiên sinh linh, mà lại bất quá là thần thông cảnh giới, ngươi sao có thể trấn áp lại tiên thiên sinh linh đâu? Mà lại Văn đạo nhân đã bước vào cảnh giới của chuẩn thánh, coi như vẹn vẹn chỉ là một cái chân linh mạnh mẽ, cũng tuyệt không phải ngươi hẳn là nắm giữ mười đúng à? Tề Linh Tiền một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Lão tổ nói đùa, ta có thể được đi ở bên ngoài, dẫn xuất nhiều chuyện như vậy, không ai có thể chơi chết ta, chẳng lẽ liền không có một chút át chủ bài? Thôi Ngư cười híp mắt nói. Tề Linh Tiền nghe vậy im lặng, ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương, được làm vua thua làm giặc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta bây giờ như là đã bị ngươi bắt giữ, ngươi muốn xử trí như thế nào ta? Ta muốn là bị lão tổ bắt giữ, lão tổ có thể tha ta mạng. Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Thôi Ngư, Tề Linh Tiền lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Đã như vậy, ta cũng không sẽ tha lão tổ tính mệnh. Thôi Ngư về câu. Tề Linh Tiền một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi làm việc coi là thật muốn như thế tuyệt. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta tự nguyện cùng ngươi hóa giải nhân quả, ngày sau lại không ân oán. Ta từ thời không chỗ sâu phục sinh không dễ dàng, chỉ cần ngươi chịu thả ta ra, ta liền cam nguyện từ bỏ linh sơn thánh cảnh, từ bỏ thánh nhân bản nguyên. Ngươi ta vốn là hồng hoang sinh linh, đồng căn nhi sinh, mong rằng ngươi nhớ tới đầu nguồn, nghĩ lại cân nhắc. Tề Linh Tiền lời nói bình thản, nhưng lại tràn ngập khẩn thiết. Ta hiện tại cũng bất quá là một đạo chân linh mảnh vỡ mà thôi, ngươi coi như phá hủy ta cái này chân linh mảnh vỡ, ta ngày sau vẫn như cũ có thể từ thời không chỗ sâu phục sinh. Đến lúc đó, chúng ta nhưng chính là thật là không chết không thôi. Ta lãng phí thiên cổ thời gian hoàn thành bố cục, mới có thể tại hôm nay có phục sinh cơ hội, mong rằng ngươi thủ hạ lưu tình, chớ có không chừa chỗ trống. Thôi Ngư nhìn về phía Tề Linh Tiền, biểu lộ rất nghiêm túc nói, ngươi bây giờ đến tuột cùng là ai? Linh Sơn tiếp dẫn thánh nhân. Tề Linh Tiền về câu. Ta không tin. Thôi Ngư lắc đầu. Tiếp dẫn thánh nhân sẽ không đem ta lừa gạt đến xá lợi từ bên trong chân áp xuống, ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng có hướng ta, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi nếu là không nói thật, đến lúc đó nhưng ngàn vạn lần đừng có trách ta hạ thủ không lưu tình mặt. Ngươi lòng mang sát ý, làm gì lại tiếp tục truy vấn? Là thật là giả, đối với ngươi mà nói có khác nhau sao? Thế Linh Tiền nhìn Thôi Ngư hồi lâu, đột nhiên từ bỏ khẩn cầu. Chương 826, thôn vệ đủ linh tiền chương 826, thôn vệ đủ linh tiền. Thôi Ngư nghe vậy không khỏi cả người sức sở, sau đó trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là thánh nhân cấp bậc tồn tại, phần khí độ này ta là vạn vạn so ra kém. Đối phương loại kia giữa sinh tử thong dong, không có khóc ròng ròng, cũng không có đau khổ cầu khẩn, có chỉ là bình thản, tựa hồ tại tự thuật một món cùng mình không chút nào tương quan sự tình, cả người biểu lộ bình thản đến cực điểm. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Tề Linh Tiễn, giữa chúng ta ân đoán đến tận đây đã lại khó có khoảng trống linh động, chúng ta có sinh tử đại thù, hai người chúng ta chú định chỉ có thể tồn tại một cái. Vậy ngươi cần phải hiểu rõ, lão tổ ta hiện tại chỉ là một điểm chân linh mảnh vỡ, tương lai lão tổ ta chân thân trở về, tất nhiên sẽ lần theo nhân quả tìm tới cửa. Ngươi xác định có thể gánh vác được lão tổ ta trả thù? Hoặc nói, ngươi cảm thấy mình có năm chắc 5000 năm chứng đạo thánh nhân? Sắc mặt Tề Linh Tiễn bình tĩnh, chỉ là 5000 năm, đừng nói là thánh nhân, ngươi liền xem như đại la cánh cửa đều không thể chạm đến. Đến lúc đó nhìn ngươi như thế nào ngăn cản lão tổ ta thanh toán. Thôi Ngư không có trả lời đối phương, sau một khắc trong thân thể vô số tiên thiên con muỗi bay ra, hóa thành phô thiên cái địa điểm đen, bám vào trên thân Tề Linh Tiễn, thôn vệ lấy Tề Linh Tiễn tinh khí thần, hút Tề Linh Tiễn trong thân thể bản nguyên. Sức mạnh của Tề Linh Tiễn đã từ thái ớt cảnh giới ngã xuống, mất đi thiên địa gia trì, lúc này cũng bất quá là cảnh giới kim tiên tu vi mà thôi. Bị Phược Long tát bó ở, Tề Linh Tiễn căn bản cũng không có dây dụa cơ hội phản kháng, chỉ là sắc mặt thong dong nhìn xem Thôi Ngư, một đôi mắt bình tĩnh gọi trong lòng Thôi Ngư run rẩy. Sau đó liền gặp Tề Linh Tiễn hóa thành hư vô, trực tiếp bị nhà mình tiên tiên con muỗi phân thân thôn phệ hết. Xanh biết lục căn thanh tịnh trúc rơi xuống trên mặt đất, quang mang thu liễm tựa hồ là phàm tục ở giữa một cây bình thường cây trúc. Thôi Ngư đi lên trước đem lục căn thanh tịnh trúc cầm lên, tiện tay thu nhập trong tụ lý càn khôn, ánh mắt rơi vào 11 phẩm trên đài sen. Hiện tại Tề Linh Tiễn không có, ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh cũng không có, nhưng là nên như thế nào thu hoạch được thế giới này tán thành, thu hoạch được từ nơi sâu xa ra chỉ, trở thành toàn bộ thế giới chủ nhân đâu? Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe. Lúc này một bên tiên thiên con muỗi tản mát ra một cỗ dị động, liền gặp một cỗ đặc biệt ba động khuyết tán ra, tiên thiên con muỗi tựa hồ lại muốn tiến hóa. Thôi Ngư trong lòng niệm động, vô số tiên thiên con muỗi bay vào trong cơ thể Thôi Ngư, liền gặp Thôi Ngư một bước phóng ra hướng về 11 phẩm kim liên đi đến, nhưng mà mới đến 11 phẩm trước kim liên, Thôi Ngư đang muốn cất bước vào trong đó, đã thấy kia 10 nhất phẩm kim liên bắn ra một đạo quang mang, đem Thôi Ngư ngăn cản ở bên ngoài. Quái thai, không nên a. Lúc trước cái kia quỷ dị thế nhưng là trực tiếp liền đi vào a. Liền xem như Tề Linh Tiễn cũng không có đụng phải quá lớn ngăn cản a. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp loé không ngớt, hiện tại 11 phẩm kim liên rõ ràng đã không có nhân chủ cầm, vì cái gì 11 phẩm kim liên còn muốn ngăn trở mình đâu? Chỉ là 11 phẩm kim liên cũng muốn ngăn cả ta. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng lãnh cốc. Hán đại khái có thể đoán ra nguyên do, bất luận là kia khủng bố quỷ dị, vẫn là Tề Linh Tiễn, nhất định đều cùng tiếp dẫn thánh nhân có quan hệ. Tề Linh Tiễn cùng sinh tử bạc tàn hồn chân tướng như thế nào, trừ hai người bọn họ bên ngoài, lại không người có thể biết được. Thôi Ngư nhìn xem 11 phẩm kim liên, sau một khắc phá diệt chi lực tại giữa ngón tay lưu chuyển, liền muốn xuyên thủng trước mắt bình chướng. Nhưng là tương đối Thôi Ngư kia một sợi phá diệt chi lực đến nói, 11 phẩm sức mạnh của Kim Liên vẫn là quá mức mênh mông, không có người thứ ba tương trợ tình huống dưới, Thôi Ngư muốn ma diệt 11 phẩm Kim Liên phòng ngự, không biết còn muốn bao nhiêu năm. Bất quá Thôi Ngư là ai? Liền xem như 11 phẩm Kim Liên lại có thể thế nào? Há có thể ngăn cản được hắn? Mắt thấy phá diệt chi lực không được, Thôi Ngư thân thể một trận bặm mẹo, vậy mà trực tiếp hóa thành cộng công chân thân. Hoàn chỉnh cộng công chân thân. Lúc này Thôi Ngư cực điểm thăng hoa, phóng xuất ra hoàn chỉnh cộng công chân thân. Có linh sơn thánh cảnh làm che lấp, đại thiên thế giới thiên đạo căn bản cũng không khả năng bắt được cộng công khí tức. Một cố khó mà nói hết cảm giác mạnh mẽ tràn ngập tại nội tâm, trước mắt 11 phẩm kim liên tựa hồ cũng không lại như trước đó như vậy gọi người cảm thấy không thể dung chuyển. Sau một khắc Thôi Ngư thi triển thần thông chân thủy vô tướng, lúc này mượn nhờ cộng công chân thân thi triển đi ra, chân thủy vô tướng uy năng không ngừng bạo tăng, trong nháy mắt liền bạo tăng không biết bao nhiêu vạn lần. Sau đó liền gặp thân hình Thôi Ngư lóe lên, sau một khắc lại xuất hiện lúc đã đến 11 phẩm liên hoa đài bên trên. Sau đó Thôi Ngư thu liễm cộng công chân thân, đứng tại liên hoa đài bên trên. Sau một khắc chỉ cảm thấy liên hoa đài bên trên tựa hồ là có một loại khức từ chi lực, tựa hồ muốn đem Thôi Ngư đẩy ra đi. Toàn bộ liên hoa đài tại bài xích mình. Vì sao lại dạng này? Thôi Ngư sững sờ. Có kia cố lực đẩy tại, đừng nói gọi hắn luyện hóa bảo vật, liền xem như có thể hay không tại 11 phẩm trên kim liên ở lại, đó cũng là cần suy tính sự tình. Tiểu tử, ngươi trước đó thôn vệ kia nhất phẩm kim liên, đã đối với thập nhị phẩm liên đài tạo thành không thể nghịch chuyển tổn hại. Tiên tiên linh bảo cũng là có linh tính, kia 10 nhị phẩm kim liên đương nhiên sẽ đối với ngươi tiến hành bài xích. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tại Thôi Ngư quanh thân vang lên, trả lời Thôi Ngư nghi hoặc. Là ngươi? Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là cái kia quỷ dị thanh âm, cũng chính là sinh tử bạc hồn phách thanh âm. Thôi Ngư liền vội vàng đem lục căn thanh tịnh trúc lấy ra, đã thấy lúc này trên lục căn thanh tịnh trúc một sợi khí lưu màu đen sôi trào, tựa hồ muốn đem xông phá lục căn thanh tịnh trúc trói buộc cho tới. Đương nhiên là ta. Ta lại không có chết, làm sao nhìn thấy ta một bộ rất kinh ngạc dáng vẻ. Sinh tử bạc hồn phách tại trong lục căn thanh tịnh trúc nói câu. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước người lục căn thanh tịnh trúc, ngươi không thành thành thật thật giấu đi, lại còn chủ động ra, chẳng lẽ sẽ không sợ ta giết ngươi? Giết ta? Giết ta ngươi sẽ không còn có cơ hội luyện hóa linh sơn thánh cảnh. Ta thế nhưng là bây giờ cái cuối cùng biết linh sơn thánh cảnh luyện hóa phương pháp người, ngươi nếu là giết ta, liền xem như linh sơn thánh cảnh liền bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng vô pháp luyện hóa. Trong lục căn thanh tịnh trúc quỷ dị nói câu, trong lời nói tràn ngập chắc chắn, loại kia vạn vật nắm chắc ngữ khí, gọi trong lòng Thôi Ngư không vui.
Ngươi muốn thế nào?
Thôi Ngư hỏi một câu.
Ta muốn giao dịch với ngươi.
Sinh tử bạc hồn phách đạo.
Giao dịch với ta?
Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, trong lòng nhấc lên cảnh giác. Hắn nhưng không có quên, bị phong ấn nhập trong lục căn thanh tịnh trúc sinh tử bạc hồn phách, thế nhưng là so cùng Tề Linh Thiền cạnh tranh tàn hồn cường đại quá nhiều, một sợi tàn hồn còn có thể gây sóng gió, huống chi là trong lục căn thanh tịnh trúc có thể ngạnh kháng Chu Thiên Tử, Trần Võ Sơn lão tổ chờ đại cao thủ quỷ dị bất quỷ.
Linh Sơn thánh cảnh bấy ngươi, ta truyền thụ cho ngươi luyện hóa biện pháp.
Nhưng là ngươi muốn đem sinh tử bạc bản thể cho ta, kia sinh tử bạc bản thể ngươi lưu lại cũng không có dùng, phổ thiên phía dưới trừ ta ra, bất luận kẻ nào thôi động sinh tử bạc đều muốn lấy mạng đi lốc.
Muốn câu đi đối phương hồn phách, đối phương còn thừa lại bao nhiêu năm tuổi thọ, liền muốn dùng tuổi thọ của mình đi bình sổ sách.
Ngươi liền xem như tu luyện thành kim sắc, nhưng hiện nay thiên địa rơi khóa, ngươi lại có thể có bao nhiêu năm tuổi thọ?
Ngược lại là không bằng thành toàn ta.
Sinh tử bạc tàn hồn tại trong lục căn thanh tịnh trúc đạo.
Chỉ cần ngươi đáp ứng giao dịch với ta, ta liền chuyển thụ cho ngươi làm sao không bị thập nhị phẩm kim liên bài xích biện pháp.
Sinh tử bạc lại tăng thêm câu.
Thôi Ngư nhìn xem trong lục căn thanh tịnh trúc sinh tử bạc hồn phách, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chế giễu, ngươi nếu là chịu thần phục ta, nhận ta làm chủ, ta ngược lại là có thể cân nhắc đưa ngươi phóng xuất mặc cho ta ra rồi.
Về phần nói giao dịch, ta xem không cần.
Cái này thập nhị phẩm kim liên nói tới nói lui, cũng bất quá là một món tiên thiên linh bảo mà thôi, ta hiện tại có tiếp dẫn thánh nhân lưu lại tiên thiên kim thân, còn có tiếp dẫn thánh nhân xá lợi tử, thập nhị phẩm kim liên ngay ở dưới chân ta, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đều chứng cứ. Như thế ta muốn là nghĩ không ra trấn áp cái này thập nhị phẩm kim liên biện pháp, không cách nào luyện hóa linh sơn thánh cảnh, cũng nên ta cùng với phương này thế giới vô duyên.
Nghe nói Thôi Ngư, trong lục căn thanh tịnh trúc quỷ dị bong bong xem liễu lưới, trong lúc nhất thời vậy mà không biết được nên mở miệng như thế nào.
Xác thực, bây giờ Thôi Ngư có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, quả quyết không có không thành công đạo lý.
Chính ngươi bắt đầu tìm hiểu đến tất nhiên muốn tiêu hao thời gian, ta thế nhưng là biết, bên ngoài đại lâm tự đám người nhưng là muốn sở lấy vết tích tìm tới.
Trong lục căn thanh tịnh trúc quỷ dị nói câu.
Thôi Ngư đem lục căn thanh tịnh trúc một lần nữa thu nhập trong tay áo, thậm chí lo lắng Tề Linh Thiền phong ấn không đủ kiên cố, Thôi Ngư lại lợi dụng Phược Long Tắc đem lục căn thanh tịnh trúc cuốn lên, tuyệt không cho đối phương trốn tới cơ hội.
Nhìn xem bị cuốn lên Phược Long Tắc lục căn thanh tịnh trúc, quỷ dị lập tức sắc mặt đen lại, hùng hùng hổ hổ đạo:
"Tiểu tử ngươi quả thực không biết nhân tâm tốt, ngươi ta làm giao dịch theo như nhu cầu.
Kia sinh tử bạc cho ngươi cũng vô dụng, ngươi vì sao không thể thành toàn ta?
Ta cho ngươi biết luyện hóa linh sơn thánh cảnh biện pháp, ngươi cũng nhanh lên luyện hóa linh sơn thánh cảnh, miễn cho bị đại lâm tự cao thủ tìm kiếm qua đến lúc đó công giá chẳng sẽ cát."
Chân chân là hại người không lợi mình, không thể nói lý.
Quỷ dị hùng hùng hổ hổ, nhưng lại không cách nào cải biến Thôi Ngư ý nghĩ, chỉ có thể lại một lần bị ném vào trong tụ lý càn khôn.
Thôi Ngư đứng ở thập nhị phẩm trên kim liên, cảm thụ được thập nhị phẩm kim liên truyền đến chống cự thức từ chi lực, tựa như lúc nào cũng muốn đem nhà mình từ thập nhị phẩm kim liên đá ra đi. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, hắn hiện tại nương theo lấy thu hoạch được tạo hóa càng ngày càng nhiều, nhất là nắm giữ trong ngộ chứng đạo đại pháp sau, tư duy trở nên càng thêm linh mẫn. Việc này có lẽ hẳn là từ tiếp dẫn thánh nhân lưu lại di trạch đúng tay bảo. Sau một khắc Thôi Ngư vận chuyển thần thông, biến dị thế giới trong mộng thôi động, một cỗ không hiểu ý cảnh từ trên người Thôi Ngư phát tán ra.
Kia cỗ ý cảnh bao hàm xá lợi từ bản nguyên, lấy tiên thiên kim thân, trong mộng chứng đạo đại pháp biến hóa, vậy mà gọi kia mười nhị phẩm kim liên đỉnh chỉ bài xích.
Quả nhiên hữu hiệu.
Thôi Ngư thấy vậy mừng rỡ trong lòng quá đỗi, sau đó xếp bằng ở trên thập nhị phẩm liên đài, không ngừng vận chuyển trong mộng chứng đạo đại pháp, cảm ứng dưới chân thập nhị phẩm kim liên, bất luận tề linh tiền cũng tốt, vẫn là một con kia quỷ dị cũng được, hết thảy tranh đấu đều vây quanh thập nhị phẩm liên đài.
Nói cách khác, đây hết thảy mấu chốt đều tại thập nhị phẩm trên kim liên.
Ánh mắt Thôi Ngư sáng rực nhìn chằm chằm dưới thân thập nhị phẩm kim liên, nói cách khác, chỉ cần ta luyện hóa cái này thập nhị phẩm kim liên, có lẽ liền biết nên như thế nào nắm giữ toàn bộ thế giới trong động.
Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe, cúi đầu xuống nhìn về phía thập nhị phẩm kim liên, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng trầm tư.
Bây giờ thập nhị phẩm kim liên biến thành 11 phẩm, không còn biến mãn, có thiếu hụt, luyện hóa tốc độ tự nhiên là nhanh không biết được gấp bao nhiêu lần.
Trong cơ thể Thôi Ngư thần lực lan lộn, hướng về thập nhị phẩm kim liên quán chú đi, nương theo lấy thần lực rót vào trong thập nhị phẩm trong kim liên. Thôi Ngư cùng thập nhị phẩm kim liên sinh ra một sợi vi diệu cảm ứng, sau đó trong lòng Thôi Ngư giật mình, thì ra là thế.
Toàn bộ bát bảo hồ sen tiểu không gian, tương đương với đại thiên thế giới hạch tâm chi địa, hoặc là nói là tương đương với đại thiên thế giới pháp tắc vận hành chiều không gian.
Mà thập nhị phẩm kim liên cùng bát bảo hồ sen, chính là chấn áp toàn bộ thế giới trong ngộng hạch tâm bên trong hạch tâm, quan hệ toàn bộ thế giới ổn định.
Chỉ cần luyện hóa thập nhị phẩm kim liên, liền có thể thu hoạch được toàn bộ linh sơn thế giới trưởng không quyền, thu hoạch được toàn bộ linh sơn thế giới gia trì, trở thành linh sơn thánh cảnh chân chính chúa tể người. Sau đó lại lợi dụng trong ngộng chứng đạo đại pháp, đem nhà mình mộng cùng trước mắt linh sơn thánh cảnh dung hợp là một, hai cái mộng cảnh trùng hợp, liền có thể đem toàn bộ linh sơn thánh cảnh luyện hóa, luyện vào trong mộng cảnh thế giới của mình.
Trong lòng Thôi Ngư có một sợi minh ngộ.
Lúc này trong lòng Thôi Ngư hiện lên một đạo suy nghĩ, linh sơn thánh cảnh liền xem như gặp cái kia quỷ dị phá hủy, nhưng cũng vẫn như cũ bảo tồn chính thành.
Đây chính là tiếp dẫn thánh nhân lưu lại mộng cảnh, là tiếp dẫn thánh nhân cuối cùng một giấc chiêm bao, bao hàm tiếp dẫn thánh nhân thánh đạo bản nguyên, nếu như luyện hóa vào giấc mơ của ta, cùng thế giới của ta hòa làm một thể, chỉ sợ là trong khoảnh khắc liền có thể mở tiểu thiên thế giới.
Đương nhiên, tiếp dẫn thánh nhân có thể hay không lưu lại cái gì khủng bố chuẩn bị ở sau, còn không biết, nếu như nói tiếp dẫn thánh nhân không có để lại hậu thủ gì, ta sợ là không tin.
Thôi Ngư xếp bằng ở thập nhị phẩm trên kim liên, nghĩ đến Tề Linh Thiền, lại nghĩ tới quỷ dị sinh tử bạc hồn phách, có lẽ toàn bộ linh sơn thánh cảnh đều chỉ là tiếp dẫn thánh nhân lưu lại con mồi, mặc kệ là cái gì, ta đều quyết không thể từ bỏ. Đây là tăng tốc ta tích lũy nội tình, nhất phi trùng thiên thời cơ tốt nhất, ta lại há có thể bỏ lỡ. Phong hiểm lớn, cơ duyên càng lớn. Ta còn có một cái đô thiên thần sát đại trận, hy vọng tiếp dẫn thánh nhân không muốn chơi hoa chiêu gì, không phải ta cũng không phải không có sức phản kháng. Trong lòng Thôi Ngư lóe ra suy nghĩ, sau một khắc thao thao bất tuyệt thần lực rót vào thập nhị phẩm trong kim liên. Nếu như nói luận tu vi tạo hóa, Thôi Ngư thúc ngựa cũng so ra kém Tề Linh Thiền cùng sinh tử bạc quỷ dị. Nhưng nếu là luận thần huyết số lượng, Thôi Ngư hô hấp ở giữa vạn giọt thần huyết, chỉ cần cho hắn thời gian, liền xem như thánh nhân phục sinh cũng còn kém rất rất xa hắn. Một cái hô hấp là một vạn giọt, 13 cái hô hấp liền đã siêu việt 129,000600 giọt, tương đương với người bình thường đau khổ tu chỉ 129,000600 năm số lượng. 100 cái hô hấp, vậy thì tương đương với 10 cái kỷ nguyên. Thời gian tích lũy tại Thôi Ngư kim thủ chỉ hạ, tựa hồ là bị ngạnh sinh sinh cho san bằng. Đây chính là Thôi Ngư kim thủ chỉ chỗ biến thái. Đương nhiên, đây hết thảy công lao đều tại thi tổ, tất cả đều là thi tổ cung cấp tốt. Nếu không phải thi tổ liên tục không ngừng duy trì, Thôi Ngư mình sợ cũng không tiếp tục kiên trì được, liền hắn kia vạn giọt thần huyết, đủ làm gì? Liền xem như tạo hóa ở trước mắt, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chương 827, thế giới niết bàn chương 827, thế giới niết bàn Thôi Ngư luyện hóa thập nhị phẩm tốc độ của kim liên rất nhanh, muốn luyện hóa thập nhị phẩm kim liên, trọng yếu nhất chính là có đầy đủ cường đại thần lực. Mà vừa vận thi tổ hội tụ từ khai thiên tịch địa đến nay hướng, vô số cường giả vẫn lạc sau tạo hóa, vì Thôi Ngư cung cấp vô tận lực lượng. Có thể nói, chỉ cần là từ khai thiên tịch địa bắt đầu chết đi sinh linh, liền đều sẽ vì thi tổ cung cấp một phần cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Trong tay Thôi Ngư khác ấn quyết, dậy sóng thần lực quán chú thập nhị phẩm trong kim liên, nương theo lấy cùng thập nhị phẩm kim liên cảm ứng càng ngày càng mạnh, Thôi Ngư cũng có thể liên tục không ngừng từ trong hư vô tiếp thu được liên quan tới phương này thế giới tin tức. Vô cùng vô tận tin tức từ thời không chỗ sâu tới tiêu mà đến, liên quan tới Linh Sơn thánh cảnh tin tức lại không bí ẩn, lúc này tất cả đều còn cẩn thận thăm dò một dạng tại Thôi Ngư trước mắt đẩy ra. Vân khai bụ tán, thiên địa rõ ràng. Dưới chân thập nhị phẩm kim liên cũng bắt đầu lóe ra từng đạo thần diệu chi quang, tựa hồ cùng trong cơ thể Thôi Ngư nhất niệm khai thiên cảm ứng, liền gặp nhất niệm khai thiên thế giới diễn hóa. Đối Thôi Ngư dưới chân thập nhị phẩm kim liên truyền đến một cỗ thần diệu lực kéo, tựa hồ muốn đem thập nhị phẩm kim liên dẫn dắt đi vào. Nương theo lấy cả hai khí tức cảm ứng, thập nhị phẩm kim liên đối với Thôi Ngư lại không bài xích, vậy mà chủ động tiếp nhận Thôi Ngư thần lực. Bất quá ngắn ngủi 7-8 ngày, Thôi Ngư đã đem thập nhị phẩm kim liên luyện hóa hơn phân nửa, sau đó kia 10 nhị phẩm kim liên hóa thành một vệt kim quang bỏ chạy, trực tiếp rơi vào Thôi Ngư trong tiểu thế giới. Lúc này thập nhị phẩm kim liên tản mát ra một đạo quang mang, làm mấu chốt đầu mối, trao đổi Thôi Ngư thế giới trong ngộng cùng tiếp dẫn thánh nhân thế giới trong ngộng. Như là đã nắm giữ thập nhị phẩm kim liên, sau đó chính là đem Linh Sơn thánh cảnh luyện vào ta trong tiểu thế giới. Thôi Ngư ngồi xếp bằng hư không, dưới chân bát bảo hồ sen sóng nước đãng. Thập nhị phẩm kim liên mặc dù trải qua văn đạo nhân thôn vệ hạ xuống giai vị, nhưng thập nhị phẩm kim liên nó bản chất lại càng thêm cùng loại với một loại tiên tiên linh chu, bất quá là giữa thiên địa là đặc biệt nhất tiên tiên linh chu mà thôi. Là linh chu, nhưng là có sức mạnh của tiên tiên linh bảo. Chỉ cần trông xuống, liền sẽ tiếp tục sống sót, tiếp tục mọc rễ nảy mầm, đem rơi xuống kia nhất phẩm đại sen cho một lần nữa mọc ra. Không sai, thập nhị phẩm kim liên là vật sống, là sống lấy cây. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng thần thái, chỉ cần có thể sống sót là tốt rồi. Đối với hắn mà nói, thập nhị phẩm kim liên là không thể tốt hơn phòng ngự tính bảo vật. Hắn không thiếu thời gian, hắn có đầy đủ thời gian chờ đợi 11 phẩm kim liên lần nữa tiến hóa thành thập nhị phẩm kim liên. Mà lại thập nhị phẩm kim liên rơi vào thế giới sau, không đơn giản có thể gia tăng thế giới nội tình, cũng có thể chấn áp toàn bộ thế giới vận hành pháp tắc, tương trợ thế giới càng nhanh tiến hóa. Bất luận cái gì tiên thiên linh chu, đều có thể tương trợ tiểu thế giới nhanh chóng tiến hóa. Lấy thập nhị phẩm kim liên vị khích cơ, thập nhị phẩm kim liên dẫn đầu dung nhập Thôi Ngư tiểu thế giới. Sau đó chính là lợi dụng thập nhị phẩm kim liên làm mấu chốt tiết điểm, hai thế giới không đoạn giao lưu, cuối cùng đem Linh Sơn thế giới cùng thế giới của mình dung hợp, thành vì mình thế giới một bộ phận. Trong tay Thôi Ngư bấm niệm pháp quyết, trong động chứng đạo khẩu quyết không ngừng vận chuyển, sau một khắc Thôi Ngư lâm vào thế giới trong động, lần này Thôi Ngư tại thế giới trong động hóa thành một con sư tử. Không đơn giản Thôi Ngư xuất hiện tại thế giới trong động, liền cả sinh tử bộ tàn hồn quỷ dị, lúc này cũng xuất hiện tại Thôi Ngư trong thế giới. Ngươi làm sao tại thế giới của ta bên trong? Thôi Ngư sử sốt. Mặc dù trong mộng của mình thế giới là nhà mình trong hỗn độn thế giới chân thật một cái hình chiếu chiều không gian, nhưng chỉ cần mình một ý niệm liền có thể hóa hư làm thật, thế giới chân thật cùng hư giả thế giới đối với Thôi Ngư mà nói không hề có bất kỳ quan hệ gì. Nghe nói Thôi Ngư, quỷ dị cười hắc hắc, ta cũng không nghĩ đến, nhưng ai gọi ngươi thi triển trong mộng chứng đạo đại pháp, đem ta cho kéo vào tiền đến. Thôi Ngư không để ý đến đối phương cũng bất quá là một điểm tinh khí thần biến thành mà thôi, tại trong mộng của mình thế giới làm càn không được, sẽ không trở ngại mình dung hợp toàn bộ thế giới. Thôi Ngư liếc mắt nhìn đối phương, cảnh cáo câu, ngươi tốt nhất thành thật một chút, ngàn vạn lần đừng có nghĩ đến kiếm chuyện, nếu không ta sẽ gọi ngươi chịu không nổi. Ta kỳ thật cũng muốn nhìn xem, ngươi dung hợp Linh Sơn thánh cảnh về sau sẽ là cái dạng gì, tiếp dẫn thánh nhân lão gia hỏa kia có không có để lại hậu thủ gì hố người. Sinh tử bạc tàn hồn không nhanh không chậm nói câu. Nghe nói đối phương, Thôi Ngư không để ý đến, mà là quay đầu nhìn về phía phương xa, liền gặp phương xa có vô lượng hư không, vô lượng trong hư không một phương thế giới tách ra vạn trượng hồng trần chi khí, chính là tiếp dẫn thánh nhân sáng tạo ra thế giới. Lúc này chiếu rọi tại Thôi Ngư trong một cảnh. Bất quá thế giới kia có một khối nhỏ biến thành màu đen, tựa hồ là bị chó cắn một cái mặt trăng, xem ra đen hề hề không quá viên mãn. Kia là quỷ dị xâm nhập ra lỗ hổng. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, đó chính là tiếp dẫn thánh nhân Linh Sơn thánh cảnh, cũng chính là tiếp dẫn thánh nhân sáng tạo ra thế giới trong động. Tại thế giới kia ở trung tâm, một đóa kim hoàng sắc hoa sen đang chậm rãi nở rộ, trong chốc lát hoa nở thập nhị phẩm, vô lượng Phật quang tại hồng trần trong thế giới lăn lộn sôi trào. Mà lúc này Thôi Ngư thế giới trong động bên trong thập nhị phẩm kim liên lấp loé, phù hiện ở Thôi Ngư trước mắt, hai đóa hoa sen kêu gọi kết nối với nhau, thật giống như tại tương hô hấp dẫn liên lụy. Sau đó Thôi Ngư trong lòng khẽ động, thuận theo kim hoàng sắc hoa sen dẫn dắt, thôi động nhà mình thế giới trong động, hướng Linh Sơn thánh cảnh bao phủ đi. Nương theo lấy hư không một đạo tiếng vang, Thôi Ngư mộng cảnh xuyên việt không khẩn hư không, lấy hoa sen vì tọa độ hàng lâm xuống, liền gặp hai đóa hoa sen dung hợp đồng thời, mà Thôi Ngư thế giới trong mộng cùng tiếp dẫn thánh nhân Linh Sơn thánh cảnh bắt đầu dung hợp. Hai thế giới trung điểm, sau đó chính là mấu chốt nhất thế giới dung hợp, ra không được nửa phần sai lầm. Một khi bị người quấy nhiễu, Thôi Ngư nhất định thụ trọng thương, ép buộc từ thế giới trong mộng tỉnh lại, đến lúc đó nhà mình thế giới trong mộng bởi vì đã dung luyện nhập Linh Sơn thánh cảnh bản nguyên cùng tinh hoa, sẽ vĩnh viễn lưu tại Linh Sơn trong thánh cảnh, trở thành Linh Sơn thánh cảnh tư lương. Lúc này hai thế giới mặc dù mượn nhờ kim liên vì tọa độ trung điểm, nhưng là còn không có dung hợp lại cùng nhau. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, nhìn xem hư ảo trùng điệp hai thế giới, trong lòng đống nhiên nổi lên một trận nói thầm, ngươi nói, tiếp dẫn thánh nhân có thể hay không tại nhà mình trong thế giới làm tay chân, cố ý hướng dẫn người đến lừa gạt người khác dung hợp nhà mình thế giới. Sau đó hắn tại dung hợp thời khắc mấu chốt, thi triển thần thông đem ta bừng tỉnh. Sau đó đem ta bản nguyên lưu tại Linh Sơn thánh cảnh, hóa thành Linh Sơn thánh cảnh tư lương, dùng để bổ khuyết tự thân sói mòn nội tình. Ngay tại hai thế giới sắp bắt đầu dung hợp trước đó, Thôi Ngư đông nhiên mở miệng nói câu. Những lời này là hỏi thăm sinh tử bạc bản nguyên, thánh nhân thủ đoạn hắn là nhìn thấy, hiện tại đã giống như chim sợ cánh cong. Tế Linh Tiền chết được không minh bạch, sinh tử bộ cũng là mơ mơ hồ hồ, thân phận của chính mình đều không làm rõ ràng được, những lao gia hỏa này bố cục thủ đoạn Thôi Ngư thế nhưng là đã sớm tự mình lĩnh giáo, hắn nhưng là sợ không cẩn thận liền đạo. Lúc này giữa sân bầu không khí nghiêm túc lại, Thôi Ngư nhìn về phía sinh tử bạc tàn hồn, sinh tử bạc tàn hồn sững sờ, ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, hắn có vẻ như thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Ngươi không phải nói ngươi mới thật sự là tiếp dẫn thánh nhân sao? Ngươi hẳn là thu hoạch được một bộ phận tiếp dẫn thánh nhân ký ức, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa biết sao có hay không cả bấy? Thôi Ngư nhìn xem sinh tử bạc tàn hồn, hắn hiện tại thật đúng là không hiểu rõ sinh tử bạc tàn hồn thân phận chân thật. Sinh tử bạc tàn hồn nghe vậy ngu ngơ ở, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, tựa hồ là lâm vào mê mang bên trong. Thôi Ngư không để ý đến sinh tử bạc tàn hồn, mà là một đôi mắt nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân Linh Sơn thánh cảnh, hiện tại tạo hóa cơ duyên đang ở trước mắt, Thôi Ngư ha có bỏ lỡ đạo lý. Thôn vệ đối phương tinh khí thần bản nguyên, tu vi chính mình cảnh giới liền có thể nâng cao một bước, tiểu thế giới bước qua cái kia đạo mấu chốt cánh cửa, tấn cấp làm tiểu thiên thế giới. Liền xem như gặp nguy hiểm, chẳng lẽ ta liền sẽ lùi bước sao? Liền xem như gặp nguy hiểm, ta cũng phải lội bình vượt qua mới là. Thôi Ngư hít một hơi, liền xem như nguy hiểm lớn hơn nữa, hắn cũng tuyệt không buông tha. Đây là một lần cá vượt long môn cơ hội, có tiếp dẫn thánh nhân lưu lại nội tình, hắn sau này trấn áp các loại chân linh mảnh vỡ cũng càng dễ dàng hơn nhiều. Nhìn thấy sinh tử bạc tàn hồn không có phản ứng, Thôi Ngư lại tỉ mỉ suy nghĩ một lần, xác nhận không có bất kỳ cái gì lỗ thủng về sau, Thôi Ngư mới vận chuyển thần thông, bắt đầu nhà mình mộng cảnh thế giới cùng Linh Sơn thánh cảnh dung hợp. Ta còn có thánh nhân một kích chi lực. Thời khắc mấu chốt, lớn không nhất phách lương tán. Trong lòng Thôi Ngư nói câu, nhưng vẫn như cũ cảm thấy không nắm chặt, quay đầu liếc mắt nhìn nhà mình trong hỗn độn trong tiểu thế giới Chu Tiên kiếm, kiếm ra, thời khắc mấu chốt còn muốn mượn sức mạnh của ngươi dùng một lát. Tiểu tử ngươi mỗi ngày kiếm chuyện, ngươi có tốt đẹp tạo hóa, chỉ cần yên lặng tu luyện là được rồi, làm gì đi khắp nơi trêu chọc nhân quả. Ngày sau thiên địa thanh toán, ngươi trêu chọc nhân quả càng lớn, khoảng cách tử vong cũng liền càng gần. Lượng kiếp đến lúc đó chết chính là như ngươi loại này nhân quả quấn thân hạng người. Nghe nói kiếm ra, Thôi Ngư nhướng mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đã bắt đầu dung hợp thế giới, không khỏi yếu ớt thở dài, ta muốn là có mấy vạn năm, mấy thời gian 10 vạn năm đi chậm rãi tu luyện, làm sao đến mức khắp nơi buồn bã mệt mỏi. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều. Năm thời gian ngàn năm rất nhiều sao? Từ phía trên tiên đến kim tiên thời gian đều không đủ. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng ngưng trọng, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đi tu luyện, lấy tốc độ nhanh nhất tích lũy nội tình cùng thực lực. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía dung hợp thế giới, liền gặp lấy kia kim liên làm trung tâm, hai đóa kim liên không ngừng lấp loé cộng hưởng, trong hư không từng đạo khí cơ run không ngừng, đương theo lấy hai đóa kim liên cộng hưởng, lấy kim liên làm trung tâm, hai thế giới bắt đầu dung hợp. Giang giác ngay tại Thôi Ngư đem nhà mình thế giới trong mộng cùng Linh Sơn thánh cảnh dung hợp thời điểm, lúc này giữa thiên địa từng đạo khủng bố kinh lôi băng lên, từng đạo lôi đỉnh xẹt qua Linh Sơn thánh cảnh. Gió táp mưa rào đánh tới, Linh Sơn thánh cảnh cù núi run rẩy, toàn bộ thế giới đại địa đang khe khẽ run rẩy, tản mát ra một cỗ có chút ba động. Chùa miếu bên trong Đại Lâm tự trưởng giáo cùng Chu Thiên Tử bọn người đang đứng tại thế giới bên dưới, tuần tra lấy xá lợi tử hạ lạc, tìm kiếm lấy cái kia quỷ dị trốn đi nơi nào, nhưng lúc này nhìn thấy giữa thiên địa dị tượng sau, Bảo Đăng Hòa Thượng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, có người tại hợp đạo, có người tại luyện hóa Linh Sơn thánh cảnh. Là ai có bản lãnh như thế, vậy mà có thể luyện hóa Linh Sơn thánh cảnh? Không có khả năng. Liền xem như Tề Linh Thiền cũng quả quyết không có thủ đoạn như thế. Chẳng lẽ là nói cái này Linh Sơn thánh cảnh người sáng tạo phục sinh? Nguyệt Thiên trở về cho nên gây nên giữa thiên địa bản nguyên chấn động. Tam tổ mở miệng phỏng đoán, Đại Lâm tự tám vị lão tổ, bao quát Đại Lâm tự trưởng giáo Bảo Đăng Hòa Thượng, đều là từ Linh Sơn trong thánh cảnh phục sinh chân linh, là tiếp dẫn thánh nhân trong trí nhớ chân linh, được thánh nhân lợi dụng thánh đạo bản nguyên phục sinh. Nếu như nói là tiếp dẫn thánh nhân phục sinh, tám người há có thể không có cảm ứng? Ta sợ không phải có người luyện hóa Linh Sơn thánh cảnh, mà là cái kia quỷ dị từ hỗn độn chạy nhập Linh Sơn thánh cảnh, lúc này ngay tại thôn phệ Linh Sơn thánh cảnh bản nguyên, muốn thôn phệ Linh Sơn căn cơ của thánh cảnh đâu. Nhưng vào lúc này, Tam Tổ đột nhiên mở miệng. Lời ấy rơi xuống, đám người không khỏi biến sắc, ánh mắt bên trong tràn ngập khó xử chi sắc. Sự tinh phiền phức lớn. Nếu quả thật bị cái kia quỷ dị tìm đến thế giới bản nguyên, một khi gọi đối phương thôn phệ Linh Sơn thánh cảnh, thu hoạch được tiếp dẫn thánh nhân truyền thừa chi lực, đến lúc đó ở đây tất cả mọi người có một cái tính một cái, trừ ngoài Chu Thiên Tử, tất cả mọi người muốn chết kiểu kiểu. Sẽ không là thật sao? Vũ Tổ sắc mặt hơi trắng bệnh. Sự tình rất nghiêm trọng, không là bình thường nghiêm trọng. Cái kia quỷ dị vừa mới đào thoát, Linh Sơn thánh cảnh liền có người bắt đầu hợp đạo, nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Bảo Đăng Hòa thượng cũng là sắc mặt âm trầm xuống, yên tâm bên trong may mắn, ánh mắt bên trong toát ra một vòng lãnh khốc. Nghe nói Bảo Đăng Hòa thượng, tám vị lao tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mảnh tưởng tượng thật đúng là có khả năng. Cái kia quỷ dị đánh cắp xá lợi tử, sau đó lại bằng vào xá lợi tử, luyện hóa Linh Sơn trong thánh cảnh lực lượng, đây hết thảy tựa hồ rất hợp lý. Nhanh chóng tìm tới hạch tâm chi địa, sau đó mọi người cùng nhau xuất thủ ngăn cản hắn. Bạn nhất bị cái này đáng chết quỷ dị cướp đoạt Linh Sơn thánh cảnh quyền hành, đến lúc đó chúng ta sợ là phải xui xẻo. Tam Tổ thanh âm bên trong tràn ngập nghiêm túc. Một bên Chu Thiên Tử cũng là cao mày, cái kia quỷ dị lực lượng thật là cường đại, chúng ta liên thủ lại phong ấn cái kia quỷ dị, vậy mà vẫn như cũng bị cái kia quỷ dị cho chạy ra ngoài, nếu là gọi hắn lại luyện hóa Linh Sơn thánh cảnh, chỉ sợ đến lúc đó sẽ là toàn bộ đại chu hướng tai nạn. Kẻ này một khi xuất thế, chỉ sợ trên đời không người có thể chế. Một bên đại tổ nhìn xem tóc hoa dâm Chu Thiên Tử, biết được đối phương tại trước đó phong ấn quỷ dị quá trình bên trong, tiêu hao đại lượng sinh mệnh nguyên khí. Thế là từ trong tay áo móc ra một viên vạn kiếp kim đan, đưa cho Chu Thiên Tử, còn mời đại vương phục dụng đan dược này, dùng tăng thêm tuổi thọ. Chu Thiên Tử nhìn xem vạn kiếp kim đan, thật cũng không khách khí. Nếu như là thiên địa rơi khóa trước đó, hắn đương nhiên sẽ không để ý chỉ là một điểm tuổi thọ tiêu hao, nhưng là hiện tại không được rồi, liền xem như mấy trăm năm tuổi thọ tiêu hao, Chu Thiên Tử cũng gánh không được. Mà lại mình là tại vì đối phương làm sự tình, không có đạo lý để cho mình dựng vào tuổi thọ a. Đại Lâm tự cho mình đền bù không phải hẳn là rất hợp lý sao? Chu Thiên Tử tiếp nhận đan dược nuốt vào, trong chốc lát tóc muối tiêu chuyển thành đen nhánh, cả người tựa hồ là trở lại 18 tuổi. Khả năng tìm tới cái kia quỷ dị chỗ ẩn thân. Chỉ cần tìm được nó chỗ ẩn thân, đến lúc đó chỉ cần cô vương xuất thủ, nhất định phải cái kia quỷ dị chết không có chỗ chôn. Âm thanh của Chu Thiên Tử bên trong tràn đầy bá khí. Thu hoạch được sung túc tuổi thọ, Chu Thiên Tử cảm thấy mình lại được rồi. Có thương thiên chi lực gia trì, ai dám nói mình không được. Chương 828, chí mạng áp chế chương 828. Chí mạng áp chế hạch tâm trong không gian, hai tay thôi ngư cắm ở trong tay áo, kết xuất một đạo ấn quyết, cả người phiêu phủ ở bát bảo hồ sen trên nước không, quanh thân tản mát ra một cô ba động, hướng về toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh khuyết tán đi. Thôi ngư lúc này lầm vào ngủ mơ trạng thái, ngay tại mượn nhờ trong mộng chứng đạo đại pháp, thôn vệ toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh nội tình tạo hóa. Liều một phen độc thân biến mô tơ, đối với thôi ngư mà nói, đây hết thể đều là đáng giá. Ngay tại mắt thấy thập nhị phẩm kim liên chấn động càng lúc càng lớn, tác động đến không gian phạm vi càng ngày càng xa, hai cái mộng cảnh tương hợp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, trung điệp dung hợp phạm chủ cũng càng lúc càng lớn. Thôi Nguyệt khỏe miệng vết ra, hắn có thể phát giác được, nương theo lấy hai thế giới dung hợp, nhà mình tiểu thế giới ngay tại dần dần mạnh lên. Dung hợp không phải rất nhanh, nhưng là tuyệt đối không chậm. Trong nháy mắt bát bảo hồ sen phạm vi không gian đã dung hợp hoàn tất, đồng thời kia ba động thuận bát bảo hồ sen, không bao lâu đã truyền khắp toàn bộ khu vực hạch tâm, khu vực hạch tâm bị Thôi Ngư dung hợp hoàn tất. Sau đó kia ba động cộng hưởng từ khu vực hạch tâm, hướng về toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh tràn ngập. Dung hợp quá trình rất thuận lợi, Thôi Ngư mộng cảnh thế giới tan xá lợi từ bản nguyên, lại dung hợp tiên thiên kim thân, lại trải qua kim thủ chỉ chỉnh hợp cân đối. Thôi Ngư mộng cảnh không gian đã vô hạn tiếp cận với thánh nhân không gian, lại thêm song phương đồng nguyên mà ra, Thôi Ngư dung hợp tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần, cả người giống như thần trợ, mà lại nương theo lấy Thôi Ngư không ngừng thu hoạch được thế giới quyền hành, tất cả trùng hợp chỗ đều bị nó nắm giữ, một ngọn cây quặng cỏ đều bị Thôi Ngư phát giác. Chỉ là nhưng vào lúc này, Thôi Ngư bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, phát hiện Đại Lâm Tự một đoàn người thế mà đi tới hạch tâm không gian bên ngoài. Đại Lâm Tự tám vị trong tay thủy tổ bấm niệm pháp quyết, từ nơi sâu xa một đạo khí tức hội tụ mà ra, hóa thành một đóa hoa sen, truy tìm lấy trong hư vô khí cơ. Giáng Lâm tại Thôi Ngư chỗ bản nguyên không gian, hẳn là nơi này. Đại Lâm Tự một đám người thi triển thần thông trốn vào sâu trong lòng đất, truy tìm lấy hoa sen chỉ dẫn, đi tới hạch tâm không gian bên ngoài, phát giác được hạch tâm không gian bình thường. Ngay tại hợp đạo trạng thái bên trong Thôi Ngư phát giác được không ổn, cái này nếu như bị đối phương cho quấy nhiễu, mình chẳng phải là đã mất phu nhân lại thiệt quân. Trong lòng Thôi Ngư ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển, muốn điều khiển Linh Sơn thánh cảnh hạch tâm không gian lực lượng, đem kia hạch tâm không gian biến mất, nhưng lúc này Thôi Ngư chưa nắm giữ toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh, căn bản là làm không được. Hắn duy nhất có thể làm chính là đối với hạch tâm không gian bình thường tiến hành gia cố. Nhưng là Thôi Ngư phát hiện, mình có thể điều động lực lượng, chỉ có hạch tâm không gian lực lượng. Mà hạch tâm không gian bất quá là bàn tay lớn nhỏ địa phương, trừ bỏ duy trì tự thân vận chuyển cần năng lượng, lại có thể có mấy phần lực lượng cung cấp Thôi Ngư điều động. Trong ngộng cảnh thế giới, Thôi Ngư nhìn xem hạch tâm không gian bên ngoài một đám người, cả người nhất thời một trái tim nhấc lên, đáng chết hỗn trướng, chân chân là nên chết à. Bọn hắn làm sao tìm được hạch tâm không gian? Trước kia có Tề Linh Thiền tại, Tề Linh Thiền âm thầm động tay chân, che đậy không ở giữa cảm ứng. Hiện tại Tề Linh Thiền đã chết. Bọn hắn thân là Linh Sơn trong thánh cảnh tiếp dẫn thánh nhân lợi dụng bản nguyên tạo nên ra sinh linh, thiên nhiên phù hợp phương thiên địa này, cùng phương thiên địa này có cảm ứng. Không có Tề Linh Tiền trở ngại, chỉ cần bọn hắn dụng tâm cảm thụ không gian ba động, tự nhiên liền có thể phát giác được trong đó biến hóa. Sinh tử bạc tàn hồn đạo, lại thêm trước kia có ta tồn tại, thời khắc uy hiếp Linh Sơn thánh cảnh, mấy cái này đại hòa thượng liền xem như thật phát giác được hạch tâm không gian, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên mọi người kéo đến kéo đi, đánh cờ đến cuối cùng, gọi ngươi cái này tiểu tặc cho nhặt tiện nghi. Sinh tử bạc trong tàn hồn tràn ngập sự không cam lòng tâm, hắn cùng Tề Linh Thiền tranh đấu đến tranh đấu đi, cuối cùng lại bị Thôi Ngư một cái nhỏ tạp lạp mễ nhặt tiện nghi, trong lòng hắn có thể dễ chịu mới là lạ chứ. Thôi Ngư nghe vậy nhìn sinh tử bạc tàn hồn một chút, trong ánh mắt lộ ra một vòng cười nhạo, nói tới nói lui, đều là hai người các ngươi cùng Linh Sơn thánh cảnh vô duyên mà thôi, ta mới là thiên mệnh chi nhân, cho nên thời khắc mấu chốt nghịch chuyển càn khôn, có thể thu hoạch được thiên địa chi lực ưu ái. Quỷ dị tàn hồn một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, đúng, ngươi bây giờ nắm giữ thập nhị phẩm kim liên, đã bắt đầu dung hợp Linh Sơn thánh cảnh, đương nhiên là tùy tiện ngươi nói thế nào ngươi đều có lý. Nhưng là một khi bị những tên kia xâm nhập hạch tâm chi địa, ngươi cảm thấy mình còn có cơ hội sao? Ngươi dung hợp Linh Sơn thánh cảnh nhất định thất bại. Sinh tử bạc tàn hồn một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Hai người tại mộng cảnh không gian có thể đem mọi giới hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Nghe nói sinh tử bạc tàn hồn, Thôi Ngư con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ nghiêm túc, ngươi là nói ngồi châm chọc sao? Thôi Ngư đương nhiên không có đến sơn cùng thủy tận, hắn bản tôn mặc dù lâm vào mộng cảnh không thể động đậy, nhưng là hắn còn có Sibiu. Sibiu những năm này thôn vệ không ít chỗ tốt, ngăn cản những người kia một lát không có lắm. Nhưng là Thôi Ngư cảm thấy, Sibiu chưa hẳn có thể đỡ nổi đối phương liên thủ, Sibiu nếu là có loại thần thông này, lúc trước cũng sẽ không tại Côn Luân núi bị các vị cường giả đuổi như chó, nhưng là có Sibiu tồn tại, cuối cùng nhưng cho là mình tranh thủ một chút thời gian. Ta dĩ nhiên không phải nói ngồi châm trọng, mà là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Sinh tử bạc tàn hồn ở bên cạnh nói câu. Gọi ta giao ra tiếp dẫn thánh nhân bản nguyên cùng Linh Sơn thánh cảnh mơ tưởng, ta là tuyệt sẽ không đáp ứng. Lớn không ta tạm thời thu liễm thần thông, cùng đối phương liệu một trận mà thôi. Nếu là thi triển toàn bộ thực lực, ta chưa chắc sẽ so với đối phương kém. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành kiên quyết. Liền xem như trong lòng không chắc, cũng không thể gọi sinh tử bạc tàn hồn nhìn ra, không thể để cho đối phương cầm chắc lấy mình. Sinh tử bạc tàn hồn một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc, ta đương nhiên biết tiếp dẫn thánh nhân chuyển thừa đã rơi ở trong tay của ngươi, ngươi đương nhiên sẽ không phương ra. Không có xá lợi tử cùng tiên tiên kim thân gánh chịu, không ai có thể nhờ được một phương thế giới lực lượng, cũng không có người có thể luyện hóa Linh Sơn thánh cảnh. Đương nhiên, ta cùng Tề Linh Tiền ngoại trừ. Ta không muốn tiếp dẫn thánh nhân truyền thừa, ta chỉ cần sinh tử bạc. Ngươi chỉ cần đáp ứng, sau đó đem sinh tử bạc cho ta, ta liền có thể vì ngươi ngăn chặn bên ngoài đám kia cường giả, một mực kéo dài đến ngươi triệt để luyện hóa Linh Sơn thánh cảnh. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới đối phương vậy mà đem chủ ý đánh vào trên sinh tử bộ. Sinh tử bạc là đối phương bản thể, đối phương nếu như thu hoạch được sinh tử bạc, đến lúc đó sẽ phát huy ra cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Trong lòng Thôi Ngư có chút chần chờ, là từ bỏ dung luyện Linh Sơn thánh cảnh, đem người bên ngoài đuổi, vẫn là đáp ứng cái kia quỷ dị điều kiện. Về phần nói Thôi Ngư có hay không đuổi ngoại giới cường giả khắp nơi thực lực, không muốn nói đùa. Một kích thánh nhân lực lượng, còn có thập nhị đồ thiên thần sát đại trận, Thôi Ngư cảm thấy trừ thâm bất khả chắc ngoài Chu Thiên Tử, ngoại giới đám người kia không chịu nổi một kích. Bất quá trên người Chu Thiên Tử lực lượng, đúng là gọi trong lòng Thôi Ngư kiêng kỵ đến cực điểm. Mà lại một khi dung hợp thất bại, đến lúc đó sợ là sẽ có hại được từ nhà thế giới trong mộng bản nguyên trôi qua, đến lúc đó sẽ trọng thương nhà mình nội tình. Mấu chốt nhất chính là, thế giới dung hợp quá trình bên trong, ra không được bất kỳ sai lầm nào. Có chút sai lầm, kích thích thiên địa năng lượng va chạm, đến lúc đó chính là hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, thiên địa càn khôn thế gian vạn vật đều sẽ hủy diệt. Hai thế giới một khi năng lượng đụng nhau, đến lúc đó mình cũng tất nhiên sẽ vẫn diệt ở trong đó. Mấu chốt nhất chính là thương thiên, thực tế là thâm bất khả chắc. Thôi Ngư nói thầm câu. Hắn cảm thấy mình nhất định không phải là đối thủ của thương thiên, coi như kia là ngủ say thương thiên cũng không được. Chân chính thánh nhân đối mặt thương thiên còn bị chấn sát, huống chi là Thôi Ngư một kích chi lực. Một khi nếu là chọc giận thương thiên, trêu đến thương thiên cấp độ càng sâu lực lượng thức tỉnh, đến lúc đó phiền toái hơn. Thế nào? Giao dịch này ngươi có làm hay không? Tranh thủ thời gian cầm cái chương trình. Ngươi nếu là làm liền tranh thủ thời gian mở miệng, bằng không đợi đến bọn hắn giết vào đến, coi như không kịp. Sinh tử bạc tàn hồn một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Linh hồn của ngươi bị phong ấn ở trong lục căn thanh tịnh trúc, ta hiện tại ngủ say ở trong giấc mộng, căn bản cũng không có biện pháp giúp ngươi giải khai lục căn thanh tịnh trúc phong ấn, ta liền xem như đáp ứng ngươi làm giao dịch cũng không có cách nào à. Ta căn bản cũng không có biện pháp từ trong mộng thức tỉnh. Thôi Ngư về câu. Những lời này là thật, một khi hắn từ trong mộng cảnh thức tỉnh, đại biểu cho hắn dung hợp thất bại, đến lúc đó trả ra đại giới sợ là khó có thể tưởng tượng. Ai nói lục căn thanh tịnh trúc có thể phong ấn lại ta? Sinh tử bạc tàn hồn nói câu, nếu như lục căn thanh tịnh trúc nếu là thật có thể phong ấn lại ta, năm đó tiếp dẫn thánh nhân liền nên đem ta phong ấn tại trong lục căn thanh tịnh trúc, mà không phải phong ấn tại thế giới bên ngoài. Thôi Ngư nghe vậy dùng mình, trong lòng thông suốt giật mình, cái này lão lục, toàn mẹ hắn là lão lục. Những lao bất tử này cả đám đều ẩn giấu một tay. Lao gia hỏa này rõ ràng thực lực không có bị phong ấn, nhưng lại vẫn như cũ ẩn nút tại bên người của chính mình, một khi thời khắc mấu chốt xuất thủ đánh lén, mình chẳng phải là muốn gặp nạn. Ta có một nghi ngờ. Thôi Ngư nhìn về phía đối phương, ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Cái gì nghi hoặc? Sinh tử bạc linh hồn nói câu. Ngươi vì sao lại lựa chọn giúp ta, mà không phải thời khắc mấu chốt xuất thủ đánh lén? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Sinh tử bạc linh hồn nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lại có mấy phần im lặng. Ngươi mẹ nó dung hợp tiếp dẫn thánh nhân tiên thiên kim thân, trừ phi là siêu việt thánh nhân lực lượng, hoặc là một ít lực lượng đặc biệt, nếu không ai có thể giết chết được ngươi. Ta đánh lén ngươi chỗ hữu dụng sao? linh hồn của sinh tử bạc cảm thấy mình nhận vũ nhục, hỏi mình vì sao không làm lão lục không đánh lên hắn. Ngươi mẹ nó dung luyện tiên thiên bên trong kim thần, ta hiện tại chính là một cái linh hồn trạng thái có thể giết chết được ngươi sao? Thôi Ngư ngạc nhiên, trong lòng có chút không hiểu tự trách, hắn vậy mà quên đi chuyện này. Rất thú vị. Thôi Ngư nói thầm câu. Đã như vậy, liền làm phiền lão tổ xuất thủ, thay ta đem ngoại giới đám người kia ngăn trở. Thôi Ngư về câu, giao dịch này ta đáp ứng. Thôi Ngư cảm thấy thực lực của chính mình sẽ càng ngày càng mạnh, mấu chốt nhất chính là mình có được sinh tử đạo quả, chính là sinh tử bạc khắc tinh. Còn muốn làm phiền ngươi trước tự nghĩ biện pháp đem bọn hắn cản một canh giờ. Linh hồn của sinh tử bạc nói câu. Ừm. Thôi Ngư nghe vậy nhướng mày, đây chính là cùng chính mình nói không giống. A, ta muốn thôn vệ linh sơn trong thánh cảnh hòa thượng, đem Phật trong miếu tất cả hòa thượng đều thôn vệ hết. Huyết thực càng nhiều, thực lực của ta cũng liền càng mạnh. Chỉ có thôn vệ hết những hòa thượng kia tinh huyết, ta mới có thể vì ngươi ngăn trở bên ngoài ta đại địch. Sinh tử bạc linh hồn yếu ớt thở dài, ta vốn là nghĩ đến ngoại hạng giới phân thân thôn vệ tất cả hòa thượng sau, thực lực của ta khôi phục một bộ phận, lại ra tay trộm đi ngươi sinh tử bạc, nhưng ai hiểu được người tính không bằng trời tính. Những người kia cố nhiên sẽ đánh phá ngươi hợp đạo quá trình, nhưng là những người kia càng sẽ không bỏ qua ta. Thôi Ngư nghe vậy gương mặt lập tức đen lại, quả nhiên đối diện với mấy cái này lão lục, mình nhất định phải nhấc lên lòng cảnh giác, những lao gia hỏa này cả đám đều có 800 cái tâm nhãn tử. Một canh giờ sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Một canh giờ. Sinh tử bạc tàn hồn đạo, ta một khi xuất thủ, có thể vì ngươi ngăn cản 3 ngày. Nếu như nói 3 ngày bên trong, ngươi không cách nào dung luyện toàn bộ linh sơn thánh cảnh, đến lúc đó hai chúng ta đều muốn nằm tại chỗ này. Thôi Ngư không ngôn ngữ, mà là yên lặng tính toán, qua sau một hồi mới nói, 3 ngày liền 3 ngày, liền xem như thất bại, cũng chưa chắc không có cơ hội chạy đi. Vừa nói chuyện, Thôi Ngư thần thông phát động, trong lòng truyền niệm tâm viên. Bát bảo hồ sen bên trong si bưu từ Thôi Ngư cái bóng bên trong chui ra ngoài, hùng hùng hổ hổ đạo, tiểu tặc, ngươi quả thực là khinh người quá đáng, chỗ tốt không tới phi ta, các loại phế phẩm sự tình lại gọi lao tổ ta ra mặt, thật sự là hôn trùng rất. Si bưu rất không muốn ra tay, nhưng hắn hiện tại cùng Thôi Ngư là cùng trên một con thuyền, vô lượng lượng kiếp sắp đến, hắn còn muốn trông cậy vào Thôi Ngư chạy đi đâu, nơi nào có thể trơ mắt nhìn Thôi Ngư chờ chết. Thôi Ngư nội tình cường đại, cũng liền đại biểu sức mạnh của hắn cường đại. Ta nói tiểu tử, lão tổ ta xuất thủ có thể, nhưng ta muốn là gánh không được, mình chạy, ngươi cũng không nên trách ta. Sibiu quay đầu đối thân thể của Thôi Ngư nói thầm câu, hắn biết Thôi Ngư nghe được. Sau đó nện bước nhanh chân, lắc lắc cũng dung hướng Hạch Tâm Chi Địa đi ra ngoài. Hạch Tâm Chi Địa bên ngoài lúc này đại lâm tự các vị tăng nhân cùng Chu Thiên Tử, chân vò núi lao tổ một đạo xuất hiện tại Hạch Tâm thế giới bích trướng trước mặt. Nơi này chính là Linh Sơn thế giới Hạch Tâm. Ánh mắt Chu Thiên Tử bên trong lộ ra một vòng hiếu kỳ, một bên chân võ sơn lão tổ cũng là sắc mặt lấp lóe. Năm đó chân võ sơn lão tổ thế nhưng là tới qua Linh Sơn thánh cảnh, thậm chí còn cướp đi trong ngộng chứng đạo đại pháp tầng thứ 9 cầu quyết, hắn đối với Linh Sơn thánh cảnh thế nhưng là cảm thấy hứng thú rất. Linh Sơn thánh cảnh chính là một cái to lớn bảo tàng, a bảo đăng hòa thượng sắc mặt khó coi, không để lại dấu vết nhìn Chu Thiên Tử cùng chân võ sơn lão tổ một chút, trong lòng mắng thầm, đáng chết quỷ dị, đáng chết Chu Thiên Tử, đáng chết chân võ núi. Một khi mở ra Hạch Tâm Chi Địa, chỉ sợ đến lúc đó chân võ sơn lão tổ cùng Chu Thiên Tử sẽ đối với bên trong tạo hóa động tâm, đến lúc đó ai là cường đạo còn khó nói đâu, đừng đến lúc đó xua hổ nuốt sói, rước lấy một cái phiền toái càng lớn. Nếu không phải tình bất đắc dĩ, hắn là tuyệt không nguyện ý mang theo hai người tới Hạch Tâm Chi Địa, nhưng không có cách nào, quỷ dị hiện tại biến mất không thấy gì nữa, Linh Sơn thánh cảnh lại có người hợp đạo, hắn không thể không đến. Chương 829, Hãng Tiên Kiếm Hiện Thế. Chương 829, Hãng Tiên Kiếm Hiện Thế. Bảo Đăng Hòa Thượng trong lòng kỳ thật cũng muốn chửi mẹ, hắn có thể có biện pháp nào đâu. Lúc trước sở dĩ đáp ứng điều kiện của Chu Thiên Tử, kỳ thật có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là Đại Lâm Tự muốn mượn nhờ Chu Thiên Tử đem cái kia quỷ dị chơi chết, sau đó Đại Lâm Tự lại nghĩ biện pháp đem tiếp dẫn thánh nhân Linh Sơn thánh cảnh nắm giữ ở trong tay, dùng để ứng phó vạn năm không có đại kiếp. Nhưng mà ai biết cái kia quỷ dị thực tế là quá khó chơi, chẳng những không có chơi chết không nói, ngược lại gọi quỷ dị đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng coi như, mấu chốt là còn vô cùng có khả năng tiến vào Hạch Tâm Chi Địa, cái này nếu là gọi quỷ dị tiến vào Hạch Tâm Chi Địa, đến lúc đó tất cả mọi người phải chờ đợi bị làm chết đi. Nếu như bị quỷ dị hợp đạo Linh Sơn thánh cảnh, đem toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh nắm giữ ở trong tay, đến lúc đó chỉ sợ là ở đây có một cái tính một cái, tất cả đều muốn bị đánh thành đệ đệ. Biết rõ đem Chu Thiên Tử cùng chân võ núi lao tổ đưa vào Hạch Tâm Chi Địa tương đương dẫn sói vào nhà, nhưng là Đại Lâm Tự một đám hòa thượng nhưng lại không thể không đi làm, bởi vì bọn hắn không có lựa chọn. Cùng nó bị quỷ dị cướp đoạt toàn bộ thế giới, còn thật sự không bằng đem Linh Sơn thánh cảnh giao đến trong tay Chu Thiên Tử. Một đám người đứng tại Hạch Tâm Chi Địa không gian bình chướng bên ngoài, Bảo Đăng hòa thượng một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm bình chướng nhìn một hồi, mới quay đầu đối Chu Thiên Tử đạo, chỉ sợ là việc lớn không xong, đối phương quả nhiên đã sớm chui vào đi vào. Chu Thiên Tử nghe vậy lông mày nhăn lại, một bên Cơ Vô Hạ mở miệng nói, ta tới ra tay, phá vỡ cái này Hạch Tâm Chi Địa không gian bình chướng. Cơ Vô Hạ đang muốn xuất thủ, đột nhiên liền gặp hư không một trận bầm mèo, một đạo cà lơ phất phơ bóng người, không nhanh không chậm từ trong không gian đi ra, nha, đều vẫn là một chút người quen biết cũ đâu. Sibiu lúc này hóa thành một bóng người màu đen, cà lơ phất phơ từ không gian bình chướng bên trong đi ra. Nhìn thấy Sibiu một khắc này, Chu Thiên Tử lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, là ngươi, Đại Ma Thần. Nghĩ không ra năm đó Côn Luân trên núi gọi ngươi chạy thoát trốn chạy, hôm nay vậy mà lại tại nơi này nhìn thấy ngươi. Ngươi vậy mà trộn lẫn nhập Linh Sơn thánh cảnh nhân quả, cùng Linh Sơn thánh cảnh yêu tà quấy hợp lại cùng nhau, không phải là ngươi thả đi bị xá lợi tử trấn áp yêu tà không thành? Chu Thiên Tử nhìn thấy Sibiu một khắc này, cả người lập tức nhấc lên đề phòng. Sibiu khó chơi, ban đầu ở Côn Luân trong núi hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, mặc dù kết quả cuối cùng lấy đối phương chạy thoát làm kết thúc, nhưng cái này tuyệt không có nghĩa là thực lực của Sibiu yếu. Lúc ấy thế nhưng là vô số đại năng giả đồng loạt ra tay, nhất là còn có một vị danh xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ Nam Hoa lão tiên, cực cảnh thăng hoa vì hoàng thiên, mới đưa Sibiu bức cho đi. Mặc dù Nam Hoa lão tiên hoàng thiên là mới vừa vận sinh ra trời, nhưng mình Thương Thiên cũng còn không có thức tỉnh. Bây giờ Thương Thiên còn chưa tới thức tỉnh thời gian, căn bản cũng không khả năng sớm tỉnh lại, một khi sớm thức tỉnh, kia đại giới tuyệt không phải Thương Thiên có thể gánh chịu. Là ngươi tại trộm lấy Linh Sơn Thánh cảnh tạo hóa. Chu Thiên Tử hỏi thăm câu. Sibiu nghe vậy cả lơ phất phơ nói câu, ngươi quản có phải là đại gia đâu? Hiện tại nơi này bị ta chiếm cứ, là địa bàn của ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian lui ra ngoài, nếu không sau đó thật lên xung đột, ta sợ các ngươi đảm đường không nổi. Đại vương, chớ có cùng này quỷ dị rông dài, kia sinh tử bạc quỷ dị nhất định tại hạch tâm không gian hợp đạo Linh Sơn Thánh cảnh, kẻ này là tại kéo dài thời gian, chúng ta đồng loạt ra tay trấn áp hắn. Bảo Đăng Hòa Thượng cảm thụ được giữa thiên địa khí tức thay đổi, có chút ngồi không yên, mở miệng tiến lên đốc xúc câu. Nghe nói lời này, Chu Thiên Tử nhướng mày, liếc mắt nhìn Sibiu, sau đó đối bên cạnh Trần Võ Sơn lão tổ cùng Đại Lâm Tự chư vị lão tổ đạo, kẻ này chính là thái cổ Côn Luân núi phong ấn tà ma, có được vô song lực lượng, lúc trước Côn Luân núi xuất thế, chúng ta đồng loạt ra tay, nhưng lại vẫn như cô gọi cái này đáng chết nghiệt chướng chạy thoát. Kẻ này thực lực thâm bất khả chắc, mà lại gồm cả bất tử bất diệt chi năng, các vị đạo hữu còn cần cẩn thận ứng phó. Chúng ta tề tâm hợp lực, đại biểu thiên hạ hôm nay cao cấp nhất thực lực, chẳng lẽ còn không làm gì được một tôn quỷ dị? Trần Võ núi lão tổ cười khẽ, trong lời nói tràn đầy xem thường. Đại Lâm Tự tám vị lão tổ đồng loạt ra tay, dẫn đầu hướng Sibiu công kích qua. Sibiu đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xem công sát tới tám vị lão tổ, như có điều suy nghĩ nói, quái thai, tựa hồ là cho nên người thủ đoạn. Sibiu lúc này mặc dù thân thể không hoàn toàn, vẹn vẹn chỉ là một cánh tay, nhưng Sibiu đã từng đã chứng thành chuẩn thánh cảnh giới, nhãn lực giá vẫn là tồn tại. Mà lại cánh tay của Sibiu bên trong còn là cấn lấy bộ phận chuẩn thánh người phát tắc, chuẩn thánh người cũng sớm đã chạm đến hôn nguyên diệu cảnh, mặc dù còn không có bước vào trong đó, nhưng lại vẫn như cũ thâm bất khả chắc. Chí ít đối với phổ thông tu sĩ đến nói, vẫn như cũng là không thể địch lại tồn tại. Có mấy phần đại la cảnh giới hương vị, vài vị khí tức xem ra cũng có chút quen mắt, không phải là Linh Sơn Thánh cảnh cổ nhân. Sibiu tránh đi tám người một kích, sau một khắc một trường đánh ra, một trường này bên trong ẩn chứa lấy chuẩn thánh pháp tắc, trực tiếp đem tám người hất tung ra ngoài. Thực lực của Sibiu vẫn như cũng là kim sắc cảnh giới, nhưng là ra chỉ chuẩn thánh pháp tắc sau, chiến lực trực tiếp phá trần, bắt đầu liên tục tăng lên. Tám vị lao tổ bị Sibiu một kích lật tung, ổn định thân hình sau, đại tổ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh nghi bất định chi sắc, trọc sát khí. Người là Vu tộc. Thế mà biết ta là Vu tộc, xem ra vài vị quả nhiên là hồng hoàng cổ nhân. Sibiu nghe vậy đến hào hứng, nếu là cổ nhân, cần gì phải chém chém giết giết, không bằng ngồi xuống nói chuyện. Chúng ta một đám đồng hương tại ngoại tộc trước mặt đã sinh đã tử đánh ra chó đầu góc, vàng bạch gọi người chế dê ước. Đại tổ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, nói ngược lại đơn giản, Linh Sơn Thánh cảnh chính là ta Phật môn trong địa, há lại cho ngoại nhân làm cản. Gọi ngươi tại hạch tâm chi địa vị bằng hữu kia ra, chúng ta có lẽ có thể thả các ngươi an toàn rời đi. Sibiu không ngại kéo dài thời gian múa mép khua môi, thế nhưng là ta vị bằng hữu kia đã bắt đầu hợp đạo Linh Sơn Thánh cảnh, há có gián đoạn đạo lý? Ngươi Phật gia không phải liền là giảng cứu duyên phận hai chữ sao? Ta bằng hữu kia đã có thể hợp đạo Linh Sơn Thánh cảnh, chứng minh Linh Sơn Thánh cảnh cùng ta bằng hữu kia hữu duyên, chứ vị sao không dứt bỏ cái này Linh Sơn Thánh cảnh, thành toàn nhà ta vị bằng hữu kia? Này, ngươi tên con này, miệng đầy nói hiệu nói vượng. Cái này Linh Sơn Thánh cảnh chính là chúng ta Linh Sơn Thánh cảnh, quả quyết không có nhường ra đi đạo lý. Gọi ngươi bằng hữu kia từ bỏ hợp đạo cũng liền mà thôi, chúng ta xem ở cùng là hồng hoang một mạch tình cảm bên trên, bỏ qua cho các ngươi sai lầm. Nếu không bắt tổ nghe vậy khí chửi ầm lên. Sibiu còn muốn nói nữa, một bên Trần Võ Sơn lão tổ nói câu, tám vị đạo hữu, cái thằng này là tại kéo dài thời gian, căn bản là vô tâm cùng chúng ta đàm phán, vài vị chớ có chúng kẻ này gian kế, vẫn là nhanh chóng xuất thủ, miễn cho sau đó đã muộn dẫn xuất nhiều loạn lớn. Chúng ta đồng loạt ra tay, trấn áp cái thằng này. Chu Thiên Tử nói câu, sau một khắc bàn tay trực tiếp hóa thành thương tiên chi trảo. Sau đó mọi người cũng trên bay, cùng một chỗ hướng Sibiu trấn ép tới. Sibiu một tiếng quát khiếu, bắt đầu thi triển thần thông, cùng mọi người đối kháng. Lúc này Sibiu cùng ngày đó tại Côn Luân trong núi không thể so sánh nổi, ngày đó Sibiu tại Côn Luân núi chỉ còn lại một cánh tay còn có thể chiến đấu mấy hiệp, hôm nay tốt xấu còn có thể có cái nguyên lành thân thể, thiên cầu dù sao cũng là tiên tiên sinh linh, mặc dù so ra kém hắn chuẩn thánh nhân thân, nhưng là cũng đền bù hắn bộ phận thiếu hụt. Song phương giao thủ mấy trăm hiệp, Sibiu không địch lại, dần dần rơi vào hạ phong. Lúc này lại thấy Đại Lâm Tự tám vị tăng nhân hợp thành một vòng ánh sáng, hướng Sibiu trấn áp xuống, tựa hồ muốn Sibiu cho trấn áp lại. Sibiu đối mặt trấn áp tới vòng sáng, cả người lại cũng không bối rối, mà lại như có điều suy nghĩ đạo, ta đạo là trong hồng hoang vị nào cố nhân, nguyên lai vậy mà là phương Tây Đại Lôi Âm Tự Thiên Long Bát Bộ chúng. Thiên Long Bát Bộ chúng danh tự xem ra tương đối lão, danh tự không bằng cái gì Phật bằng rồi, cái gì Phật Bồ Tát thêm hai, nhưng tuyệt không đại biểu Thiên Long Bát Bộ chúng yếu. Phải biết, Thiên Long Bát Bộ chúng chính là Phật môn hộ pháp bộ hạ, chuyên môn phụ trách chiến đấu. Cảnh giới có lẽ không có cao bao nhiêu, nhưng sức chiến đấu cùng tự thân cảnh giới nghiêm trọng không hợp. Đối mặt với chân áp xuống vòng sáng, sau lưng Sibiu đông nhiên hiện ra một con chó đầu, đối kia vòng sáng đột nhiên há mồm, liền gặp kia vòng sáng lại bị thiên cầu cho một thanh nuốt xuống. Các ngươi trước đó có lẽ có đại la thần tiên cảnh giới, nhưng các ngươi tại Linh Sơn trong thánh cảnh mới phục sinh mà ra, lại có thể có mấy phần lực lượng. cũng bất quá là kim sắc mà thôi. Cùng giai tu sĩ, tại trước mặt ta giống như sâu kiến. Tám vị lao tổ hãi nhiên biến sắc, vạn vạn không ngờ tới Sibiu hung mãnh như vậy. Nhưng vào lúc này, bên kia chân Võ Sơn lão tổ đống nhiên trong tay một đạo kiếm quang sáng chói bắn ra, trong chốc lát phá toái hư không, hướng về kia đầu chó chém vào đi, dọa đến sắc mặt Sibiu biến đổi, từ trong tay áo móc ra hổ phách đao đón đỡ, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh dị, hãm tiên kiếm. Hãm tiên kiếm làm sao tại trong tay ngươi? Trong tay chân Võ Sơn lão tổ lại có một thanh chủ sát phạt hãm tiên kiếm, chắc không được có thể trấn áp chân Võ núi khí số mấy ngàn năm. Ánh mắt của chân Võ Sơn lão tổ bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, nhẹ khẽ vuốt vuốt hãm tiên kiếm, nghĩ không ra, ngươi vậy mà nhận ra ta bảo kiếm này lai lịch. Sibiu có chút hãi hùng khiếp vía, đây chính là hãm tiên kiếm, chuyên môn chủ sát phạt, hắn tiểu thân bản nhưng gánh không được. Lúc này Đại Lâm tự bảo đang hòa thượng đống nhiên mở miệng, ta nhận ra ngươi, nguyên lai là Sibiu đại ma thần. Ngươi hòa thượng này ngược lại có mấy phần nhãn lực. Sibiu nhìn bảo đang hòa thượng một chút, hổ phách đao ai có thể không biết đâu. Bảo đang hòa thượng yếu ớt thở dài, không có nhiều lời, lại là một trận chém giết, nương theo lấy Chu Thiên Tử gia nhập chiến trường, Sibiu triệt để rơi vào hạ phòng. Mộng cảnh không gian, hai tay thôi ngư cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chiến trường, lộ ra một vòng kinh ngạc. Hãm tiên kiếm, hãm tiên kiếm vậy mà tại chân Võ núi lao tổ trong tay. Thôi ngư có một cái dạ tâm, đó chính là hội tụ Chu Tiên tứ kiếm, lại xuất hiện Chu Tiên tứ kiếm kiếm trận. Dưới mắt nhìn thấy hãm tiên kiếm xuất hiện, Thôi ngư tim đập thình thịch. Ngươi không lo lắng cho mình bị kia đồng bạn? Sinh tử bạc hồn phách lại gần, đối Thôi ngư nói câu, đồng thời vừa quan sát sắc mặt Thôi ngư. Thôi ngư nghe vậy cười cười, ta tin tưởng hắn. Những người kia mặc dù lợi hại, nhưng hắn muốn chạy trốn, không ai có thể ngăn được. Sinh tử bạc hồn phách nhìn Thôi ngư một cái không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía chiến trường. Lại nói coi như ngươi cùng trời vẫn là cùng một trận doanh người, vì sao hắn xuống tay với ngươi không lưu tình chút nào? Thôi ngư hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Chỉ là cùng một trận doanh mà thôi, ở trong mắt ngươi là minh hiếu, nhưng là ở trong mắt ta lại là không chết không thôi cựu địch. Tựa như là nhân loại tại yêu thú trong mắt, xem ra không phải cũng là một phe cánh. Nhân tộc không phải cũng là đánh ra chó đầu óc. Quỷ dị có duy nhất tính, tính chất biệt lập, không có khả năng chung sống hòa bình. Sinh tử bạc hồn phách nói câu. Một canh giờ trôi qua, ngươi còn bao lâu nữa? Thôi ngư nhìn về phía sinh tử bạc hồn phách. Nhanh. Lập tức liền phải nhanh. Sinh tử bạc hồn phách theo nói câu. Ngay tại nói chuyện công phu, ngoại giới Linh Sơn thánh cảnh một trận thảm kịch đang phát sinh, chỉ thấy đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là hồng ma quái, mà Đại Lâm tự hòa thượng đối mặt với hồng ma quái, lúc này vậy mà toàn không có lực phản kháng, nhao nhao bị hồng ma quái nuốt chửng lấy rơi. Thôi ngư lúc trước những cái kia mê hoặc nhân tâm, lại thêm tâm viên kích động, rốt cục lên hiệu quả. Đại Lâm tự vô số tăng nhân phế bỏ tu vi để cầu bảo mệnh, coi là sẽ không bị quỷ dị tìm tới cửa, nhưng mà ai biết đến cuối cùng tất cả mọi người tu vi đều phế đi, mọi người đối mặt với quỷ dị vậy mà không có sức phản kháng. Vô số Đại Lâm tự trong núi sinh linh bị quỷ dị thôn phệ hết, trong Đại Lâm tự máu chảy thành sông. Nhưng là lúc này Đại Lâm tự tám vị lao tổ đã không lo được nhiều như vậy, mục tiêu của bọn hắn là Thôi Ngư. Cũng không biết trải qua bao lâu, toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh rốt cục an tĩnh lại, duy có mấy ngàn con hồng ma quái vật đứng ở Đại Lâm tự trong miếu thờ, sau đó xác nhận miếu thờ phụ cận không có bất kỳ cái gì sinh cơ sau, kia hồng ma quái vật mới bắt đầu hóa thành từng đạo đỏ khí lưu màu đỏ hội tụ một đoàn, hóa thành một đạo càng lớn khí lưu màu đỏ, hướng về từ nơi sâu xa phiêu đang đi. Hạch tâm chi địa bát bảo hồ sen bên trên vô số khí lưu màu đỏ trống rông hiện lên, chui vào Thôi Ngư trong tay áo, cắm vào trong lục căn thanh tịnh trúc. Sau đó liền gặp trong lục căn thanh tịnh trúc từng đạo khí tức thay đổi, sau một khắc một đạo hắc khí từ trong lục căn thanh tịnh trúc bay ra, rơi vào bát bảo hồ sen nước trước, nhìn về phía hai mắt nhắm nghiền chìm vào trong giấc ngủ Thôi Ngư. Đáng tiếc, lại bị hắn dung luyện bên trong kim thân, nếu không lúc này thừa cơ chém giết cơ thể hắn, liền có thể chiếm mệnh của hắn cách. Quỷ dị yếu ớt thở dài, thanh âm bên trong tràn đầy cảm khái. Dưới mắt tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Thôi Ngư có tiên thiên bên trong kim thân, không phải nhất thời nửa khắc có thể chơi chết. Nếu là gọi ngoại giới những người kia đánh vào đến lúc đó không là bình thường phiền phức. Hắn tình nguyện đối mặt Thôi Ngư, cũng không nguyện ý đối mặt bên ngoài những lao gia hỏa kia. Ở trong mắt hắn, bên ngoài những tên kia so Thôi Ngư càng khó chơi hơn. Hắn muốn liên thủ với Thôi Ngư, trước đem những tên kia đuổi ra ngoài, sau đó lại nói giữa hai người sự tình. Ngoại giới Sibiu lúc này sắc mặt chật vật, rốt cuộc không như trước đây hăng hái. Nhục thân đã bị đánh nát, chỉ có lúc đầu thân thể giữ, kia đại biểu thiên cầu đầu lâu cũng đã bị nện nát. Đầu của Sibiu bị đánh về nguyên hình, hóa thành đầu chó. Mẹ nó, quả thực là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lão tổ ta muốn là khôi phục đỉnh phong thực lực, làm sao đến mức bị các ngươi cho khi nhục. Trong lòng Sibiu sinh ra một cỗ không hiểu bị thương. Hổ phách đao đứt đoạn từng đạo giữ tận vết thương kinh khủng ở trên người của Sibiu thật lâu chưa từng khép lại. Bất luận là hãm tiên kiếm mang đến vết thương, vẫn là thương thiên móng vuốt, đều mang theo lực lượng pháp tắc, khó mà phai mờ. Chương 830, thiếu thốn mấu chốt một điểm chương 830. Thiếu thốn mấu chốt một điểm Đại Lâm tự tám vị lao tổ cũng liền mà thôi, nhưng là Chu Thiên Tử Thương Thiên Chi Trảo cùng chân Võ Sơn lão tổ hãm tiên kiếm chỗ tạo thành trên thương thế, đều sẽ có bất diệt lực lượng pháp tắc kèm theo trên đó, không ngừng phá hư miệng vết thương trên người Sibiu, lực lượng pháp tắc kèm theo tại Sibiu trên vết thương, không ngừng phá hư trên người Sibiu khép lại lực lượng, liền xem như Sibiu có bất diệt đồng thân, lúc này cũng vết thương chồng chất. Bất diệt đồng thân cũng không phải là vô địch, nếu không năm đó cũng sẽ không bị Hiên Viên kiếm ngũ mã phanh thây. Mà hãm tiên kiếm khủng bố sát phạt chi lực, càng tại trên Hiên Viên kiếm. Liền gặp lúc này trên người Sibiu khắc họa lấy từng đạo khủng bố giữ tợn vết thương, xem ra rất có vài phần lao ma đầu doãn trọng vết thương bộ dáng, một chút xíu huyết thủy lan tràn mà ra, xem ra khủng bố tới cực điểm. mà Sibiu đầu chó đã bị đánh nát, nửa gương mặt xem ra khủng bố dữ tợn. "Tiểu tử, ta sắp không kiên trì được nữa." Liền nghe Sibiu tiếng kêu to vang lên, thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Thế giới trong mộng bên trong Thôi Ngư đương nhiên nghe thấy Sibiu kêu gọi, nghe vậy ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, sau đó cúi đầu nhìn về phía hạch tâm chi địa, "Ngươi còn không xuất thủ?" Lời này là đối với sinh tử bạc hồn phách nói. Sinh tử bạc hồn phách nghe vậy thần lực trong cơ thể bốc lên, sau đó sau một khắc đột nhiên nhún người nhảy lên, hạo đãng thần lực tán phát ra, trực tiếp xuyên biệt hạch tâm chi địa bình chướng. Người chưa xuất hiện, một trận điệp điệp cười quái dị đã dẫn đầu chuyển đến, "Các ngươi là tại tìm lão tổ ta sao?" "Điệp điệp điệp, mấy người các ngươi không biết trời cao đất rộng hàng người, lão tổ ta chưa đi tìm các ngươi phiền phức, các ngươi cũng dám đến chủ động tìm tới cửa. Lúc này các ngươi không có lục tự chân môn gián, cũng không có xá lợi tử, nhìn các ngươi như thế nào cùng ta tranh phong." Sinh tử bạc quỷ dị một trận cười quái dị, nhìn xem song trưởng hóa thân thương thiên Chu Thiên Tử, một bàn tay đánh ra hướng về Chu Thiên Tử chấn ép tới. Với hắn mà nói, giữa sân uy hiếp lớn nhất chính là Chu Thiên Tử, trên thân tràn ngập vô số không thể khống chế nhân tố. Sinh tử bạc hồn phách gia nhập chiến trường, cho Sibiu cơ hội thở dốc, Sibiu không nói hai lời quay đầu xuyên biệt hạch tâm chi địa bình chướng, sau đó nhảy vào Thôi Ngư cái bóng bên trong. "Tiểu tử, lúc này bị ngươi, lão tổ tổn thất của ta thế nhưng là lớn, chờ ngươi tỉnh lại về sau, nhất định phải nhớ kỹ đền bù ta." Pháp giới bên trong Thôi Ngư không nói gì, Hãm Tiên kiếm khí cùng Thương Tiên lưu lại pháp tắc vết sẹo, đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Lúc này ngoại giới kinh thiên động địa tranh phong cuốn lên, sinh tử bộ hồn phách cùng đại lâm tự cao thủ tham gia vào, trong lúc nhất thời chém giết đến khó hòa giải. Liền xem như có Chu Tiên kiếm, kia sinh tử bạc tàn hồn cũng không thấy rơi vào hạ phong. Thôi Ngư đứng tại thế giới trong động, xa xa nhìn xem chiến trường, con ngươi không khỏi co rụt lại, nhìn xem chợt một nhóm sinh tử bạc tàn hồn, trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cái này sinh tử bạc tàn hồn đến tột cùng có cỡ nào thực lực đáng sợ. Đối mặt với các lộ cao thủ vây quét, nhưng như cũ sinh long hỏa hổ. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng không dám tin, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra được, sinh tử bạc tàn hồn mặc dù dũng mãnh vô cùng, nhưng là đối mặt với mấy vị đại cao thủ vây quét, nhưng như cũ rơi vào hạ phong. Bất quá kiên trì mấy ngày không có lắm, Thôi Ngư yên lòng, bắt đầu chuyên tâm thôi động mộng cảnh thế giới cùng Linh Sơn thánh cảnh dung hợp, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí quan sát bố cục, miễn cho lại dẫn xuất loạn gì đến. Sự thật không ra Thôi Ngư đoán trước, cái này Linh Sơn thánh cảnh quả nhiên không đơn giản, nương theo lấy mộng cảnh thế giới cùng Linh Sơn thánh cảnh dung hợp, Thôi Ngư dần dần phát giác được từ nơi sâu xa một tia kháng cự, thậm chí còn có một cỗ lực lượng, tựa hồ đang lặng lẽ thôn tính lấy hồn phách của mình bản nguyên. Thôi Ngư liếc nhìn một chút, sau đó khỏe miệng nhếch lên, "Hy vọng các ngươi bọn này lão gia hỏa thức thời một điểm, nếu không đến lúc đó nhưng ngàn vạn lần đừng có trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ta thế nhưng là cho các ngươi tất cả mọi người chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn." Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng lãnh cốc. Hắn cũng không tin tưởng cái kia quỷ dị tàn hồn. Sinh tử bạc tàn hồn sẽ hào tâm vì chính mình ngăn cản bên ngoài cao thủ. Mình nếu như bị đối phương giết chết, đến lúc đó mới càng phù hợp sinh tử bạc lợi ích. Nếu như mình chết ở chỗ này, đến lúc đó sinh tử bạc thuận tay lấy đi mình sinh tử bạc bản thể chẳng phải là tốt hơn? Cần gì phải tiếp tục liều mệnh? Thôi Ngư cảm thấy, nếu như là mình, kia liền lựa chọn gọi song phương lưỡng bại câu thương, đến lúc đó hắn thừa cơ kiếm tiện nghi. Bất luận sinh tử bạc cũng tốt, vẫn là Linh Sơn thánh cảnh cũng được, ta đều muốn. Nếu như là ta sẽ chờ đối phương cùng Linh Sơn thánh cảnh dung hợp càng ngày càng sâu, thậm chí cả sắp dung hợp hoàn thành thời điểm, lại đem bên ngoài đại địch bỏ vào đến. Đến lúc đó ta hợp đạo Linh Sơn thánh cảnh thất bại, mình gặp mãnh liệt phản vệ, đến lúc đó trên thân tất cả khí số đều lưu tại Linh Sơn thánh cảnh, thậm chí ta bản nguyên cũng lưu tại Linh Sơn thánh cảnh. Đến lúc đó ta nhất định thụ trọng thương, lúc này chính là giết ta, cướp đoạt Linh Sơn thánh cảnh thời cơ tốt nhất. Thôi Ngư khẽ miệng nhếch lên, đương nhiên, trong mắt người ngoài, ta vẫn tương đối tà môn. Bạn nhất còn có lưu bài tẩy gì, cũng là không thỏa đáng. Gọi đại lâm tự một đám người đến bức bách ta hợp đạo thất bại không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó, vì hợp đạo thành công, ta liền xem như có thủ đoạn cuối cùng, lúc này cũng phải thi triển đi ra. Thôi Ngư cảm thấy mình lúc này hóa thành tâm lý đại sư, cái này một đợt sinh tử bạc quỷ dị tại tầng thứ hai, mà hắn đứng tại tầng khí quyển. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chiến trường, "Hy vọng ngươi đừng đùa nghịch chút lưu kế, nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ lớn." Dựa theo lẽ thường đến nói, Thôi Ngư bây giờ lâm vào một cảnh, đúng là không có bất luận cái gì lực phản kích, nhưng tiền đề cũng là nói, kia là dựa theo lẽ thường nói đến. Thôi Ngư tại lẽ thường bên trong sao? Hắn không ở lẽ thường bên trong, đương nhiên sẽ không tuân theo cái gọi là lẽ thường. Kia sinh tử bạc quỷ dị sát thực hung mãnh, trong lúc phát tay, sinh tử chi lực đi theo, không ngừng hấp thu mấy người tuổi thọ không nói, còn có thể gọi mình bất tử bất diệt. Song phương không ngừng giao thủ, sinh tử bạc hồn phách mặc dù dần dần rơi vào hạ phòng, nhưng là cũng không có suy tàn chi tượng, vẫn như cũ lộ ra thong dong không có phần, cùng đối phương dây dưa. Chu Thiên Tử thương thiên chi chảo rơi xuống, tại sinh tử bạc hồn phách bên trên lưu lại một đạo khủng bố dữ tợn vết tích, nhưng là sinh tử bạc cũng thông qua móng vuốt cùng mình tiếp xúc mấy mắt, cướp đoạt thương thiên chi chảo bộ phận sinh cơ, lợi dụng kia cỗ sinh cơ lực lượng tới chữa trị thương thiên chi chảo lưu ở trên người chính mình vết thương. Hãm Tiên kiếm sát phạt vô song, coi như sinh tử bạc tàn hồn cũng không dám đón đỡ, chỉ là không ngừng quấn nhau, công địch tất cứu, gọi chân võ núi lao tổ bó tay bó chân. Bất luận chân võ sơn lao tổ, vẫn là đại Chu Thiên Tử, cũng chưa có thi triển ra bản lĩnh thật sự, không có thi triển ra chân chính cấp cao chiến lược. Thôi Ngư ở trên cao nhìn xuống chiến trường, ánh mắt bên trong tràn ngập dò xét hương vị. Vì người khác xuất lực, còn vận dụng bản lĩnh thật sự, kia không phải người ngu sao? Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, khóe miệng nhếch lên lộ ra một tia đắc ý, thú vị a thú vị a. Hạch tâm chi địa bên ngoài đánh lửa nóng, Thôi Ngư lặng lẽ tu luyện thần thông, dung nạp linh sơn thánh cảnh. Hắn có thể phát giác được, linh sơn trong thánh cảnh có một cỗ không hiểu ý chí muốn khiêu chiến mình, âm thầm làm một chút tiểu động tác, nhưng là Thôi Ngư không để ý đến. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là 3 ngày. Linh sơn thánh cảnh dung hợp tốc độ đúng là rất nhanh, bất quá 3 ngày, Thôi Ngư đã hoàn thành 9 thành 9 dung luyện. Không thích hợp a. Trong ngộng cảnh thế giới, Thôi Ngư bỗng nhiên mày nhăn lại, nhìn xem đã dung luyện 9 thành 9 thế giới, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, dung hợp không đi xuống. Dung hợp tiến độ đình chỉ. Thật giống như linh sơn thánh cảnh có thiếu hãm, vậy sẽ muốn bị ta dung hợp bộ phận không thấy. Tìm không thấy cần dung hợp bộ phận, ta liền xem như có bản lãnh lớn hơn nữa, đó cũng là không bột đấu gột nên hổ. Khi Thôi Ngư dung luyện đến 9 thành 9 thời điểm, chợt phát hiện không thích hợp, mình đối với linh sơn thánh cảnh dung hợp, vậy mà tan không đi xuống. Kia còn lại một thành căn bản lại không tồn tại, đã không tồn tại, kia lại thế nào dung hợp? Tựa như là một người muốn ăn cơm, lại phát hiện trong chén căn bản cũng không có cơm. Hiện tại Thôi Ngư tình huống chính là như vậy, rõ ràng đã dung luyện 9 thành 9, nhưng là còn lại mấu chốt nhất kia một điểm biến mất không thấy gì nữa. Kia một điểm trở thành không thiếu. Nếu là trống chỗ, vậy coi như nhưng không có dung luyện mục tiêu. Bị hố. Thôi Ngư trong đầu lấp lóe qua một cái ý niệm trong đầu, có lẽ biến mất kia một điểm chính là kẻ sau màn lưu lại chuẩn bị ở sau. Là tiếp dẫn thánh nhân lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Phòng ngừa người khác cướp đoạt mình linh sơn thánh cảnh. Hoặc nói, sinh tử bạc hồn phách lâm thầm bày ra cục, chính là để cho ta lâm vào tình cảnh lưỡng nan, sau đó hợp đạo thất bại, thành toàn linh sơn thánh cảnh. Ngay tại trong lòng Thôi Ngư yên lặng thôi diễn thời điểm, đột nhiên ngoại giới một đạo tiếng vang truyền đến, bất ngờ xảy ra chuyện, ngoại giới tranh đấu đột nhiên hạ màn kết thúc. Ngoại giới sinh tử bạc lúc này hoàn toàn rơi vào hạ phòng, cả người chật vật không chịu nổi, xem ra tràn ngập nguy hiểm, tựa như lúc nào cũng có thể bị đối phương cho chấn sát. Trên thực tế, tình thế quả nhiên tại Thôi Ngư trong dự liệu, kia sinh tử bạc tàn hồn tựa hồ chống đỡ hết nổi, thi triển thần thông thoát khỏi đám người dây dưa, quay đầu đụng vào hạch tâm chi địa, "Tiểu tử, ta không kiên trì nổi, ngươi xong chưa?" Sinh tử bạc tàn hồn vây quanh bát bảo hồ sen đứng vững, nhưng cũng không dám quá tiếp xúc quá gần thân thể của Thôi Ngư, sợ Thôi Ngư còn có cái gì ẩn giấu thủ đoạn. Hắn luôn có một loại không hiểu trực giác, Thôi Ngư tựa hồ cũng không đơn giản. Còn kém một thành. Âm thanh của Thôi Ngư ở trong hư không vang lên, hắn hiện tại đã dung luyện 9 thành 9 linh sơn thánh cảnh, lúc này cũng là có can thiệp linh sơn thủ đoạn của thánh cảnh, làm phiền lao tổ tại ta vì tranh thủ một khắc đồng hồ thời gian, chỉ cần lại có một khắc đồng hồ, ta nhất định có thể dung luyện thành công, còn mời lao tổ giúp ta một chút sức lực, ngày sau đại ân đại đức không dám quên. Sinh tử bạc hồn phách lúc này mặt lộ vẻ khó xử, phiền phức lớn. Ngươi làm sao còn không có dung luyện hoàn tất? Đừng nói là một khắc đồng hồ, liền xem như một thời gian uống cạn chung trà, ta cũng kiên trì không được, ta hiện tại đã đến cực hạn. Trừ phi ngươi sẽ sinh tử bạc bản thể cho ta, nếu không ta sợ là nhịn không được một khắc đồng hồ. Một khi bọn hắn giết vào đến lúc đó ngươi hợp đạo nhất định thất bại, đến lúc đó hai thế giới đụng nhau phía dưới, ngươi nhất định thụ trọng thương, vô số tinh khí thần bản nguyên sẽ lưu tại linh sơn thánh cảnh, bổ dưỡng linh sơn căn cơ của thánh cảnh, đến lúc đó một thân tu vi căn cơ toàn bộ đều vì linh sơn thánh cảnh làm áo cưới. Sinh tử bạc lúc này chân tướng phơi bày, trực tiếp bộc lộ ra mục tiêu hắn chính là thừa cơ áp chế, muốn đoạt lại sinh tử bạc bản thể. Thôi Ngư nghe vậy cau mày, ngươi có phải hay không biết, linh sơn thánh cảnh cần dung hợp một điểm cuối cùng biến mất, cho nên mới bỏ mặc ta hợp đạo, muốn hại ta. Lợi dụng linh sơn thánh cảnh đem ta cho hố chết. Sinh tử bạc tàn hồn nghe vậy sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, ngươi ngược lại là thông minh, nghĩ không ra ngươi vậy mà đoán được. Không sai, ta đúng là biết, linh sơn thánh cảnh một điểm cuối cùng, cũng không phải ngươi có thể dung luyện. Ngươi nếu biết, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, giao ra sinh tử bạc, ta thu hoạch được sinh tử bạc sau, bảo vệ ngươi chu toàn, lưu ngươi một mạng. Thứ hai, chờ bên ngoài đám người kia xuống tới, đến lúc đó ngươi hợp đạo tiến độ bị cưỡng ép đánh gãy, vận mệnh của ngươi lưu tại linh sơn thánh cảnh, đền bù linh sơn thánh cảnh thiếu hụt. Lúc này ngươi bởi vì hợp đạo thất bại thụ trọng thương, bị bên ngoài đám người kia trấn phong. Ta biết ngươi bất tử bất diệt, nhưng phong ấn ngươi cái ngàn vạn năm, luôn có biện pháp bóc ra ngươi tiên thiên kim thân. Hoặc là chờ ngươi tuổi thọ hao hết, đưa ngươi cho tươi sống chịu chết, đến lúc đó tiên thiên kim thân đương nhiên chính là của ta. Sinh tử bộ tàn hồn có mấy phần đắc ý, chính ngươi đi. Sinh tử bạc bản thể có thể cho ngươi, nhưng chỉ sợ là ngươi không chịu bỏ qua ta. Bất quá cũng không trọng yếu ngươi, ngươi muốn nói cho ta biết, dung luyện linh sơn thánh cảnh một điểm cuối cùng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Linh sơn thánh cảnh thiếu thốn một điểm đến tột cùng ở nơi nào? Thôi Ngư thanh âm bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, liền xem như thất bại tử vong, ngươi cũng gọi ta chết được rõ ràng. Hiện tại cũng đã nhất định thất bại, ngươi còn xoắn suýt trận tướng, có ý nghĩa sao? Thật sự là không hiểu rõ nhân loại các ngươi ý nghĩ. Dù sao ngươi lần này dung luyện thất bại, sau đó ngươi bản nguyên dung nhập linh sơn thánh cảnh, mấy trăm năm qua ngươi đều không còn có dung luyện hợp đạo cơ hội, đến lúc đó linh sơn thánh cảnh đã sớm rơi vào trong tay ta, ngươi còn có cái gì cơ hội? Sinh tử bạc âm thanh của tàn hồn bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Thôi Ngư nghe vậy chỉ là đạo câu, ta chỉ cần biết trận tướng. Ha ha ha, ngươi đã muốn biết trận tướng, nói cho ngươi cũng là không sao, bất quá ngươi muốn trước đem sinh tử bạc giao cho ta, ta mới có thể nói cho ngươi trận tướng. Sinh tử bạc hồn phách nói câu. Mộng cảnh không gian, ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng quái dị, thật đúng là không có ra ngoài dự liệu của ta, cái này sinh tử bạc tàn hồn trong bóng tối giở trò. Muốn sinh tử bạc sao? Nếu là đổi lại trước đó, ta có lẽ không có nửa phần, chỉ có thể ngoan ngoãn đem sinh tử bạc trả lại cho ngươi. Nhưng là hiện tại ta đã tu luyện thành nhất niệm khai thiên, có thể cụ hiện bất luận cái gì bảo vật. Thôi Ngư mộng cảnh thế giới và mèo, tiếp lấy một bản hư ảo sinh tử bạc xuất hiện. Bởi vì Linh Sơn Thánh Cảnh đã cùng Thôi Ngư tiểu thế giới dung hợp, lúc này Thôi Ngư trong lòng nhập động, cụ hiện sinh tử bạc, vô số Linh Sơn Thánh Cảnh lực lượng quán chú mà đến, liền gặp trước người Thôi Ngư sinh tử bạc ngưng tụ làm thực thể. Mấu chốt nhất chính là, trên sinh tử bạc vẫn như cũ có lưu lục tự chân ngôn dán, xem ra cùng chân chính sinh tử bạc giống nhau như lúc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thật lớn nhi, đừng trách ba ba hố ngươi a. Thôi Ngư vụng trộm đích thì thầm một tiếng. Chương 831, Đô Thiên Thần Sát Đại Trận ra. Chương 831, Đô Thiên Thần Sát Đại Trận ra. Thôi Ngư nhìn xem trong tay mộng cảnh tạo nên sinh tử bạc, cảm thấy rất hài lòng. Sinh tử bạc đương nhiên là giả, là Thôi Ngư lợi dụng thế giới bản nguyên tạo nên ra, nhưng là cầm trong tay lại cùng chân chính sinh tử bạc không khác nhau chút nào. Thôi Ngư vớt ve trong tay sinh tử bộ, khóe môi nết lên một vòng cười lạnh. Có thể nói đây chính là một bản chân chính sinh tử bạc, nhưng lại không có sinh tử bạc quyền hành. Thậm chí trên sinh tử bạc lục tự chân ngôn gián cũng là thật, chỉ thấy nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng nhấp lên, kim thân tay nâng lục tự chân ngôn gián lên bay ra một vệt kim quang, là gắn tại trên sinh tử bạc. Hoàn mỹ. Thôi Ngư liếc mắt nhìn sinh tử bộ, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thần thái. Sinh tử bạc bị lục tự chân ngôn gián phong ấn, hiện ra không ra bất kỳ thần uy, hẳn là rất hợp lý đi. Thôi Ngư đích thì thầm một tiếng, vẫn còn có chút không an toàn. Thôi Ngư lại thi triển thần thông, đem nhà mình sinh tử đạo quả khí cơ bắt được mà đến, dung nhập trong sinh tử bạc, cứ như vậy liền hoàn mỹ, không còn có nửa phần sơ hở. Sinh tử đại đạo vốn là áp đảo trên sinh tử bạc là ứng sinh tử đại đạo mà ra vô thượng pháp tắc, đối phương căn bản cũng không khả năng phát giác trong đó sơ hở. Bất quá sinh tử bạc cũng không thể gọi đối phương thuận lợi như vậy được đến, đối phương nếu là thuận lợi được đến, chỉ sợ là sẽ còn tái khởi lòng nghi ngờ. Trong lòng Thôi Ngư một đạo suy nghĩ lấp loé mà qua. Thế nào? Nghĩ kỹ chưa có? Sau đó những lão gia hỏa kia đánh bảo đến, ngươi lại nghĩ hoàn thành giao dịch, thế nhưng là không kịp. Đến lúc đó ta liền xem như muốn giúp ngươi, cũng không có cách nào. Sinh tử bạc quỷ dị hồn phách không ngừng vì Thôi Ngư làm áp lực. Ngươi đã nói, kia sinh tử bạc cho ngươi cũng không sao. Chỉ là ngươi còn cần hướng ta đảm bảo, cầm tới sinh tử bạc sau, nhất định phải giúp ta đối kháng quỷ dị, nếu không ta liền xem như liều mạng Linh Sơn Thánh Cảnh hủy diệt, cũng phải đưa ngươi mai táng ở đây. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn ngập lãnh khốc. Sau một khắc hai tay Thôi Ngư bóp lấy ấn quyết, liền gặp kia sinh tử bạc hồn phách trực tiếp bị Thôi Ngư cho kéo vào trong một cảnh. Sinh tử bạc ở đây, ngươi cầm đi đi. Chỉ là hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thay ta ngăn trở ngoại giới lại địch, nói cho ta luyện hóa Linh Sơn Thánh Cảnh cuối cùng mấu chốt tiết điểm. Bàn tay Thôi Ngư ném đi, đem sinh tử bạc đưa cho sinh tử bạc quỷ dị. Sinh tử bạc quỷ dị nhìn Thôi Ngư một cái, tiếp nhận sinh tử bạc sau, từ Thôi Ngư mộng cảnh biến mất. Sau một khắc sinh tử bạc quỷ dị mở mắt ra, nhìn về phía nhà mình hai tay, quả nhiên cầm sinh tử bạc, trong mộng chuyển vận, xem ra ngươi quả nhiên nắm giữ bộ phận Linh Sơn Thánh Cảnh bản nguyên. Sau đó sinh tử bạc quỷ dị túi đầu quan sát, xác nhận là chân chính sinh tử bạc không thể nghi ngờ, nhưng mà sau một khắc sinh tử bạc hồn phách mày nhăn lại, lục tự chân ngôn gián. Phía trên lại còn trấn phong lấy lục tự chân ngôn gián. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Ngư, trong lời nói tràn đầy hùng hổ dọa người hỏi thăm, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói cho ta luyện hóa Linh Sơn Thánh Cảnh mấu chốt tiết điểm, ta sẽ giúp ngươi giải trừ trên sinh tử bạc lục tự chân ngôn gián. Nếu không ngươi một khi đổi ý, ta chẳng phải là mất cả trì lẫn trải. Thôi Ngư tức giận câu. Nghe nói Thôi Ngư, sinh tử bạc quỷ dị ngược lại là yên lòng, Thôi Ngư nếu là cứ như vậy không có chút nào phòng bị đem sinh tử bạc cho mình, hắn ngược lại là không yên lòng. Kỳ thật sinh tử bạc một điểm cuối cùng chính là Linh Sơn trong Thánh Cảnh tám đại hòa thượng. Kia tám đại hòa thượng chính là tiếp dẫn thánh nhân lợi dụng mộng cảnh phục sinh sinh linh, có được Linh Sơn Thánh Cảnh bản nguyên, Linh Sơn Thánh Cảnh cuối cùng khí số liền hội tụ ở trên người của bọn hắn. Chỉ cần ngươi chém giết kia tám đại hòa thượng, gọi bọn hắn bản nguyên trở về thiên địa, hay là trực tiếp luyện chết kia tám đại hòa thượng, đến lúc đó ngươi liền có thể khí số biến mãn, trở thành Linh Sơn Thánh Cảnh chủ thể. Sinh tử bạc quỷ dị quả nhiên không còn che giấu. Luyện hóa đại lâm tự tám vị lao tổ sao? Thôi Ngư nghe vậy trong lòng khẽ động, hắn cảm thấy sinh tử bạc quỷ dị nói cũng là có mấy phần đạo lý. Ta đã cáo chi ngươi trận tướng, ngươi bây giờ có phải là thay ta giải khai trên sinh tử bạc phong ấn? Sinh tử bạc quỷ dị hỏi một câu, ngươi cũng không nên nói, muốn ta liều chết vì ngươi chống cự lại những cường giả kia, lại đến thay ta mở ra phong ấn. Ta trở về không đến sinh tử bạc bản thể, liền không cách nào thu hoạch được lực lượng cường đại, như thế nào là mấy tên kia đối thủ? Ngươi liền xem như muốn gọi ta thay ngươi đối kháng đại địch, cũng phải gọi ta thu hoạch được tạo hóa mới được. Nghe nói Tề Linh Tiền, ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiền ngẫm, sau đó sau một khắc liền gặp kia trên sinh tử bạc lục tự chân ngôn gián hóa thành một vệt kim quang, chui vào thân thể của Thôi Ngư bên trong. Kia sinh tử bạc tàn hồn nhìn thấy trên sinh tử bạc lục tự chân ngôn gián giải khai, cả người trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên, ha ha ha, ha ha ha, khổ đợi 108.000 năm, lão tổ ta rốt cục trở về. Sinh tử bạc tàn hồn lúc này vui mừng quá đôi, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng hỉ, lập tức hận ý ngập trời mãnh liệt mà ra, ta muốn giết sạch hồng hoang tu sĩ, ta muốn giết sạch các ngươi những cái này thiên ngoại mà đến tà ma. Tiểu tử, ngươi trung kế. Sinh tử bạc trong tay tàn hồn nắm lấy sinh tử bạc, cảm thụ được trong sinh tử bạc sinh tử đại đạo quyền hành, đối Thôi Ngư lộ ra đùa cợt tiểu dung. Làm sao? Ngươi muốn đổi ý không thành? Âm thanh của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng kinh sợ. Không sai, ta là muốn đổi ý nhân loại các ngươi thật đúng là ngây thơ. Linh Sơn Thánh Cảnh thế nhưng là một tôn thánh nhân tạo hóa, ta lại há có thể bạch bạch tặng cho ngươi? Chờ ngươi hợp đạo thất bại, đến lúc đó vận mệnh của ngươi cũng tốt, vẫn là Linh Sơn Thánh Cảnh tạo hóa cũng tốt, đến lúc đó đều thuộc về ta. Đến lúc đó ta đem tiếp dẫn thánh nhân đại đạo cùng sinh tử bạc đại đạo kết hợp, ta liền có thể siêu thoát sinh tử phạm chủ, bước vào thiên địa mới, lĩnh ngộ chí cao vô thượng tịch diệt đại đạo. Sinh tử bạc trong tàn hồn đầy đắc ý ngươi. ngươi cũng là đường đường đại thần thông giả, sao có thể bội bạc? Thôi Ngư tựa hồ là bị chấn kinh không biết làm sao. Ngu xuẩn, chúng ta quỷ dị có gì tín nghĩa có thể nói? Sinh Tử Bạc quỷ dị khinh thường cười một tiếng. Chẳng lẽ nói, ngươi nói cho ta hợp đạo linh sơn cuối cùng biện pháp cũng là giả? Thôi Ngư hỏi thăm câu, hắn hoài nghi Sinh Tử Bạc quỷ dị trong bóng tối giở trò, cố ý hại mình. Đây là thật. Muốn hợp đạo linh sơn thánh cảnh, một bước cuối cùng chính là chạm diệt linh sơn trong thánh cảnh toàn bộ sinh linh, bởi vì bọn họ là linh sơn thánh cảnh tạo nên mà ra, là linh sơn thánh cảnh một bộ phận, nhưng cũng lại là một cái đơn độc cá thể. Sinh Tử Bạc quỷ dị không nhanh không chậm đạo: "Ngươi đã thu hoạch được Sinh Tử Bạc, vì sao không trực tiếp đối thủ xuất thủ, đem ta chém giết xong việc?" Thôi Ngư hỏi thăm câu. Ai ngờ Sinh Tử Bạc quỷ dị cười nhạo một tiếng: "Ngươi coi ta là đồ đần sao? Tiểu tử ngươi rõ ràng không bình thường, trên thân cổ quái quá nhiều. Ta hiện tại mới vừa vận thu hoạch được Sinh Tử Bạc bản thể, liền xem như dung hợp Sinh Tử Bạc, nhưng nghĩ lần nữa khôi phục đỉnh phong lực lượng còn cần thời gian. Đang muốn dựa vào ngươi đến kéo dài những cái kia bên ngoài cường giả, chờ các ngươi liều cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó lao tổ ta đi ra thu thập tàn cuộc vừa vặn." Nói dứt lời liền gặp cái kia quỷ dị chui vào trong Sinh Tử Bạc, liền muốn một lần nữa trở về thân thể. Thế nhưng là ai ngờ sau một khắc, trong Sinh Tử Bạc đột nhiên xuất hiện ba đạo xiềng xích, kia xiềng xích hiện ra hoàng, trắng, đen ba loại màu sắc, phía trên khắc họa vô số nhỏ bé phù văn. Kim hoàng sắc xiềng xích chính là lục tự chân ngôn gián biến thành, màu trắng xiềng xích là sinh chi đạo quả biến thành, xiềng xích màu đen chính là tử chi đạo quả biến thành. Sinh Tử Bạc quỷ dị một lần nữa trở về Sinh Tử Bạc, có thể nói là tự chui đầu vào lưới, trực tiếp bị Thôi Ngư pháp tắc khóa lại. Sinh Tử Bạc quỷ dị chính là Sinh Tử Bạc biến thành, giống như là linh hồn của Sinh Tử Bạc, lúc này rốt cục phát giác được không ổn, không đối. Ngươi gạt ta. Đây không phải Sinh Tử Bạc. Đây con mẹ nó căn bản cũng không phải là Sinh Tử Bạc. Sinh Tử Bạc quỷ dị thanh âm bên trong tràn đầy kinh dị, kinh hoàng, bất an, đây con mẹ nó chính là nơi quái quỷ gì? Đây con mẹ nó là địa phương nào? Đáng chết hôn trướng. Ngươi sao có thể giả tạo tiên thiên linh bảo khí tức? Ngươi sao có thể giả tạo ra tiên thiên linh bảo khí tức? Sinh Tử Bạc lêu lổng gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy kinh sợ. Nghĩ không ra tính kế tính tới tính lui, mình chung quy là bị Nhạn Nhi mổ vào mắt, bị một cái hậu bối mao đầu tiểu tử cho tính toán. Sinh Tử Đại Đạo vốn là có áp chế Sinh Tử Bạc công hiệu, lại thêm lục tự chân ngôn gián chấn phong chi lực, Sinh Tử Bạc quỷ dị lúc này quả nhiên là lên trời xuống đất lại không xoay người chỗ trống. Bên ngoài đại địch vây quanh, người của Đại Lâm tự sắp xuống tới, không có ta giúp ngươi kéo dài thời gian chống cự đại địch, ngươi nơi nào có cơ hội hợp đạo linh sơn thánh cảnh? Ngươi nhanh chóng thả ta. Ta vì ngươi chống cự ngoại giới đại địch, giúp ngươi dung luyện linh sơn thánh cảnh. Không có ta tương trợ, ngươi cũng đừng hòng dung luyện linh sơn thánh cảnh. Sinh Tử Bạc quỷ dị lúc này hoảng. Hắn là thật không nghĩ tới sẽ tại Lật Tuyển trong mương. A Thôi Ngư nghe vậy cười cười, thanh âm từ trong hư không truyền đến, dựa vào ngươi. Chưa hẳn. Ai nói ta không có cách nào chống cự những cường giả kia, ta như thế nào lại đem hy vọng hoàn toàn đặt ở các ngươi những này quỷ dị trên thân? Không có khả năng. Trừ ta ai còn có thể giúp ngươi chống cự đám kia đối thủ? Ngươi cái kia giúp đỡ cũng sớm đã thụ trọng thương, căn bản cũng không khả năng sẽ giúp ngươi. Sinh Tử Bạc quỷ dị đạo, các hạ không cần thiết lại nói nhảm, cùng nó ngươi ta lưỡng bại câu thương, không bằng lẫn nhau thành toàn. Ngươi sẽ ta phóng xuất, ta giúp ngươi chống cự bên ngoài đại địch như thế nào? Thôi Ngư cười lạnh, không có giúp đỡ. Hôm nay đã kêu ngươi mở mắt một chút, gọi ngươi kiến thức một phen ta thủ đoạn của Thôi Ngư. Không có giúp đỡ. Hắn Thôi Ngư cần gì phải giúp đỡ? Ngươi sợ không phải đã quên, ta thế nhưng là còn có phân thân. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy sâm nhiên, rốt cục vạch trần lá bài tẩy của mình. Sau một khắc liền gặp Thôi Ngư trên thân thể từng đạo màu đen con muỗi bay ra, trong chốc lát hóa thành một bóng người kia bộ dáng cùng Thôi Ngư không khác nhau chút nào. Lúc này bóng người kia đứng ở bát bảo hồ sen bên trên, nhìn xuống Sinh Tử Bạc. Trong Sinh Tử Bạc, Sinh Tử Bạc hồn phách lúc này ánh mắt bên trong lộ ra một vòng đắng chát, ta là quên đi, ngươi lại còn có tôn hóa thân. Tiên Tiên con muỗi phân thân một bước phóng ra, rơi vào trước Sinh Tử Bạc, ánh mắt nhìn xuống đối phương, thế nào? Tâm phục khẩu phục không? Và ngươi cố này phân thân lực lượng, căn bản là không cách nào đối kháng kia mấy tôn tồn tại cường đại, ngươi liền xem như có một bộ phân thân lại có thể thế nào? Căn bản cũng không khả năng nghịch chuyển đại cục. Sinh Tử Bạc quỷ dị rất nhanh nghĩ thông suốt mấu chốt. Nghe nói lời này, Thôi Ngư nghe vậy cười cười, cho nên nói ngươi bị bại không oan, bởi vì ngươi căn bản là không biết ta át chủ bài thủ đoạn. Thôi Ngư tiên thiên con mỗi phân thân đem Sinh Tử Bạc nhặt lên, không có thu nhập tụ lý càn khôn, cũng không có thiếp thân mang theo, Thôi Ngư chỉ là bố trí Đô Thiên Thần Sát đại trận, sau đó đem Sinh Tử Bạc đặt ở Đô Thiên Thần Sát trong đại trận. Chỉ có Đô Thiên Thần Sát đại trận mới có thể cho Thôi Ngư cảm giác an toàn. Mà trong Sinh Tử Bạc nhìn xem trong tay Thôi Ngư bay ra 12 cây cờ xí, phân biệt dựa theo loại nào đó huyền diệu quy luật rơi vào bốn phương tám hướng thời điểm, toàn bộ Sinh Tử Bạc quỷ dị lập tức thay đổi âm điệu, Đô Thiên Thần Sát đại trận. Ngươi vậy mà nắm giữ Đô Thiên Thần Sát đại trận. Hắn đã từng trấn áp qua Hồng Hoang thế giới vu tộc cường giả, đương nhiên biết đại trận này đến cỡ nào biến thái. Nhất là hắn lúc này ở vào hạch tâm chi địa, tương đương với linh sơn thánh cảnh địa tâm, Đô Thiên Thần Sát đại trận uy năng chí ít còn muốn lật ba lần. Ngươi vậy mà nhận ra Đô Thiên Thần Sát đại trận, thật là khó được a. Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân nhẹ nhàng cười một tiếng. Sinh Tử Bạc tàn hồn lúc này trung thực, cảm thụ được Đô Thiên Thần Sát đại trận khí tức, càng thêm phiền não trong lòng. Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp loé, bên kia Sinh Tử Bạc thái độ bắt đầu mềm hóa, người ta đều là Hồng Hoang tu sĩ, cũng coi là cây gia đồng nguyên, cần gì phải tự giết lẫn nhau. Ngươi có loại thủ đoạn này sớm một chút nói, ta há lại sẽ làm ra loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Ngươi bây giờ thả ta ngày sau không còn đối địch với ngươi. Không chỉ như thế, ta còn tương trợ ngươi sẽ bên ngoài đám kia cường giả giết lùi, ngươi cảm thấy thế nào? Dùng các ngươi hồng hoang thế giới chuyện xưa tới nói, hoan gian nên giải không nên kết, chúng ta sao không biến chiến tranh thành tơ lụa? Ngươi ta không nhất định phải làm đối thủ a? Sinh tử bạc quỷ dị thanh âm bên trong tràn ngập mê hoặc, lúc này đối phương hạ thấp tư thái, một đôi mắt ánh mắt từ trong sinh tử bạc xuyên thấu ra nhìn chằm chằm Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân, trong ánh mắt tràn ngập lấy lòng hương vị. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân cười cười, không nói gì, chỉ là yên tĩnh chờ bên ngoài đám người kia phá vỡ không gian bích trướng, Đại Lâm tự tám vị lao tổ tiến vào Đô Thiên Thần Sát đại trận, với ta mà nói cũng là cơ hội. Đang muốn mượn nhờ Đô Thiên Thần Sát đại trận, đem kia tám vị lao tổ chém giết nơi này, đến lúc đó nhất định có thể dung luyện toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh, đối phương không mời mà tới, có thể nói là dẫn quân vào của ta. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, sau đó đối một bên sinh tử bạc đạo, hy vọng ngươi không có gạt ta, nếu không, chờ ta giết kia tám đại hòa thượng, nếu là không cách nào dung luyện Linh Sơn thánh cảnh, ta nhất định phải đưa ngươi rút gân luật ra, đưa ngươi triệt để luyện hồn phi phách tán. Nghe nói Thôi Ngư, trong sinh tử bạc thanh em dừng lại, không tiếp tục lên tiếng. Ngay tại trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe thời điểm, đột nhiên chỉ nghe răng rắc một đạo giòn vang, liền gặp trước mắt hư không phá tan, tựa như là một mặt hoàn chỉnh giống như tấm gương đánh nát. Tấm gương sau người còn chưa tới đến, thanh âm đã xa xa chuyển đến, đây chính là Linh Sơn sau lưng thánh cảnh tiểu thế giới sao? Nương theo lấy lời nói rơi xuống, Đại Lâm tự tám vị lao tổ cùng Bảo Đăng hòa thượng một ngựa đi đầu, lại về sau là Chu Thiên Tử cùng chân võ núi lao tổ một đoàn người theo sát phía sau. Mọi người đi tới trong không gian nhỏ, thứ liếc mắt liền thấy bát bảo hồ sen, nhìn lần thứ hai thấy được kia vô số hoa sen. Thứ tam nhãn thấy được ao hoa sen bên trên ngồi xếp bằng hư không Thôi Ngư, thứ tư mắt thấy đến đứng ở một đóa hoa sen bên trên văn đạo nhân phân thân. Chương 832, Đế Giang chấp niệm xuất thủ. Chương 832, Đế Giang chấp niệm xuất thủ đến lao đệ. Nhìn xem xông vào bí cảnh bên trong Đại Lâm tự hòa thượng cùng Chu Thiên Tử một đoàn người, Thôi Ngư chẳng biết tại sao, đột nhiên mở miệng không hiểu thấu nói câu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn có chút chờ mong mình Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng đối phương giao thủ, chờ mong mình đem Đại Lâm tự tám vị hòa thượng luyện chết, hoàn thành hợp đạo bước sau cùng. Đột nhiên nhìn xem đứng ở liên hoa đài bên trên hai đạo nhân ảnh, chân vo núi lao tổ không khỏi con ngươi co rụt lại, một đôi mắt gắt gao rơi trên thân Thôi Ngư, rất giống đôi mắt kia, hình dáng cùng Thôi lão hổ chí ít có 5 phần tương tự. Thậm chí từ nơi sâu xa, tâm thần của hắn không ngừng nhảy lên, hắn trong hoảng hốt tựa hồ thấy được mình cùng người thiếu niên nhân quả. Người thiếu niên này có quan hệ với ta, là huyết mạch của ta hậu duệ. Chân vo núi lao tổ đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn là đại thần thông giả, nếu như huyết mạch của mình hậu duệ trước mắt không thể có cảm ứng, cũng không xứng xưng là đại thần thông giả. Không có khả năng a. Ta Thôi ra huyết mạch cực kỳ đơn bạc, xưa nay đều là nhất mạch đơn truyền, ngoại giới làm sao còn sẽ có ta Thôi ra huyết mạch? Mà lại đối phương độ đậm của huyết thống cực kỳ thuần túy, tựa hồ so với lập loè cũng không kém mảy may. Trong lòng chân võ sơn lão tổ âm thầm kinh hãi, mà một bên Đại Lâm tự phương trưởng lúc này thần lực trong cơ thể lan lộn, chỉ liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của Thôi Ngư. Thôi Ngư, là ngươi? Ngươi vậy mà lẫn vào ta Đại Lâm tự, muốn mưu đoạt ta Đại Lâm tự truyền thừa? Chưa nói tới mưu đoạt, đây là ta cùng với Đại Lâm tự nhân quả, nên ngươi Đại Lâm tự dùng toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh để ngủ. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân mở miệng nói câu. Nghe nói Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân, Đại Lâm tự tám vị lao tổ lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Đại Lâm tự sắc mặt thủy tổ lạnh như băng nói, hắn chính là Thôi Ngư. Nếu không phải là bởi vì hắn, ta Đại Lâm tự 18 la hắn cũng sẽ không bị kết nạn. Bây giờ lại còn dám thừa dịp loạn cướp đoạt ta Linh Sơn thánh cảnh tạo hóa, quả nhiên là gan to bằng trời a. Nghe nói Đại Lâm tự thủy tổ, ánh mắt Thôi Ngư rơi vào Chu Thiên Tử, trên người chân võ sơn lão tổ, đây là ta cùng với Đại Lâm tự nhân quả, nhị vị nếu là thối lui, ta không thêm ngăn cản. Nếu là tiếp tục minh ngoan bất linh, sau đó tranh đấu, nhưng chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình mặt, xuất hiện tổn thương gì nhưng chớ có trách ta. Thiên Tiên sinh linh. Ánh mắt của Chu Thiên Tử rơi vào Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi trên phân thân, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hiếu kỳ. Không sai. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân về câu. Ánh mắt Chu Thiên Tử rơi vào Thôi Ngư bản thể bên trên, có thể đem Tiên Tiên sinh linh luyện hóa thành phân thân, thật đúng là không đơn giản. Giao ra bát bảo hồ sen, muốn vương khả lấy thối lui. Ánh mắt Chu Thiên Tử rơi vào bát bảo hồ sen bên trên, hắn nhìn chúng bát bảo hồ sen, hắn là cái biết hàng, cái đầu tiên liền nhận ra bát bảo hồ sen chỗ tốt. Bát bảo hồ sen đã bị ta luyện hóa, đại vương sợ là phải thất vọng, cái này bát bảo hồ sen không thể để cho ngươi. Thôi Ngư lắc đầu cự tuyệt Chu Thiên Tử. Hắn còn muốn lợi dụng bát bảo hồ sen chữa trị thập nhị phẩm kim liên, làm sao lại tặng cho Chu Thiên Tử? Không chịu sao? Đã như vậy, bản vương chỉ có thể tự mình đi lấy. Chu Thiên Tử nói câu. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân nghe vậy khỏe miệng nhếch lên, ánh mắt rơi vào trên người chân võ sơn lão tổ. Vốn nghe lão tổ tiềm tu 5.000 năm, cho tới bây giờ không nhiễm hồng trần sự tình, hôm nay tội gì đến cùng làm việc xấu? Hắn biết chân võ sơn lão tổ là vì con thuyền bị ngạn mà đến, bị người nhờ vả, không thể không đến. Chân võ sơn lão tổ về câu. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân nghe vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sắc bén. Đã như vậy, kia liền không có gì để nói nhiều, mọi người đều bằng bản sự chính là. Ngươi bất quá là bằng vào chỉ là một tôn tiên thiên sinh linh phân thân mà thôi, há có thể ngăn trở chúng ta? Đừng nói là ngươi, coi như chân chính tiên thiên sinh linh giáng lâm, cũng chỉ có nền cổ đợi giết phần. Lão tổ gặp ngươi tuổi không lớn lắm, không đành lòng ngươi mất mạng nơi này, ngươi nếu là chịu tối lui, giao ra xá lợi tử cùng Linh Sơn thánh cảnh quyền hành, lão đạo có thể ở giữa cùng nhau, thả ngươi đi. Mắt thấy song phương một lời không hợp liền muốn động thủ, chân vo núi lao tổ tông đống nhiên mở miệng nói câu. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân nghe vậy lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, các ngươi nếu có bản sự, cứ việc đem Linh Sơn Thánh Cảnh cướp đi. Ta muốn là chết ở trong tay của ngươi, là ta tài nghệ không bằng người. Các ngươi nếu là vẫn lạc ở trong tay của ta, cũng là vận mệnh đã như vậy. Đạo hữu, kẻ này đã bị mê mẩn tâm trí, cần gì phải cùng hắn quá nhiều lắm lời. Trực tiếp xuất thủ đem hắn thức tỉnh chính là. Lại nghe Bảo Đăng Hòa Thượng một tiếng quát lớn, sau đó đưa tay ở giữa hiện ra một trạm bảo đăng, trên đó tiên tiên chi khí lưu chuyển. Tiểu tử, nếm thử ta phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đèn lợi hại. Bảo Đăng Hòa Thượng trực tiếp thôi động bảo đăng, quanh thân thần quang lưu chuyển, hướng về Thôi Ngư chấn đè ép xuống. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân thấy vậy, đứng ở Bát Bảo Hồ Sen bên trên bất động như núi, sau một khắc quanh thân vận đục chi khí lan lộn, một cỗ vận đục chi khí hóa thành bình chướng, ngăn tại trước người. Đối phương muốn cùng Thôi Ngư độc thủ, muốn cùng Thôi Ngư đoạn bình tương giao, còn muốn hỏi qua Thôi Ngư có đáp ứng hay không đâu. Bình phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đèn thần quang cùng vận đục chi khí va chạm, lại bị vận đục chi khí ngăn trở, sau đó Bảo Đăng Hòa Thượng bị đánh bay ra ngoài. Chư vị, hoan nên đi tới ta Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận bên trong, nếu như các ngươi có thể phá vỡ Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, cái này Linh Sơn Thánh Cảnh tạo hóa, ta cam nguyện chấp tay nhường cho. Nếu là không thể, chư vị đem mệnh ở lại đây đi. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn ngập lãnh khốc. Nương theo lấy Thôi Ngư lời nói rơi xuống, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận bắt đầu vận chuyển, từng đạo trọng sát khí lăn lộn sôi trào, hóa thành một đạo bích trướng, đem toàn bộ hạch tâm túi không gian bao lấy. Hạch tâm không gian bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, toàn bộ hạch tâm không gian bốn phía đều là quần quần trọng sát khí, từ trọng sát khí tạo thành bình trướng. Mà 12 ma thần thân hình liền dấu ở trọng sát khí sau, đám người không cách nào nhìn thấy. Nương theo lấy 12 chư thiên thần sát đại trận vận chuyển, ở đây tất cả mọi người phát giác được một cỗ không ổn, một cỗ khó mà nói hết đại khủng bố xông lên đầu. Đại trận, đây là trong truyền thuyết trận pháp. Tam tổ nhìn xem Đô Thiên Thần Sát đại trận, sắc mặt lập tức thay đổi. Chúng ta hiện tại ham sâu đại trận bên trong, nhất định phải giết hắn, mới có cơ hội bài trừ đại trận, sau đó tìm tới rời đi nơi đầy cơ hội. Nếu không, chúng ta chỉ có thể vì thịt cá trên thất gỗ. Tam tổ nói dứt lời, đối còn lại vài vị Phật môn lão tổ đạo, trực tiếp điều động chân thân pháp tướng. Sau một khắc tám vị lão tổ đem Bảo Đăng Hòa Thượng bay chúng quanh ở trung ương, sau đó liền gặp Bảo Đăng Hòa Thượng trong tay phương Tây Diêm Phủ Diễm Quang Đèn bên trong bắn ra một đạo thần bí chi lực, đem chín người lực lượng hội tụ vào một chỗ, trong chốc lát hóa thành một tôn cao ngàn trượng pháp tượng, kia pháp tượng trong tay khắp Phật ấn, một bàn tay hướng Thôi Ngư chỗ Bát Bảo Hồ Sen chụp lại. Nhìn thấy đối phương thân hóa pháp tượng, Bát Bảo Hồ Sen bên trên Thôi Ngư tán thưởng một tiếng, "Tốt, tốt, rất tốt." Đang muốn bắt các ngươi tám hỏa thượng khai đao. Sau đó liền gặp Thôi Ngư điều động Đô Thiên Thần Sát đại trận, đã thấy Đô Thiên Thần Sát trong đại trận, 12 đạo hư ảnh cùng nhau xuất hiện. 12 tổ vu thân hình. 12 tổ vu mới vừa xuất hiện, liền ngao nhau hướng về kia Phật Đà pháp tướng chấn ép tới. Song phương giao thủ một cái, Thôi Ngư Tiên Thiên con muỗi phân thân không khỏi nhướng mày, có chút đánh không lại à. Đại Lâm tự hòa thượng tạo thành Bát Bộ Thiên Long bộ hạ trận pháp, đã tới một cái ta không thể nào hiểu được chiều không gian, liền cả Đô Thiên Thần Sát đại trận cũng vô pháp đem đối phương trấn áp lại. Không phải Đô Thiên Thần Sát đại trận không được, không bằng Tiên Long Bát Bộ đại trận, là Thôi Ngư luyện ra đại trận hỏa hầu không đủ. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc, kia tám vị lao tổ bởi vì tại Linh Sơn trong thánh cảnh tu luyện, không có bị thiên địa rơi khóa, từng cái tu vi đã đạt tới thái ớt cảnh giới. Hơn nữa còn được thánh nhân giao phó hồng hoang thời kỳ đại la cảnh giới ký ức, lại tạo thành trận pháp. Mà ta Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận mới vừa mới luyện thành, không phải là đối thủ cũng là bình thường. Thôi Ngư nhìn xem nhà mình 12 ma thần bị áp chế xuống, cũng là không chút kinh hoàng, bởi vì hắn căn bản cũng không có trông cậy vào nhà mình 12 ma thần phát tác, hắn chỗ dựa lớn nhất là 12 tổ vu sau khi chết lưu lại chấp nhập kỳ. Tiểu tử, ngươi nếu là chỉ có chút này thủ đoạn, muốn cầm xuống chúng ta thế nhưng là người si nói mộng. Ngươi chẳng những muốn đem Xá Lợi Tử cùng Linh Sơn Thánh Cảnh quyền hành giao ra, còn muốn đem cái mạng nhỏ của mình lưu lại. Phật Đà lúc này chiếm thượng phong, hóa thành mười mấy hai tay cánh tay, đem 12 ma thần hư ảnh chặn lại, còn có tâm tư quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, phát ra uy hiếp. Trong lòng Thôi Ngư thở dài một hơi, cũng mẹn mẹn chỉ là Đại Lâm tự cao thủ xuất thủ mà thôi, Chu Thiên Tử cùng chân vo núi lao tổ còn tại thờ ơ lạnh nhạt đâu. Ta muốn có hay không mời ra chân chính đại khủng bố, chỉ sợ phiền phức tình còn không có biện pháp giải quyết. Chỉ là kia tổ vu chấp niệm quá mức khủng bố, liền xem như ta cũng vô pháp hoàn toàn trường khống. Ta cố này phân thân không có bản cổ huyết mạch, muốn nắm giữ tổ vu chấp niệm gần như không có khả năng. Nhưng là không mời ra tổ vu chấp niệm, hôm nay kiếp số sợ độ không qua đi. Mà thôi, ta trước hết mời ra một tôn tổ vu chấp niệm. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân trong lòng âm thầm nói câu. Đại hòa thượng, là ngươi bức ta, ngươi đã mình muốn chết, coi như trách không được ta. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân bỗng nhiên mở miệng nói câu. Cái gì? Phật Đà pháp tượng nghe vậy sững sờ, nghe Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân, một cú cảm giác rợn cả tóc gáy từ trong lòng dâng lên. Sau một khắc trọc sát khí bên trong, đại biểu cho đế giang cờ xí phun trào, một tôn ma thần bàn tay xuyên qua trọc sát khí, từ trọc sát khí bên trong đưa ra ngoài. Bịch bàn tay kia thế tới nhanh chóng, không đợi Phật Đà pháp tượng phản ứng, lại bị đế giang thân hình xuyên phá lồng ngực. Bịch trong chốc lát Phật Đà nổ tung, chín đạo bóng người từ trên cao rơi xuống, giống như gói sủi cảo một dạng rơi trên mặt đất. Chín người tạo thành pháp tượng, đối mặt với đế giang lưu lại ma thần chấp niệm, vậy mà không chịu nổi một kích. Trong ngộng cảnh thế giới Thôi Ngư ở một cảnh, một đôi mắt nhìn về phía kia 12 tôn ma thần chấp niệm hư ảnh, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ngưng trọng, kia là 12 vị tổ vu thân tử đạo tiêu trước đó, lưu lại bất diệt chấp niệm, đến tột cùng có kinh khủng bực nào uy năng, liền cả ta cái này Đô Thiên Thần Sát đại trận chủ nhân đều nói không rõ ràng. Nếu không phải là bởi vì có bản cổ huyết mạch đắc chế, có kim thân làm vật dẫn, ta đại trận này chủ nhân sợ là đã muốn mất mạng. 12 ma thần chấp niệm mạnh bao nhiêu thôi ngư không biết, nhưng là người bình thường sau khi chết, hồn phách biến thành lệ quỷ, khẳng định so với người bình thường lợi hại. Thôi ngư cũng không biết, cái này định luật dùng tại 12 tổ vu trên thân có làm hay không đến chuẩn. Chính là quá tiêu hao thần lực. Nếu không có thi tổ cho ta cung cấp liên tục không ngừng huyết dịch, ta căn bản là không cách nào vận chuyển nó thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thôi ngư thầm thầm thì nói câu. Một cái hô hấp chính là vạn giọt thần huyết, cũng chính là một vạn năm pháp lực tiêu hao, nếu là đổi lại tu sĩ tầm thường, ai có thể gánh vác được? Chỉ có những cái kia tu hành lấy hội nguyên đến tính toán lao ra hỏa, mới có thể chống đỡ lấy khổng lồ như thế tiêu hao. Thôi ngư là một cái dị loại, là một cái ngoài ý muốn. 12 tổ vu chấp niệm uy năng danh giới cuối cùng ở nơi nào, ai cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngược lại trở thành 12 tổ vu chấp niệm ràng buộc, ước thúc, thập nhị đô thiên thần sát đại trận vật liệu vẫn là quá kém, hạn chế 12 tổ vu chấp niệm phát huy. Thôi ngư lúc này đứng tại thế giới trong mộng thờ ơ lạnh nhạt. Giang giáp tiếng xương nứt vang, bắt bộ thiên long thụ trọng thương. Lần này biến cố, kinh ngạc đến ngây người Chu Thiên Tử cùng chân võ núi lao tổ. Bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy đế giang chân thực thân hình, chỉ thấy trọc sát khí bên trong, một cái đại thủ đống nhiên vươn ra, đánh lén đại lâm tự tăng nhân pháp tượng, còn không đợi đại lâm tự tăng nhân pháp tượng kịp phản ứng, trực tiếp đã bị trọng thương. Bắt bộ thiên long chúng pháp tượng uy năng, đám người rõ như ban ngày, có thể nghĩ không đến đó lúc vậy mà như thế vô cùng đơn giản đã bị người cho phá. Bắt bảo hồ sen bên trên, Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân ấn quyết trong tay không ngừng thay đổi, gian nan thao túng đế giang chấp niệm. Đô thiên thần sát đại trận có hai trọng uy năng, đệ nhất trọng là triệu tập thời không bên trong 12 tổ vũ chân linh, sau đó diễn hóa bản cổ chân thân, đây là thập nhị đô thiên thần sát đại trận đệ nhất trọng uy năng, cũng là đô thiên thần sát đại trận nên có lúc đầu uy năng. Đệ nhị trọng là Thôi Ngư đô thiên thần sát đại trận bởi vì ngoại ý muốn phong ấn nhập 12 tổ vũ sau khi chết chấp niệm uy năng quá mạnh, sẽ phản phệ Thôi Ngư cái chủ nhân này, đối với Thôi Ngư mà nói có hay không khả khống. Ngày bình thường Thôi Ngư tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng đệ nhị trọng uy năng, đệ nhị trọng uy năng là lưu cho 12 tổ vũ chân linh mạnh vỡ. Chỉ là hôm nay hắn đối mặt chính là đại chu cao thủ đứng đầu nhất, nhà mình đô thiên thần sát đại trận vừa mới tế luyện, phát huy ra uy năng cũng bất quá là kim sắc cảnh giới mà thôi, như thế nào đối phó được Chu Thiên Tử bọn người. Bước dưới sự bất đắc dĩ, Thôi Ngư trực tiếp điều động đệ nhị trọng uy năng, đem ma thần chấp niệm phóng thích ra ngoài. Kia đế giang ma thần hai tay hướng tám vị tăng nhân chụp tới, liền muốn đem tám vị tăng nhân nuốt chửng lấy rơi, nhưng là Thôi Ngư nơi nào chịu cho phép. Thôi Ngư còn cần tám vị tăng nhân đến viên mãn mình linh sơn thánh cảnh, một khi bị đế giang chấp niệm nuốt mất, đến lúc đó đế giang chấp niệm mạnh lên, Thôi Ngư càng thêm khó mà trưởng không đối phương. Mắt thấy đế giang song chảo huyễn hóa thời không, câu thúc một phương thời không, liền muốn đem tám vị tăng nhân bắt bỏ vào trong tay. Thôi Ngư tiên thiên con muỗi phân thân vội vàng kết động ấn quyết, dừng lại cho ta. Giống đế giang chấp niệm không cam tâm gào thét một tiếng, tựa hồ chấn động thương khung, một cố cường đại sức phản kháng truyền đến. Đế giang chấp niệm muốn thoát khỏi đô thiên thần sát đại trận trói buộc, muốn đối kháng đô thiên thần sát đại trận chấn áp. Hô trưởng, muốn tạo phản không thành. Tiên thiên con muỗi phân thân sắc mặt biến, hắn không có bản cổ huyết mạch, chế ước không được kia ma thần chấp niệm, chỉ sợ kia tám hòa thượng muốn hỏng việc. Chương 833, không lường được chương 833. Không lường được Thiên Long Bát Bộ chúng can hệ trọng đại, quan hệ đến bản tôn có thể hay không luyện hóa Linh Sơn Thánh Cảnh, đem Linh Sơn Thánh Cảnh chiếm làm của riêng, Thôi Ngư làm sao lại cho phép đối phương lúc này chạy đến quấy rối. Trên thực tế, 12 tổ vu chấp niệm đúng là cường đại, nhưng 12 tổ vu chấp niệm cũng khó có thể ước thúc. Thôi Ngư Đô Thiên Thần Sát đại trận đẳng cấp quá thấp, nếu không có bản cổ huyết mạch, căn bản là không cách nào ước thúc Đô Thiên Thần Sát đại trận. Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân ấn quyết trong tay thay đổi, muốn ngăn cản đế giang tàn niệm giết chết tám vị đại lâm tự cao tăng, mà một bên Chu Thiên Tử, Trần Võ Sơn lão tổ bọn người lại bị đế giang lực lượng kinh khủng kia giật nảy mình, ánh mắt bên trong tràn ngập dùng mình kinh dị, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin, cơ vô hạ một tiếng kinh hô, không có khả năng. Trên đời làm sao lại có như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Sau đó nhìn về phía trên đài cao cùng đế giang chấp niệm cầm cự được Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân, đều là nhãn tỉnh sáng lên, lúc này Chu Thiên Tử hưng phấn nói, hắn gặp phản vệ. Hắn bị mình trận pháp chi lực cho phản vệ. Đại trận này lực lượng đúng là hung uy ngập trời, không phải chúng ta có thể chống lại, nhưng chủ trì đại trận người, chính là toàn bộ đại trận sơ hở, chỉ cần giết hắn, đại trận này không có nhân chủ cầm. Đến lúc đó chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức phá giải. Vừa nói, Chu Thiên Tử cùng cơ vô hạ đằng không mà lên, cùng nhau hướng Thôi Ngư công phạt mà đến. Chỉ cần đem Thôi Ngư chém giết, đại trận mất đi chủ đạo, tất cả nan để tự nhiên hóa giải. Mà Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân lúc này vội vàng cùng đế giang chấp niệm phân cao thấp, nơi nào còn có bản sự đi chống cự công phạt mà đến Chu Thiên Tử cùng đại chu cao thủ cơ vô hạ liên thủ công kích. Muốn thừa cơ đánh lén ta. Các ngươi đã mình muốn chủ động tìm chết, vậy coi như là trách không được ta. Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân ánh mắt bên trong lộ ra một vòng băng lãnh. Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân lúc đầu điều khiển đế giang chấp niệm cũng rất khó khăn, lúc này lại có người quấy nhiễu, hắn nơi nào còn có thể tiếp tục nắm giữ đế giang chấp niệm. Đã nắm giữ không được, cái kia dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ. Sau một khắc trong tay Thôi Ngư pháp quyết thay đổi, không còn điều khiển đế giang chấp niệm, mà là hạ lệnh đế giang chấp niệm chém giết giữa sân Chu Thiên Tử cùng cơ vô hạ. Đế giang chấp niệm đối với huyết thực cảm thấy hứng thú nhất, lúc này được mệnh lệnh, nghe nói có thể ăn huyết thực, không còn kháng cự Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân mệnh lệnh, trực tiếp hai con che khuất bầu trời bàn tay chân áp xuống, hướng về cơ vô hạ cùng Chu Thiên Tử chấn đè ép xuống. Bịch Chu Thiên Tử bay ngược mà ra, đối mặt với Đế Giang chấp niệm, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Mà danh xưng Đại Chu Vương thất tẩn giấu cao thủ cơ vô hạ, đối mặt với Đế Giang chấp niệm một kích, cũng không có tốt hơn chỗ nào, thân thể trực tiếp nhảy vỡ ra, trên thân gân cốt đứt gãy thanh âm vang vọng toàn bộ đài cao. Sắc mặt Chu Thiên Tử hãi nhiên, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh, không có khả năng. Hiện tại thiên địa rơi khóa, trên đời làm sao còn sẽ có loại lực lượng này? Nhưng mà không có người trả lời lời của Chu Thiên Tử, sau một khắc liền gặp bàn tay của Đế Giang lần nữa chấn đè ép xuống, muốn đem hai người chụp chết, trở thành máu của mình ăn. Hôn trướng. Sau một khắc liền gặp trong cơ thể Chu Thiên Tử thần lực lan lộn, khí tức cả người không ngừng tất cao, vậy mà trong chốc lát hóa thành hoàn chỉnh hình thái tiểu hào thương thiên, đột nhiên đối bàn tay của Đế Giang đánh ra. Bị một kích phía dưới, tay của Đế Giang chảo bị đánh lui, năng lượng kinh khủng thủy triều có lên, thôi ngư thô giáp lạm chế 12 chư thiên thần sát đại trận bắt đầu lung lay sắp đổ. Đế Giang chấp niệm cường đại không thể nghi ngờ, nhưng là thôi ngư mới vừa vận tế luyện đô thiên thần sát đại trận vật liệu phẩm chất lại một lời khó nói hết. Phất bàn tay Đế Giang chỉ là bị đẩy lui, nhưng Chu Thiên Tử trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hãi nhiên hô một tiếng, đi. Chu Thiên Tử là người thông minh, mình hóa thân thương thiên đều không làm gì được đối phương, có thể thấy được mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương, cái này bị vũng nước đục mình lội không đến. Đương nhiên, cũng không phải là nói thương thiên không được, mà là Chu Thiên Tử không được. Thực lực của Chu Thiên Tử có hạn, mượn tới thương thiên chi lực không thể siêu việt mình nhục thân có khả năng dung nạp hạn mức cao nhất. Cảnh giới của Thôi Ngư quá thấp, nhìn không ra Chu Thiên Tử hóa thân thương thiên chiến lực, nhưng là Si Vũ tại Thôi Ngư cái bóng bên trong lại nhìn lại là rõ ràng bạch bạch, đại la viên mãn, đã chạm tới chuẩn thánh cánh cửa, chẳng lẽ nói thương thiên đệ nhị trọng ý chí thức tỉnh? Cái gì? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ. Đối với Chu Thiên Tử cùng cơ vô hạ rời đi, hắn cũng vô lực ngăn cản, dù sao nhà mình Đô Thiên Thần Sát đại trận trải qua song phương giao thủ, tạo thành mãnh liệt ba chẳng hạn, đã có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Một cái thô giáp nát chế thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận nếu có thể ngăn lại Chu Thiên Tử cùng cơ vô hạ mới là lạ. Thiên đạo có tam trọng ý thức, đệ nhất trọng là tiềm thức tầng. Đệ nhị trọng chính là hiểu biết chính xác tầng. Tầng thứ ba chính là bản ngã tầng. Sibiu mở miệng nói, trước đó Tâm Ma chân quân cũng giải thích qua, thiên đạo ngủ say, giống như nhân loại ngủ say đệ nhất trọng là tiềm thức tầng, chỉ là căn cứ tin tức của ngoại giới biến hóa, làm ra bản năng phản ứng mà thôi. Tựa như là trên thân ngứa, bản năng đi cào, nhưng lại không hề có bất kỳ ý thức nào. Đệ nhị trọng chính là hiểu biết chính xác tầng, như ngủ không phải ngủ, như tỉnh không phải tỉnh, mông lung nhận biết mơ hồ. Tầng thứ ba chính là bản ngã tầng, ý thức toàn bộ thức tỉnh, chân chính từ trong ngủ mê tỉnh lại, giống như một cái hoàn toàn người thanh tỉnh lại. Nhưng là Tâm Ma chân quân giải thích cũng không hoàn toàn, đại thiên thế giới thiên đạo chi lực đã siêu việt thánh nhân, đạt tới thánh nhân phía trên cảnh giới. Đệ nhất trọng ý thức thức tỉnh có thể điều động một thành lực lượng. Nhưng là nếu như đệ nhị trọng ý thức thức tỉnh đạt tới như ngủ không phải ngủ, như tỉnh không phải tỉnh cảnh giới, liền có thể điều động năm thành lực lượng. Cảnh giới này đã có thể so sánh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng chính là Hồng Hoang tu sĩ trong miệng thánh nhân cảnh giới. Đệ tam trọng ý thức hoàn toàn thức tỉnh, đó chính là chân chân chính chính siêu việt thánh nhân, đạt tới cảnh giới của giáo tổ Hồng Quân. Sibiu vì Thôi Ngư giải thích, vừa mới Chu Thiên Tử hóa thân thương thiên, bộc phát ra lực lượng đã đại la viên mãn, đến gần vô hạn chuẩn thánh người cảnh giới, lại bằng vào thương thiên hóa thân tính độc đáo, cho nên mới có thể ở trong tay của Đế Giang bảo tồn mạng nhỏ, thậm chí mượn nhờ bộc phát năng lượng thủy triều lao ra, chẳng lẽ nói thiên đạo đệ nhị trọng ý thức được thức tỉnh bên giới? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, sau đó lộ ra như nghĩ tới cái gì, hỏi tiếp câu, kia mười nhị tổ vu chấp niệm đến cảnh giới gì? Có được thực lực gì? Chuẩn thánh cảnh giới sao? Nếu không ha có thể đem đại la viên mãn Chu Thiên Tử trấn áp? Sibiu nghe vậy lắc đầu, ta không biết, ta xem không rõ. Không chân chính cực hạn giao thủ, ta làm sao lại biết kia 12 quỷ dị có cái gì lực lượng? Ngươi phải biết, quỷ dị đã vượt qua lẽ thường, không thể dùng lẽ thường cảnh giới để cân nhắc. Nhìn xem thoát đi Chu Thiên Tử cùng cơ vô hạ, Thôi Ngư tiên tiên con muội phân thân không có điều động thứ hai tôn quỷ dị chấp niệm đi chặn đường, hắn hiện tại chỉ là phân thân trạng thái, thể nội không có bản cổ huyết mạch, không cách nào đối với đối phương tiến hành áp chế. Vạn nhất đối phương phản vệ, không đợi đem Chu Thiên Tử giết chết, mình liền muốn bị quỷ dị nuốt chửng lấy. Mấu chốt nhất là lúc này Chu Thiên Tử hóa thân thương thiên, sợ không phải dễ dàng như vậy bị làm chết. Thôi Ngư tiên tiên con mỗi phân thân nhìn về phía Trần Võ Sơn lão tổ, Trần Võ Sơn lão tổ giật mình trong lòng, không nói hai lời quay đầu bỏ chạy, trực tiếp theo Chu Thiên Tử chạy ra ngoài. Về phần nói trong đại trận Đại Lâm tự chín vị đại hòa thượng, bất luận Chu Thiên Tử cũng tốt, vẫn là Trần Võ núi lão tổ cũng được, tất cả cũng không có tâm tư để ý tới. Không phải là không muốn thừa cơ đem bọn hắn vứt ra ngoài, mà là thật không có cái kia thời gian, không có cơ hội kia. Đế Giang chấp niệm cường đại vượt qua tưởng tượng, chờ Thôi Ngư một lần nữa tụ tập Đô Thiên Thần Sát đại trận uy năng, đến lúc đó chết chính là mình. Giống Đế Giang chấp niệm rít lên một tiếng, hai tay lần nữa hướng Đại Lâm tự các vị tăng nhân bắt tới. Tổ kiến bát bộ Thiên Long đại trận. Bảo Đăng hòa thượng thấy vậy một màn gầm lên giận dữ, sau đó chín hòa thượng cưỡng ép kéo lấy thân thể bị trọng thương hội tụ vào một chỗ, sau đó chín người khí tức nối thành một mảnh, hóa thành một đầu to lớn kim hoàng sắc thần long. Thần long một cái vẫy đuôi, không phải vì đối kháng Đế Giang chấp niệm, vẻn vẹn chỉ là vì tìm tới cơ hội chạy đi mà thôi. Nhưng lúc này Đế Giang lần công kích thứ hai đã đến, làm sao lại cho đối phương lần nữa chạy đi cơ hội. Kim Long phấn khởi đằng không, hóa thành một vệt kim quang, hướng về kia thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận chưa lấp đầy một chỗ khe hở chạy thoát quá khứ, nhưng ai biết sau một khắc Đế Giang hỗn độn chi khí lưu chuyển bàn tay, đột nhiên xuất hiện tại khe hở trước, phá hỏng Kim Long cuối cùng một chút hy vọng sống, không cho Kim Long thời gian phản ứng, kia hỗn độn chi khí lưu chuyển một bàn tay, đột nhiên đập vào kia Kim Long đầu lâu bên trên. Sau đó liền nghe một trận tiếng ai minh vang lên, trong chốc lát Kim Long bị đánh tan, tám đạo bóng người từ không trung rơi xuống. Đế Giang chấp niệm vẫn như cũ không chịu dừng tay, muốn đem mấy người bắt được thôn vệ. Lúc này Thôi Ngư Tiên Thiên con muỗi phân thân xuất thủ lần nữa, ấn quyết trong tay không ngừng thay đổi, liền gặp kỳ phiên bên trong vô số kim hoàng sắc sợi tơ bay ra, phát sau mà đến trước dây dừa kéo lại Đế Giang hai tay. Đó cũng không phải là phổ thông sợi tơ, mà là dự trữ tại kỳ phiên bên trong bản cổ huyết mạch hiện ra thần uy. Giống Đế Giang rít lên một tiếng, muốn đối Thôi Ngư nổi giận, song trưởng thay đổi phương hướng, hướng Thôi Ngư bộ tới, muốn đem cái này nhiều lần hỏng rồi mình chuyện tốt sâu kiến cho chủ chết. Mắt thấy kia đôi bàn tay lôi cuốn hạo đãng thiên địa chi uy hàng lâm xuống, chỉ có chân chính trực diện một trường này, mới có thể hiểu được một trường này đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Một trường phía dưới, đoạn tuyệt hết thể khí vận, mệnh số, thời không, sinh cơ, giống như là thiên la địa võng, hóa thành trong ngũ hành mệnh số mệnh trùng chú định ngươi sẽ chết dưới một trường này. Đối mặt với một trường này, Thôi Ngư Tiên Thiên con muỗi phân thân trong đầu trống rỗng, mắt thấy Tiên Thiên con muỗi phân thân liền muốn bị trục chết, cũng may thời khắc mấu chốt ngàn vạn kim hoàng sắc tơ lụa thu liễm, đem kia đôi bàn tay ngạnh sinh sinh lôi kéo ở, sau đó tơ lụa bên trên vô số kim hoàng sắc phù văn lấp lóe, đem kia đôi bàn tay chậm chậm kéo trở về, cuối cùng biến mất tại kỳ phiên bên trong. Thôi Ngư Tiên Thiên con muỗi phân thân lúc này lòng còn sợ hãi miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh dị, kém một chút ta. Kém một chút Thôi Ngư mạng nhỏ liền bàn giao tại nơi này, nhưng kém một chút chính là ngày đêm khác biệt. Loại kia nguy cơ chí mạng cảm giác rốt cục kích thích đến bản thể nhục thân bên trong bản cổ mã não bên trong nguyên thần bản năng thi triển thủ đoạn, hóa giải tràng nguy cơ này. Trong mắt người ngoài xem ra, Tiên Thiên con muỗi phân thân bất tử bất diệt, nhưng với tại Đế Giang chấp niệm bực này cấp bậc đến nói, cái gì bất diệt, tất cả đều là hư ảo. 12 chư thiên thần sắt trong đại trận an tĩnh lại, nơi hẻo lánh bên trong sinh tử bạc tàn hồn tại run lẩy bẩy, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thôi Ngư Tiên Thiên con muỗi phân thân lúc này lấy lại tinh thần, nhanh chóng kết động khẩu quyết, đem 12 chư thiên thần sát đại trận tu bổ lại, sau đó một đôi mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất trong miệng phun máu Đại Lâm Tự tám vị lao tổ cùng Đại Lâm Tự Bảo Đăng hòa thượng. Phương trượng, chúng ta lại gặp mặt. Thôi Ngư đứng ở bát bảo hồ sen bên trên, nhìn xem mặt như giấy vàng Bảo Đăng hòa thượng, yếu ớt một tiếng cảm khái. Nghĩ không ra là ngươi hỏng rồi ta Đại Lâm Tự khí số. Bảo Đăng hòa thượng cắn hàm răng. Ta còn muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi giúp ta, ta còn thực sự không thể thu được trước tiên cần phải trời bất diệt kim thân, càng không thể thu hoạch được sinh tử bạc xá lợi tử trở vô thượng tạo hóa. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ta chỉ hận lúc ấy vì cái gì không có trực tiếp xuất thủ đưa ngươi chém giết, ngược lại tin Huyền gia người chuyện ma quỷ, nói cái gì có thể luyện ra vạn kiếp kim đan. Linh Sơn Thánh Cảnh Phương Trượng khí thân thể run rẩy, ta hiện tại đã dung luyện Linh Sơn Thánh Cảnh, còn kém một điểm cuối cùng liền có thể bù đắp tạo hóa công đức viên mãn, không biết chư vị đại sư có thể thành toàn một phen. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân mở miệng nói câu, ngươi sở dĩ có thể thủ thắng, bất quá là dựa vào kia khủng bố quỷ dị mà thôi. Nhưng là, ngươi thật có thể điều khiển cái kia quỷ dị sao? Cái kia quỷ dị lúc trước kém một chút liền giết chết ngươi. Chu Thiên Tử cái kia sợ hãi, nếu không phải hắn sớm đào tẩu, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Ngươi bây giờ không có cái kia quỷ dị tương trợ, chỉ bằng vào cái này một tòa đại trận, nhưng chưa hẳn có thể giết chết được chúng ta. Có bản lĩnh hay không dung luyện Linh Sơn Thánh Cảnh, còn phải xem vận mệnh của ngươi như thế nào. Bảo Đăng Hòa Thượng hít sâu một hơi, ngươi bây giờ cũng bất quá là nhập sắc cảnh giới mà thôi, dựa vào cái gì chiến thắng ta tám người liên thủ? Thôi Ngư Tiên Thiên con muỗi phân thân nghe vậy cười cười, ta dựa vào cái gì? Sau đó ta gọi ngươi xem một chút, ta dựa vào cái gì? Sau một khắc Thôi Ngư Tiên Thiên con muỗi phân thân vẫy tay một cái, liền gặp pháp giới bên trong Chu Tiên kiếm rơi vào trong tay. Khủng bố sát phạt chi khí trong hư không tràn ngập, Thôi Ngư Tiên Thiên con muỗi phân thân lộ ra một vòng cười lạnh, các ngươi nói ta dựa vào cái gì? Đô Thiên Thần Sát đại trận, lên. Lúc này Thôi Ngư Tiên Thiên con muỗi phân thân điều động chính là thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận lúc đầu đi năng. Chỉ thấy 12 ma thần hư ảnh xuất hiện, hù đến kia Linh Sơn trong thánh cảnh lão hòa thượng giật mình trong lòng, nhìn xem kia 12 đạo trong đó một đạo quen thuộc hình dáng, cả người ánh mắt bên trong đều tràn ngập sợ hãi. Một tôn ma thần hư ảnh đều gọi đám người bất lực chống đỡ, huống chi là một lần đến 12 cái. Thế nhưng là mạnh xem xét, đám người thở phào nhẹ nhõm, mặc dù bề ngoài tương tự, nhưng bên trong chênh lệch quá nhiều, hoàn toàn không thể so sánh, cũng bất quá là một bộ dáng hàng mà thôi. Chỉ là sau một khắc, liền gặp 12 đạo hư ảnh lấp lóe, dựa theo loại nào đó quy luật trung điểm, vậy mà hóa thành một tôn cự nhân hư ảnh. Người khổng lồ kia hư ảnh đỉnh đầu nhật nguyệt, chân đạp tinh hà, giữa thiên địa vạn vật đều trở thành nó vật làm nền, vô tận thiên địa tạo hóa tại nó quanh thân không ngừng diễn hóa. Có tinh đấu trầm luân, có ma thần gào thét, còn có khai thiên tịch địa, địa thủy phong hỏa chờ dị tượng. Một phàm nhân thiếu niên bởi vì một lần ngoại ý muốn mà ngộ nhập tiên đạo, đang cầu trên tiên lộ dễ rủa tiến lên. Tiên lộ khó như lên trời, đối mặt trùng điệp hiểm trở, hắn lòng cầu đạo ý nguyên không giảm mảy may. Lại quay đầu, núi xanh bất tại, bạn cũ đều bạch cốt. Chương 834, mấu chốt cuối cùng một điểm. Chương 834, mấu chốt cuối cùng một điểm. Âm dương phân chia, tứ tượng định duy, địa thủy phong hỏa bình định, thanh trọc chi khí cắt đứt. Hắn chính là cái này vùng quê sông núi chi chủ, nhật nguyện tinh thần chi linh, đại đạo chi tử bản cổ. Cho dù vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cũng có được lớn lao uy năng. Đô Thiên Thần Sắt trong đại trận đã thấy một thân hình mông lung hư hảo cự hán, lúc này tay cầm một thanh hư hảo dịu, nhìn xuống kia Đại Lâm Tự chín vị tăng nhân. Nhất là lúc này Tiên Tiên con muỗi phân thân tiện tay ném đi, liền gặp Chu Tiên kiếm hóa thành một đạo sáng tỏ chi quang, rơi vào bản cổ đúa hư ảnh bên trong, vì bản cổ đúa càng tăng thêm một sợi lạnh lẽo sắc cơ. Các ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta đến tuột cùng dựa vào cái gì. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân lạnh lùng nói câu, sau một khắc bản cổ hư ảnh đưa tay, bản cổ đúa đột nhiên chém vào mà ra. Linh Sơn Thánh Cảnh chín vị đại hòa thượng mặc dù bởi vì một mực trốn ở Linh Sơn trong thánh cảnh không có bị thiên địa giằng buộc, từ đó đột phá cảnh giới của kim sắc, nhưng là lúc trước gặp Đế Giang một kích, đã bị Đế Giang trọng thương, chín người thực lực so với kim sắc cũng không bằng, một thân tu vi có thể so sánh trắng sắc cũng đã là vận hạnh. Bản cổ đũa hạ, Linh Sơn Thánh Cảnh Hòa Thượng ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tuyệt vọng, nhất là kia Chu Tiên kiếm hóa thành bản cổ đũa phong mang, càng là khóa kín tất cả mọi người có thể đào tẩu không gian, khóa kín mấy người hết thảy mệnh số, sinh cơ. Giang giác bản cổ đũa hạ vô mệnh số, Đại Lâm tự tám vị lao tổ trực tiếp nổ tung, hóa thành từng đoàn bản nguyên chi khí, phiêu đãng tại trong đại trận. Mà Bảo Đăng Hòa Thượng bởi vì trong tay nắm lấy phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn, tiên thiên linh bảo bộ phát ra một đạo hào quang sáng chói, vậy mà đem kia khủng bố chấn áp chi lực cản xuống dưới, từ đó trốn được một mạng. Phúc Bảo Đăng Hòa Thượng trong miệng phun ra một thanh kim dòng máu màu vàng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sống sót sau hai nạn e ngại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào kia bản cổ hư ảnh, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, đây là thủ đoạn là gì? Bảo Đăng Hòa Thượng mặc dù có phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn phù hộ, nhưng vẫn là bị kia cố lực lượng kinh khủng chấn thương thân thể, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nghe nói Bảo Đăng Hòa Thượng, Thôi Ngư không để ý đến đối phương, mà là tiếp tục thôi động thập nhị đô thiên thần sát đại trận, muốn đem Bảo Đăng Hòa Thượng triệt để chém giết. Chớ có giết ta, chớ có giết ta, ta nguyện ý giao ra Bảo Đăng, ta nguyện ý thần phục với ngươi, còn mời các hạ lưu ta một mạng. Bảo Đăng Hòa Thượng lúc này đau khổ cầu khẩn. Đáng tiếc, đối mặt với Bảo Đăng Hòa Thượng cầu khẩn, Thôi Ngư thờ ơ, giết ngươi, trên người ngươi tạo hóa vẫn như cũng là của ta. Sắc mặt Thôi Ngư băng lãnh, sau một khắc bản cổ đũa lần nữa chém vào xuống dưới, sau đó chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, Bảo Đăng Hòa Thượng thể nội thần lực hao hết. Phương Tây Diêm phủ diễm quang đèn bị đánh bay, Bảo Đăng Hòa Thượng cả người trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Dù sao thôi động tiên tiên linh bảo cần cường đại thần lực, mà cũng không phải là mỗi người đều có Thôi Ngư khổng lột như vậy thần lực làm cung cấp. Bảo Đăng Hòa Thượng đã chết, trong đại trận lâm vào yên tĩnh như chết, sinh tử bạc tàn hồn lúc này trốn ở trong góc run lẩy bẩy. Thôi Ngư tiên tiên con mỗi phân đảo qua trong đại trận mấy cái hòa thượng sau khi chết lưu lại tinh khí thần, phát giác được tinh khí thần biến hóa, chỉ thấy kia tinh khí thần phi tốc thủy biến, vậy mà hóa thành Linh Sơn Thánh Cảnh bản nguyên chi lực. Mấy cái này hòa thượng đản sinh tại Linh Sơn Thánh Cảnh, sinh trưởng tại Linh Sơn Thánh Cảnh. Sau khi chết tự nhiên phản bản hoàn nguyên. Sinh tử bạc lúc này từ nơi hẻo lánh bên trong rất là vui vẻ chạy đến, mở miệng giải thích câu. Thôi Ngư con mỗi phân thân không để ý đến sinh tử bạc, mà là một đôi mắt nhìn về phía Bát Bảo Hồ Sen bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa bản tôn, liền gặp đông nhiên hư không có chút ba động, kia chín hòa thượng vẫn lặng còn sót lại tinh khí trở về ở giữa thiên địa, bị một cô không hiểu ba động thôn vệ hết. Giờ này khắc này, trong cơ thể Thôi Ngư thần lực lan lộn, mộng cảnh thế giới bỗng nhiên phát sinh một loại biến hóa vi diệu, lúc đầu trì trệ không tiến không còn tiếp tục dung hợp hai thế giới, lại bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Rất nhanh, một canh giờ qua đi, hai thế giới đã hoàn toàn trùng hợp, còn kém cuối cùng một kia, liền có thể triệt để hòa làm một thể thời điểm. Lúc này biến cố lại một lần phát sinh, hai thế giới dung hợp lại một lần ngừng lại. Tại sao có thể như vậy? Thôi Ngư nhìn xem cuối cùng một tuyến không có dung hợp hai thế giới, không khỏi ngu ngơ ở hạch tâm chi địa bên ngoài chân võ núi lao tổ cùng sắc mặt Chu Thiên Tử chật vật từ thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong chỗ tới, trong cặp mắt tràn ngập kinh dị chi sắc, xoay người nhìn về phía kia chọc sát khí lăn lộn hạch tâm chi địa, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh dị. Nơi nào đến yêu nghiệt, lại có như thế nghịch thiên bản sự, ngày sau ha còn có chúng ta đất dung thân. Trần Võ Sơn lão tổ trước ngực vết máu loang lổ, trên thân khí tức tán loạn, trước đó kia Đế Giang một trưởng mặc dù không phải hướng về phía hắn đến, chỉ là đụng nhau ở giữa dư ba bắn ra, nhưng lại vẫn như cũ đem hắn làm trọng thương. Ánh mắt Trần Võ Sơn lão tổ bên trong lộ ra một vòng kinh dị, song phương vẹn vẹn chỉ là giao thủ dư ba liền đem hắn thương tích, nếu là thật trực diện cố lực lượng kia, chỉ sợ mình cũng phải bị một bàn tay cho chụp chết. Hắn mặc dù có tiên thiên linh bảo hãm tiên kiếm, nhưng là tiên thiên linh bảo hãm tiên kiếm chỉ có công phạt chi năng, lại không bảo hộ chi lực. Lúc này thi triển ra khó tránh khỏi có chút không thể đắc tâm ứng thủ. Chu Thiên Tử cũng là miệng phun máu tươi, quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Linh Sơn Thánh Cảnh, Bế Thiên. Kẻ này hung hãn như vậy, sợ là ta Đại Chu lão tổ phục sinh mới có thể cùng nó đọ sức. Đại Lâm tự xong rồi. Chu Thiên Tử quay đầu nhìn về phía trọc sát khí lăn lộn hạch tâm chi địa, trong lòng không khỏi chìm xuống dưới. Hắn muốn là muốn thu phục Đại Lâm tự, nhưng mà ai biết mất cả chỉ lẫn trải, Đại Lâm tự chẳng những không có thu phục thành công, mình bây giờ cũng thụ trọng thương, chân chân là thê thảm vô cùng. Đại Lâm tự không có, mình lại thụ trọng thương. Trên đời liền không có so cái này chuyện nghiêm trọng hơn. Quay đầu nhìn về phía Chân Võ Sơn lão tổ, đã thấy Chân Võ Sơn lão tổ cười khổ nói, "Đại vương, hiện ở trong tiên địa lại một dị số xuất hiện, không biết đại vương nên ứng đối ra sao?" Trong lòng Chân Võ Sơn lão tổ quan tâm nhất vẫn là con thuyền bị ngạn bộ kiện, đây chính là bộ phận hạch tâm, muốn thoát ly phương thế giới này lồng chim đi xa hỗn độn, nhất định phải tìm tới không thể. "Chờ." Chu Thiên Tử nói câu. "Chờ." Chân Võ Sơn lão tổ nghe nói đáp án này, cả người không khỏi sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra một vòng ngạc nhiên. Đáp án này thế nhưng là lớn lớn ra ngoài dự liệu của hắn. Chờ cái gì? Đại Chu hướng cường thế như vậy bá đạo, còn phải đợi cái gì? Chờ lục đạo luân hồi chữa trị, ta Đại Chu nắm giữ thiên địa quyền hành. Một khi lục đạo luân hồi tạo dựng thành công, liền có thể sắp xếp như ý thiên địa nhân quả, nghịch chuyển thiên địa xu hướng suy tàn, lại xuất hiện thái cổ huy hoàng. Vạn vật luân hồi, thiên địa có thứ tự, khiến cho thiên đạo có cơ hội thức tỉnh. Chu Thiên Tử đạo, chỉ cần thiên đạo thức tỉnh, tất cả uy hiếp tại thiên đạo trước mặt đều chẳng qua là hổ giấy mà thôi, trong nháy mắt liền có thể đều căn quét. Âm thanh của Chu Thiên Tử bên trong lộ ra một vòng cùng nhiệt. Dưới mắt Linh Sơn trong thánh cảnh quỷ dị mặc dù mạnh, nhưng với tại thiên đạo đến nói, cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Hiện tại tặc tử thế lớn, chúng ta tạm thời rút đi tránh né mũi nhọn. Chu Thiên Tử hạ quyết định, tránh được nhất thời, lại tránh không được một thế. Ngày sau hắn đi ra Linh Sơn thánh cảnh, tham dự đại chu hướng chìm nổi, đại vương lại nên ứng đối ra sao? Cơ Vô Hạ nắm giữ bất đồng ý kiến, hắn cảm thấy hiện tại hẳn là thừa dịp đối phương không có có thành tựu, trực tiếp hỏng rồi đối phương kế hoạch. Ta cũng không phải bùn nặng. Chu Thiên Tử cười lạnh, chúng ta mười mấy món tiên tiên linh bảo, tổ hợp chẳng lẽ còn không làm gì được hắn? Hắn không đến Hạo Kinh cũng liền mà thôi, nếu là dám đi Hạo Kinh, liền xem như mạnh hơn, ta cũng phải gọi hắn chịu không nổi. Ta Đại Chu Hướng có thể trấn áp thiên hạ 5000 năm, nhưng không phải là không có nội tình. Mà lại, hắn cũng bất quá là tại kia hạch tâm chi địa khoe mai mà thôi, tại ngoại giới một khi có siêu việt kim sắc cảnh giới lực lượng, tất nhiên sẽ chọc cho đến tiên phạt, ta ngược lại muốn xem hắn có hay không lá gan kia. Chu Thiên Tử lựa chọn sợ một đợt, dưới mắt Linh Sơn Thánh Cảnh đối với Đại Chu đến nói không phải sân nhà, đối phương có Linh Sơn Thánh Cảnh che đậy tiên đạo pháp tắc, có thể không hạn chế tăng thực lực lên, cái này đối với Chu Thiên Tử mà nói là một cái thế yếu. Đại Chu ưu thế ở chỗ thiên đạo, một khi đến ngoại giới, đối phương nếu là thi triển ra như thế lực lượng cường đại, ngươi xem thiên đạo có thể hay không tìm hắn để gây sự. Không đợi đối phương cùng Đại Chu độc thủ, thiên đạo liền đã trước đem đối phương phá hủy. Chân Võ Núi lao tổ lúc này sắc mặt cảnh giác nhìn xem Chu Thiên Tử cùng Cơ Vô Hạ, Chân Võ Núi cùng Đại Chu quan hệ nhưng cũng không phải là như vậy hài hòa, dưới mắt mặc dù đầu nhập Đại Chu triều đình, song phương nhìn như một lòng, đứng tại cùng một chiến tuyến, nhưng Đại Chu triều đình nếu có cơ hội diệt trừ mình, tuyệt sẽ không nương tay. Đại vương, lão hủ thụ trọng thương, còn muốn về Chân Võ Núi dưỡng thương, còn mời đại vương thứ tội, không thể tương trợ đại vương. Chân Võ Sơn lão tổ nói dứt lời sau, không cho Đại Chu Thiên Tử thời gian phản ứng, đã như tiêu như đốt biến mất tại Linh Sơn trong thánh cảnh. Nhìn xem Chân Võ Sơn lão tổ bóng lưng biến mất, ánh mắt Cơ Vô Hạ bên trong lộ ra một tia sắc cơ, đại vương, Chân Võ Núi cái này lão vương bát thụ trọng thương, thế nhưng là lưu hắn lại thời cơ tốt nhất. Nơi đây không hề giấu chân người, một khi động thủ, sẽ không có người phát giác, ngoại giới cũng không sẽ biết được. Hợp chúng ta hai người chi lực, lão già này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Thiên Tử nghe vậy ý vị thâm trường nhìn Cơ Vô Hạ một cái, ngươi cảm thấy lão gia hỏa này sẽ đơn giản như vậy sao? Cô vương nếu là không có nhìn lầm, lão già này đã đánh vỡ thiên địa gông xiềng, đột phá kim sắc cảnh giới. Về phần nói đánh vỡ gông xiềng sau đi được bao lâu, không chân chính xuất thủ thăm dò, ai có thể biết? Chúng ta hiện tại là cầu ổn, cầu là chờ ta Đại Chu đem tất cả tiên thiên linh bảo đều tiêu hóa hết, đến lúc đó tự nhiên có thể công đức viên mãn quét ngang thiên hạ. Chu Thiên Tử nhìn xem Linh Sơn Thánh Cảnh cùng Đại Thiên Địa cộng hưởng khí tức, cùng kia trong hư vô mơ hồ trong đó trùng điệp thiên địa, vội vàng nói: chúng ta mau chóng rời đi Linh Sơn Thánh Cảnh đi, nếu là đi đã muộn, chỉ sợ là muốn rời đi cũng không kịp. Cơ Vô Hạ ở phía trước dẫn đường, xé rách không gian về sau, đi tới ngoại giới. Người có hay không cảm thấy, Thôi Ngư cùng thần kỳ dáng dấp rất giống, khí tức cũng không có chút nào dị thường, giống như là một người mở dạng. Chu Thiên Tử đột nhiên hỏi câu. Cơ Vô Hạ nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu, thần kỳ cùng Thôi Ngư dáng dấp tương tự chính là đám người rõ như ban ngày, ban đầu ở Côn Luân vùng núi giới, mọi người tận mắt nhìn thấy. Nghe nói Cơ Vô Hạ, Chu Thiên Tử mày nhăn lại, nhưng là cô Vương Tổng cảm thấy có mấy phần không thích hợp. Sau khi trở về hảo hảo điều tra thêm, cô Vương Tổng cảm thấy giữa hai người tựa hồ có cái gì không thể nói bí mật. Năm đó thần kỳ mất mạng lưỡng giới sơn lưu truyền sôi sùng sục, làm sao liền bỗng nhiên sống lại. Chu Thiên Tử cùng Cơ Vô Hạ rời đi, hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, lúc này đứng tại mộng cảnh trong không gian, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thần quang, không nên à. Đúng là không nên dạng này. Dựa theo sinh tử bạc quỷ dị thuyết pháp, chỉ cần mình luyện hóa trong đại lâm tự tăng nhân, liền có thể đem toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh cho luyện hóa. Mình cũng chiếu vào làm, trên thực tế sinh tử bạc quỷ dị nói rất có lý, mình luyện hóa kia chín đại hòa thượng về sau, nhà mình luyện hóa Linh Sơn thánh cảnh cuối cùng tiến độ đúng là đẩy tới rất lớn một bước. Nếu như nói dùng liệu tịch tịch làm bí bon, mình tại luyện hóa kia chín đại hòa thượng trước đó, mình cùng Linh Sơn Thánh Cảnh độ dung hợp là 99%, như vậy dung hợp đại hòa thượng về sau, mình trả giá tiến độ chính là 99.999999999. Hết lần này tới lần khác mấu chốt nhất, trọng yếu nhất kia không. 0000001 không cách nào chặn đi xuống. Trên lệnh kia không. 0000001 không đơn thuần là tiến độ, mà là toàn bộ luyện hóa trình, không thể luyện kia cuối cùng một điểm, mình liền mãi mãi cũng không cách nào công đức viên mãn. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Đứng tại pháp giới bên trong trầm tư, đến tuột cùng nơi nào xuất hiện vấn đề. Từ khi Thôi Ngư dung luyện xá lợi từ sau, bàn cổ mã não tăng lớn, nhà mình nguyên thần cũng càng phát ra sinh động, trí tuệ ngày càng tăng trưởng, lúc này trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, chẳng lẽ là bởi vì còn có bản nguyên không có bị ta luyện hóa hoàn toàn, hoặc là nói là linh sơn trong thánh cảnh còn có còn sót lại sinh linh ẩn nút trong góc. Thôi Ngư lúc này lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hiện tại còn kém cuối cùng kia mấu chốt cong lên, nhưng hết lần này tới lần khác mấu chốt cuối cùng một điểm không cách nào bù đắp, khiến cho Thôi Ngư lâm vào trạng thái ngủ say bên trong, mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại. Hoặc nói kia sinh tử bạc quỷ dị có cái gì điểm mấu chốt không có nói cho ta. Trong lòng Thôi Ngư nhắc lên lòng cảnh giác. Nếu như nói đây là sinh tử bạc tàn hồn lưu lại chuẩn bị ở sau, cố ý gọi mình tiến tối lưỡng nan dùng để áp chế mình, tựa hồ cũng rất hợp lý. Cho nên Thôi Ngư thi triển trong mộng chứng đạo đại pháp thần thông, đem sinh tử bạc tàn hồn mời nhập mộng cảnh nội. Lúc này sinh tử bạc tàn hồn một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập kinh dị, ngươi làm sao làm được? Ngươi sao có thể nắm giữ loại kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng? Ngươi sao có thể nắm giữ loại kia không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn? Hắn là bị Thôi Ngư 12 chư thiên thần sát đại trận trò kinh hãi đến. Hắn có chút hối hận mình cùng Thôi Ngư tính toán, nhu trí, khôn ngoan, nhưng là bây giờ muốn hối hận cũng đã muộn. Hắn không có đổi ý cơ hội, trừ phi chỉ dùng của mình mệnh cho đối phương bàn giao. Ta hỏi ngươi, vì sao ta dung hợp Linh Sơn thánh cảnh sau, cái cuối cùng điểm chậm chạp không cách nào hoàn thành? Ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có cùng ta nói? hoặc nói ngươi cố ý giấu giếm ta mấu chốt tin tức. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm sinh tử bạc quỷ dị. Sinh tử bạc quỷ dị nhướng mày, ngươi nói cái gì?
Ta nghe không rõ. Ta đã tất cả đều nói cho ngươi, ngươi làm sao còn tới nói xấu ta?
Chương 835, phá diệt chi nhãn thuế biến. Chương 835, phá diệt chi nhãn thuế biến không có che giấu. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chòng chọc vào sinh tử bạc tàn hồn, trong ánh mắt tràn đầy dò xét hương vị. Nếu như ngươi không có che giấu, vậy ta vì sao không cách nào hoàn thành cuối cùng dung hợp? Ta vì sao không cách nào đem Linh Sơn Thánh Cảnh cùng giấc mơ của ta dung hợp? Ta lại không phải tiếp dẫn thánh nhân, Linh Sơn Thánh Cảnh lại không phải ta sáng tạo, ta làm sao lại biết vì cái gì? Sinh tử bạc hồn phách thanh âm bên trong tràn đầy bị khuất, ngươi nếu muốn kiếm cơ chơi chết ta, ngươi liền trực tiếp thống hạ sát thủ là được rồi, làm gì như vậy nói xấu ta? Ta cũng là được thánh nhân trấn áp người, ta làm sao lại biết tiếp dẫn thánh nhân vô cùng? Sinh tử bạc tàn hồn nói hợp tình hợp lý, nhưng là Thôi Ngư nghe trong lòng luôn cảm thấy cái thằng này tại lừa gạt mình, gia hỏa này không có nói thật. Chẳng lẽ là nói, Linh Sơn trong thánh cảnh coi là thật có ta bỏ lỡ sinh linh? Trong lòng Thôi Ngư niệm động, sau một khắc tiên tiên con muỗi phân thân bay lên, xuyên biệt hoạch tâm chi địa bình chướng về sau đến ngoại giới. Sau đó tiên tiên con muỗi phân thân tản ra, hóa thành ức vạn con muỗi bay vào toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh, thế nhưng lại vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Nhưng mà Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân trong lúc vô tình thấy được Linh Sơn trong thánh cảnh thi thể, đột nhiên trong lòng khẽ động, trong đầu không hiểu chuyển qua một đạo suy nghĩ, có lẽ chân tướng ngay ở chỗ này. Sau một khắc ức vạn con muỗi hội tụ, hóa thành văn đạo nhân bộ dáng, sau đó một lần nữa trở lại hoạch tâm chi địa, sẽ bị phong ấn giả sinh tử bạc nhặt lên cầm trong tay, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc, ngươi có phải là còn có cái gì đang giấu giếm ta không có nói? Ta còn có cái gì che giấu ngươi? Tất cả nên nói cho ngươi không đều toàn nói cho ngươi sao? Quỷ dị thanh âm bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Nếu như nói, ý ta là Linh Sơn Thánh Cảnh một bộ phận bản nguyên, đều tại trong cơ thể của ngươi đâu? Ngươi trước đó tại ngoại giới thôn vệ Linh Sơn Thánh Cảnh tăng nhân, chính là vì thu thập Linh Sơn Thánh Cảnh bản nguyên. Linh Sơn trong thánh cảnh còn có rất nhiều tiếp dẫn thánh nhân phục sinh sinh linh, chỉ là còn chưa kịp trưởng thành mà thôi. Ở bên ngoài cũng bất quá là một cái tiểu sa di, phổ thông tăng lữ mà thôi. Sau đó ngươi thừa cơ nuốt bọn hắn, chính là vì sớm chiếm lĩnh Linh Sơn Thánh Cảnh bản nguyên. Thôi Ngư tiên tiên con mỗi phân thân lúc này hùng hổ do người, hắn lại không phải người ngu, nơi nào lại không biết trong đó có thiếu. Nghe nói Thôi Ngư, sinh tử bạc quỷ dị trầm mặt lại, sau một hồi mới yếu ớt thở dài, nghĩ không ra, vậy mà không có giấu giếm được ngươi. Sinh tử bạc quỷ dị lúc này có chút hối hận, bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ đến Thôi Ngư vậy mà có thể chiến thắng ngoại giới đại địch đi đến cuối cùng, hắn cũng không nghĩ tới Thôi Ngư vậy mà có được thủ đoạn như thế. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là, hắn muốn có lưu một cơ hội. Chỉ cần hắn còn có một cơ hội, đối phương liền không cách nào hợp đạo Linh Sơn Thánh Cảnh, đến lúc đó mình liền có thể ngược gió lập bàn. Ngươi nếu biết, vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi. Sinh tử bạc quỷ dị thanh âm bên trong đầy đắc ý, ngươi bây giờ tiến thoái lưỡng nan, muốn tiến lên nhưng lại không có bản nguyên, muốn lui lại, hợp đạo thất bại ngươi tinh túy bản nguyên ngược lại sẽ vì Linh Sơn Thánh Cảnh cướp đoạt, từ dưỡng linh núi thánh cảnh. Ngươi bây giờ là tiến thoái lưỡng nan, biện pháp duy nhất chính là thu hoạch được trong cơ thể ta Linh Sơn Thánh Cảnh bản nguyên. Không sai. Thiên Tiên con muỗi phân thân nói câu. Lúc đầu điểm này bản nguyên bị ta giấu đi, ta là muốn giữ lại cho tiếp dẫn thánh nhân lão gia hỏa kia chuẩn bị kinh hỉ, nhưng ai biết đối phương vậy mà đã chết. Nói đến đây, sinh tử bạc bản nguyên sắc mặt bình tĩnh tại trong phong ấn nhìn xem Thôi Ngư, ngươi bây giờ chỉ có thể cầu ta, thỏa mãn điều kiện của ta, sau đó ngươi ta hoàn thành giao dịch, ta đem Linh Sơn Thánh Cảnh bản nguyên cho ngươi. Đến lúc đó ta có thể tiêu giao tự tại phục sinh mà ra, mà ngươi đây, ngươi cũng có thể thu hoạch được Linh Sơn Thánh Cảnh bản nguyên, thu hoạch được tiếp dẫn thánh nhân di trạch tạo hóa. Nói rất không tệ. Cho nên điều kiện của ngươi đâu? Thôi Ngư nhìn về phía sinh tử bạc tàn hồn. Tàn hồn quỷ dị không nhanh không chậm đạo, nếu như ngươi không nghĩ vĩnh viễn lưu tại Linh Sơn Thánh Cảnh, là một cái hãm sâu mộng cảnh người chết sống lại, ngươi liền muốn đáp ứng ta ba cái điều kiện. Thứ nhất, ngươi muốn mở ra phong ấn, đem linh hồn của ta phong xuất. Thứ hai, nhận ta làm chủ. Thứ ba, tương trợ ta tiến vào lục đạo luân hồi, tiến vào âm tào địa phủ, chấp trưởng sắp sinh ra luân hồi phát tác. Thôi Ngư tiên tiên con mỗi phân thân một đôi mắt nhìn xem bị phong ấn ở giả trong sinh tử bạc quỷ dị, nghe kia hoang đường điều kiện, cả người đều kém chút tức giật cười. Liền cái này ba cái điều kiện sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Không sai. Liền cái này ba cái điều kiện. Tiểu tử ngươi hiện tại không có lựa chọn, trừ đáp ứng điều kiện của ta bên ngoài, cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại Linh Sơn Thánh Cảnh lâm vào trong lúc ngủ mơ, làm một cái người chết sống lại. Ta sống ước vào năm, cũng là không quan trọng, có thể kiên trì được. Nhưng là tiểu tử ngươi lại có thể có mấy năm tuổi thọ. Ngàn năm về sau, nhục thân mục nát, linh hồn bị Linh Sơn Thánh Cảnh đồng hóa, đến lúc đó ngược lại là sẽ thành toàn ta, ta đem thay thế ngươi hợp đạo Linh Sơn Thánh Cảnh. Sinh tử bạc quỷ dị cười đến rất đắc ý nhìn xem tựa hồ là tất cả đều ở trong lòng bàn tay, mặt mũi tràn đầy đắc ý sinh tử bạc quỷ dị, Thôi Ngư hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bên trong tràn ngập lãnh khốc cùng tàn nhẫn, ta cảm thấy còn có loại thứ tư lựa chọn. Cái gì? Sinh tử bạc quỷ dị lúc này lập tức tinh thần tỉnh táo, đến cùng ta nói kỹ càng một chút. Nghe nói lời ấy, ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng lãnh khốc, kia chính là ta giết ngươi. Chỉ cần giết ngươi, trong cơ thể ngươi bản nguyên tự nhiên sẽ thuộc về ta, tương trợ ta hoàn thành cuối cùng hợp đạo. Ha ha ha. Ha ha ha. Sinh tử bạc quỷ dị bỗng nhiên cất tiếng cười to. Thanh âm bên trong tràn ngập trào phúng hương vị, cả người ánh mắt bên trong đều là cười nhạo, ngươi muốn giết ta. Ha ha ha, năm đó tiếp dẫn thánh nhân cũng giết không được ta, tiểu tử ngươi dựa vào cái gì giết ta. Ta thừa nhận ngươi triệu hồi ra trận pháp rất lợi hại, cái kia quỷ dị cũng rất cường đại, nhưng nhiều lắm thì đem ta vĩnh viễn trấn áp, lại không cách nào giết chết được ta. Có đúng không? tiếp dẫn thánh nhân làm không được sự tình, ta chưa hẳn làm không được. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân nghe vậy khỏe miệng nhếch lên, sau một khắc liền gặp Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân buông tay, sau đó liền gặp một con đen hề hề con mắt xuất hiện tại lòng bàn tay của Thôi Ngư. Phá diệt chi nhãn, đây chính là ngươi trước đó ở trong giấc mộng nhiều lần phá giải lão tổ tay ta đoạn con mắt sao? Sinh tử bạc quỷ dị ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kiên kỵ. Đợt, lúc này giải thích một chút, vì sao Thôi Ngư trước đó tại trong mộng cảnh thế giới, liền đối phương một ánh mắt đều không thể thừa nhận, lúc này lại có thể trực diện đối phương? Bởi vì mộng cảnh thế giới là tinh thần hư cấu, quỷ dị cảnh giới quá cao, lực lượng pháp tắc quá cường đại, trực tiếp tác dụng tại linh hồn phương diện. Mà thế giới hiện thực Thôi Ngư có nhục thần, có thần thông, bản cổ mã não hộ đạo. Ta cũng không có quên, ngươi bản nguyên chi lực đối với ta phá diệt chi nhãn đến nói, thế nhưng là vật đại bổ đầu. Thôi Ngư nói câu, không hề nghi ngờ, quỷ dị rất mạnh lớn, cường đại đến tột đỉnh, nhưng là kẻ này trước đó gặp Chu Thiên Tử cùng Đại Lâm Tử các vị cao thủ vây quét, cũng sớm đã bị thương nguyên khí. Thôi Ngư không dài dòng nữa, phá diệt chi nhãn thế mà thoát ly tiên tiên con muỗi phân thân bàn tay, trực tiếp hướng về hư giả trong sinh tử bạc rơi đi. Sau đó sau một khắc, phá diệt chi nhãn tựa hồ là thu hoạch được vật đại bổ một dạng, bắt đầu thôn tính lấy sinh tử bạc quỷ dị bản nguyên. Không có khả năng, đây là quái vật gì, vậy mà có thể thôn vệ ta bản nguyên? Sinh tử bạc quỷ dị một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm bên trong tràn ngập kinh hoàng cùng thê lương, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Vậy mà lúc này sinh tử bạc hồn phách đã sớm bị chấn áp lại, đối mặt với phá diệt chi nhãn thôn vệ, căn bản là không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho phá diệt chi nhãn thôn vệ. Thế giới trong ngọc bên trong, Thôi Ngư cảm ứng đến phá diệt chi nhãn, khỏe miệng nhếch lên, ổn. Hắn có thể phát giác được, nương theo lấy thôn vệ sức mạnh của sinh tử bạc, phá diệt chi nhãn vậy mà tại dần dần từ hư ảo ngưng tụ làm thực thể. Hốc mắt ngưng tụ làm không biết tên chất liệu, phía trên có thâm thúy phủ văn lưu chuyển lấp lóe, phá diệt chi lực đang bật mèo. Mà tại trong hốc mắt, phá diệt chi nhãn ánh mắt tại một chút xíu ngưng tụ làm thực thể, hóa thành sơn con ngươi màu đen, trong con mắt tựa hồ có cái gì không hiểu vĩ đại tồn tại thai nghén. Về phần nói hốc mắt trung quanh, cũng không có bởi vì không có khí quan hai gò má, sống mũi mà lộ ra đột ngột, bởi vì hốc mắt trung quanh là thâm thúy. Mênh mông vô bờ thâm thúy, giống như là kết nối lấy vô cùng vô tận hắc ám một dạng. Ngưng tụ thành công. Tại ta nhất thời khắc, Thôi Ngư bỗng nhiên trong lòng khẽ động, hắn có thể phát giác được, nhãn cầu màu đen triệt để ngưng tụ thành hình. Nhãn cầu màu đen còn như ngọc thạch, tại ánh mắt bên trong cấu kết lấy khổng lồ, phức tạp đến khó lấy nói hết phủ văn xiển xích, kia phủ văn xiển xích lấy một loại khó mà nói hết phương thức, xuyên qua tại ánh mắt bên trong. Tại ánh mắt bên trong, tựa hồ dựng dục một tôn thần bí khó lường tồn tại. Thôi Ngư nhìn xem thai nghén phá diệt chi nhãn, trong lòng đống nhiên khẽ động, hỗn độn. Bàn cổ. Hắn cảm thấy, hốc mắt về sau thế giới, tràn ngập vô ngần phá diệt không gian, kia phá diệt không gian vô biên vô tận, lưu chuyển lên phá diệt chi lực. Mà tại kia phá diệt chi lực trong thế giới, ánh mắt trở thành duy nhất. Thật giống như kia phá diệt chi lực thế giới giống như hỗn độn một dạng, không có thời gian cùng không gian, không có trật tự cùng phát tắc, tại không gian kia bên trong, chỉ có thuần túy đến cực hạn phá diệt chi lực. Mà mình nhìn thấy phá diệt chi nhãn ánh mắt, giống như là tại phá diệt trong thế giới thai nghén thai bảo, tại thai bảo bên trong có sinh mệnh tại thai nghén. Giống như là lúc trước mênh mông hỗn độn bên trong, dựng dục ra bản cổ đại thần một dạng. Thôi Ngư không biết vì sao, nhìn thấy một màn trước mắt, chợt nhớ tới bản cổ sáng thế kỷ. Ánh mắt là Thôi Ngư tinh khí thần tạo nên, lấy Thôi Ngư tinh khí thần làm căn cơ, cho nên Thôi Ngư trưởng không tùy tâm, tựa hồ là hóa thành Thôi Ngư thứ ba phân thân. Hắn có thể phát giác được, kia ánh mắt bên trong tựa hồ cùng bản cổ mã não một dạng, tựa hồ có thần bí khó lường tại thai nghén bên trong. Đừng thôn phệ, đừng thôn phệ. Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Ta nguyện ý giao ra Linh Sơn Thánh cảnh bản nguyên tương trợ ngươi hoàn thành hợp đạo đại nghiệp. Bên hai truyền đến tiếng kêu thảm thiết đem Thôi Ngư bừng tỉnh. Bắt bảo hồ sen trước, Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân một đôi mắt nhìn chằm chằm kia bị phong ấn quỷ dị, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cười nhạo, ngươi cái thằng này thật đúng là cái tiện ra, trước đó hảo hảo giao dịch với ngươi ngươi không chịu, hiện tại chúng ta quyết định muốn đem ngươi hủy diệt, cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi nhưng lại sợ hãi. Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân lúc này cười nhạt một tiếng, nói đi, nói một chút ngươi ý nghĩ, ngươi ghi nhớ, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Ta nguyện ý giao ra Linh Sơn Thánh cảnh cuối cùng bản nguyên, sau đó nhận ngươi làm chủ nhân, ngày sau vĩnh viễn không phản bội. Sinh tử bạc tàn hồn nội vàng nói câu. Vừa nói, không ngừng có không hiểu quang mang bị nó từ trong thân thể rút ra, phiêu đãng giữa thiên địa. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng tiêu dung, đối với gần ngay trước mắt Linh Sơn Thánh cảnh bản nguyên tựa hồ cũng không có hứng thú, mà là một đôi mắt nhìn chằm chằm sinh tử bạc tàn hồn, ngươi đã nói cho rằng ta làm chủ, có gì bằng chứng? Ta nguyện ý phát thệ, dùng thiên đạo phát thệ, nếu có phản bội, thân tử đạo tiêu. Sinh tử bạc quỷ dị nói câu. Nghe nói sinh tử bạc hồn phách, Thôi Ngư mặt ngoài gật đầu, nhưng trong lòng xem thường. Hắn làm sao lại tin tưởng lão giả này chuyện ma quỷ? Lão già này thủ đoạn thế nhưng là rất kinh khủng, tính toán bố cục có thể nói là thiên hạ ít có, hơi không cẩn thận mình sẽ phải đạo. Nói miệng không bằng chứng. Thôi Ngư về câu. Sinh tử bạc hồn phách nghe vậy sắc mặt xoắn xuýt, cuối cùng từ trong miệng thốt ra một đạo phù văn, lơ lửng tại Thôi Ngư tiên tiên con muỗi phân thân trước người, đây là sinh tử phù, nắm giữ này phù văn, liền có thể nắm giữ sinh tử của ta. Nói đến đây, sinh tử bạc tàn hồn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, gặp được ngươi tính lao tổ ta không may, ai ngờ ngươi vậy mà nắm giữ phá diệt chi lực, mà phá diệt chi lực lại trùng hợp là khắc tinh của ta. Sinh tử bạc tàn hồn nói đến đây, đột nhiên có một loại muốn chửi ầm lên xúc động. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía sinh tử bạc tàn hồn, trong lòng âm thầm đạo, quá mức thuận lợi, lao ra hỏa này không thể tùy tiện tin tưởng. Ta vẫn là âm thầm để tụ lên để phòng tốt, đây hết thảy đều thuận lợi gọi người cho là mình là nhân vật chính. Thôi Ngư Tiên Tiên con muỗi phân thân đem kia sinh tử phù thu lấy tới, nhìn như là thu nhập thể nội, trên thực tế là trực tiếp đưa vào phá diệt chi nhãn bên trong, bị phá diệt chi nhãn vỡ nát hấp thu, hóa thành phá diệt chi nhãn chất dinh dưỡng. Chủ nhân, ngài nhanh thu nạp Linh Sơn Thánh Cảnh bản nguyên, hoàn thành cuối cùng trình tự. Đến lúc đó ngài thu hoạch được tiếp dẫn thánh nhân bản nguyên, đây là thành thánh căn cơ nha. Đến lúc đó ngài nhất định có thể vừa bay ngút trời, có hy vọng chứng đạo thành thánh. Sinh tử bạc quỷ dị lúc này sắc mặt tha thiết thúc giục Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, tốt, ta không giữ quy tắc đạo Linh Sơn Thánh Cảnh, hoàn thành lộ sắc cuối cùng. Thôi Ngư nhìn xem kia cuối cùng bản nguyên, sau một khắc thi triển thần thông, cái kia bản nguyên bị luyện hóa vào Thôi Ngư trong mộng cảnh thế giới. Giang giáp từ nơi sâu xa tựa hồ có một đạo tiếng sấm nổ vang bạch phá thương khung, toàn bộ Linh Sơn Thánh Cảnh bắt đầu rung động, một cô không hiểu ba động tại Linh Sơn trong thánh cảnh truyền đến. Thôi Ngư trong mộng cảnh thế giới, Thôi Ngư lúc này trừng to mắt, nhìn xem nhà mình mộng cảnh thế giới cùng Linh Sơn thế giới triệt để trung điểm, sau đó tại một trận tiếng ầm vang bên trong không ngừng lẫn nhau thẩm đấu, sau đó hòa làm một thể. Sau một khắc Thôi Ngư mộng cảnh vô hạn quyết trương, tiếp lấy một cỗ không hiểu cảm giác truyền vào trong lòng Thôi Ngư, Thôi Ngư mộng cảnh ầm vang vỡ vụn, bắt bảo hồ sen bên trên Thôi Ngư bản thể mở to mắt, cả người vừa tỉnh lại. Thành công. Thôi Ngư mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kỳ dị. Trước mắt Linh Sơn thánh cảnh mặc dù vẫn là Linh Sơn thánh cảnh, nhưng là ở trong mắt Thôi Ngư, lại nhiều một cỗ khó mà nói hết hư ảo, một cỗ khó mà nói hết trống rỗng. Linh Sơn thánh cảnh mặc dù vẫn là cái kia Linh Sơn thánh cảnh, nhưng là ở trong mắt Thôi Ngư cũng đã không còn giống nhau, đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 836, thế giới lỗ thủng chương 836, thế giới lỗ thủng Linh Sơn trong thánh cảnh hết thảy, ở trong mắt Thôi Ngư lại không bí mật. Tại trong mắt mọi người, đều lộ ra vô cùng chân thật Linh Sơn thánh cảnh, thế nhưng là lúc này ở trong mắt Thôi Ngư lại có vẻ vô cùng hư ảo, tựa như là một cái bờ biển. Mày a dạ a, ảo ảnh trong mơ. Thôi Ngư chợt nhớ tới kiếp trước trong Kim Cương Kinh một đoạn văn, hết thảy hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Phàm có chút tướng, đều là hư ảo, như thấy chư tướng không phải tướng, tức thấy Như Lai. Thôi Ngư nhìn trước mắt Linh Sơn thánh cảnh, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác, trong lúc nhất thời lâm vào định cảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thôi Ngư bỗng nhiên từ định cảnh bên trong tỉnh lại, một đôi mắt tinh quang sáng rực, sáng giống như mặt trời nhỏ, tựa hồ tại nó đáy mắt có thế giới sinh diệt. Ngươi luyện hóa Linh Sơn thánh cảnh? Sinh tử bạc tàn hồn hỏi một câu. Thôi Ngư nhẹ gật đầu, còn muốn đa tạ ngươi. Sinh tử bạc tàn hồn không nói gì, lâm vào trạng thái trầm tĩnh. Thôi Ngư trong lòng niệm động, liền muốn đem Linh Sơn thánh cảnh thu lại. Đem Linh Sơn thánh cảnh từ thực chuyển hư, đem Linh Sơn thánh cảnh tạo hóa rút đi ra, dung nhập nhà mình căn bản trong tiểu thế giới, nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng niệm động, liền gặp toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh bắt đầu trở nên hư ảo, tất cả vật chất hóa thành năng lượng, hướng về từ nơi sâu xa Thôi Ngư căn bản tiểu thế giới quán trú đi. Nương theo lấy kia vô số thánh nhân bản nguyên quán trú, Thôi Ngư căn bản tiểu thế giới bắt đầu cấp tốc thủy biến, toàn bộ tiểu thế giới sông núi không ngừng cất cao, đại địa không ngừng dày thêm, trời xanh bắt đầu vô hạn kéo lên. Trời cao đất rộng, giữa thiên địa khoảng cách không ngừng kéo vươn ra, đại địa bên trong có vô cùng tạo hóa hội tụ, long mạch chi khí ngưng tụ. Đại địa sông núi Giang Hà bắt đầu không ngừng bành trướng. Sau đó tựa hồ có đồ vật gì tại Thôi Ngư trong tiểu thế giới thanh nén, tiểu thế giới diện tích mặc dù không có biến hóa, nhưng Thôi Ngư thân là thế giới chủ nhân có thể cảm giác được, trong tiểu thế giới tựa hồ có một loại không thể tưởng tượng nổi nội tình đang nhanh chóng hội tụ. Sau khi Thôi Ngư đem Linh Sơn thánh cảnh bản nguyên mới rút đi một nửa thời điểm, đột nhiên Linh Sơn trong thánh cảnh truyền đến một cỗ ba động, một cỗ hạo đãng ý chí thức tỉnh, hướng về Thôi Ngư cái này Linh Sơn thế giới chủ nhân đánh thẳng tới, còn không đợi Thôi Ngư phản ứng, ý chí đó đã rót vào thân thể của Thôi Ngư bên trong. Quanh thế giới tinh thần của Thôi Ngư bỗng nhiên trời đất quay cuồng, trước mắt Linh Sơn thánh cảnh cũng bắt đầu vặn mèo, một đạo bóng người áo trắng quanh thân Phật quang bao phủ, xuất hiện tại Thôi Ngư trước mắt. Linh Sơn thánh cảnh chính là Thôi Ngư mộng cảnh, trong mộng chứng đạo đại pháp cùng tiểu thiên thế giới tác dụng dưới, nhưng cũng là thế giới hiện thực, lúc này Thôi Ngư đã khám phá hết thể giống, hiện thực cùng mộng cảnh với hắn mà nói không cũng không khác biệt gì. Người là ai? Thôi Ngư nhìn xem tại nhà mình trong thế giới người áo trắng kia ảnh, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc. Bóng người kia một bộ áo trắng, đã có Phật quang lượn lờ, gọi người thấy không rõ gương mặt. Một cố khó mà nói hết trí cao, thần thánh khí tức ra chỉ nó thân, gọi trong lòng Thôi Ngư có một loại muốn túi đầu nạp bái xúc động. Ta là thế giới này ý chí, ngươi có thể xưng hô ta là thế giới này trật tự vận chuyển phát tắc, cũng có thể xưng hô ta là tiếp dẫn thánh nhân bản ngã. Áo trắng tăng nhân đứng tại trước người Thôi Ngư, quanh thân tản mát ra yên tĩnh mà từ bi khí tức. Tiếp dẫn thánh nhân bản ngã. Thôi Ngư nghe vậy nhấc lên lòng cảnh giác, ngươi cũng là muốn thừa cơ đoạt xá ta sao? Áo trắng tiếp dẫn lắc đầu, ta cũng không muốn ngăn cả ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi trúng kế. Ta trúng kế. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, trong chính mình cái gì kế? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình có cái gì chủ kế. Người hướng nơi đó nhìn lại. Áo trắng tiếp dẫn thánh nhân tiện tay một điểm, chỉ dẫn Thôi Ngư nhìn về phía Linh Sơn ngoài thánh cảnh. Ánh mắt Thôi Ngư lần theo áo trắng tiếp dẫn thánh nhân ánh mắt nhìn lại, sau một khắc không khỏi con ngươi co rụt lại, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hãi, kia là. Tại tầm mắt của Thôi Ngư bên trong, một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện tại Thôi Ngư trước mắt, mà Linh Sơn thánh cảnh liền ngăn ở lỗ đen kia chỗ. Không sai, người không nhìn lầm. Đó chính là thế giới Lô Zách. Năm đó bản tôn cùng sinh tử bạc tranh đấu, đánh thiên băng địa liệt, thế giới bình chướng vỡ nát. Thế là vì ngăn chặn cái này lỗ hổng, ta không thể không lợi dụng cuối cùng bản nguyên, diễn hóa xuất cuối cùng một giấc chiêm bao. Cái này mộng cảnh thế giới, chính là ta dùng để lấp chắn cái kia lỗ thủng. Ngươi nếu là lấy đi phương này mộng cảnh thế giới, đến lúc đó lỗ thủng không có lấp chắn chi vật, đến lúc đó liền sẽ có thiên ngoại cường đại quỷ dị tìm tới, tiến vào đại thiên thế giới tùy ý tàn sát, tạo thành khó mà đền bù tổn thương, cuối cùng sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới hủy diệt. Áo trắng tiếp dẫn thánh nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư cẩn thận quan sát cái kia lỗ thủng, nhìn sau một hồi rốt cục xác nhận, kia đúng là thế giới bình chướng bên trên miệng vết rách. Mà lại nương theo lấy mình rút đi Linh Sơn Thánh cảnh bản nguyên, kia lỗ thủng đã bắt đầu dần dần buông lỏng, đã có hỗn độn chi khí một tia thẩm thấu ra ngoài. Lúc này Thôi Ngư lập tức sắc mặt âm trầm xuống, cả người giống như tất chó một dạng, mẹ nó, bị hố. Linh Sơn Thánh cảnh là cái gì? Hiện tại Linh Sơn Thánh cảnh là Thôi Ngư thế giới, chẳng khác gì là Thôi Ngư nguyên thần, tinh khí thần biến thành. Hiện tại muốn dùng Linh Sơn Thánh cảnh ngăn chặn cái kia người, đây chẳng phải là nói mình muốn bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, không thể chuyển động đến nửa phần. Một cái ở vào trong ngộng cảnh người, làm sao lại tỉnh lại đâu? Nói cách khác, Thôi Ngư bây giờ bị vây ở Linh Sơn trong thánh cảnh, một khi hắn chủ động thức tỉnh, hoặc là rút ra thế giới, đến lúc đó cái này lỗ thủng sẽ tạo thành đáng sợ thiên hay. Mẹ nó, trước đó dung luyện Linh Sơn thánh cảnh thời điểm, tại sao không ai cùng ta nói a? Nếu là biết bị vây ở chỗ này, thay thế đại thiên thế giới chúng sinh đến chắn lỗ hổng, đồ đần mới đến luyện hóa Linh Sơn thánh cảnh. Thôi Ngư muốn chửi ầm lên. Hiện tại thiên hạ đại biến sắp đến, Thôi Ngư còn muốn tại mạt pháp đến trước đó, chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tư lương đi xa hỗn độn, nơi nào có thời gian lãng phí ở nơi này. Gọi hắn là người trong thiên hạ chắn lỗ hổng, hắn Thôi Ngư là vĩ đại như vậy người sao? Áo trắng tăng nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, cho ra mình phương án giải quyết, đương nhiên, nếu như ngươi không cam tâm lưu tại cái này, kia liền mời ngươi giao ra Linh Sơn thánh cảnh bản nguyên cùng quyền khống chế, hòa thượng nguyện ý thay thí chủ tiếp tục tọa trấn Linh Sơn thánh cảnh, chủ trì Linh Sơn thánh cảnh bổ khuyết lỗ hổng. Thôi Ngư nghe vậy quả quyết cự tuyệt, nằm mơ. Ta phí hết tâm tư, thật vất vả thu hoạch được Linh Sơn thánh cảnh tạo hóa, ta lại há có thể cho phép người khác hái quả đảo. Vậy kính xin thí chủ chớ có rút đi Linh Sơn sức mạnh của thánh cảnh, nếu không đại thiên thế giới đổ sụp ngay tại trong một đêm. Áo trắng tăng nhân mở miệng nói câu. Thôi Ngư nghe vậy cả người đều sắc mặt âm trầm xuống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt áo trắng tăng nhân, nhìn lại nơi xa lô rách, trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ nó, nghĩ không ra chân chính hố to ở chỗ này chờ ta đây. Thế giới đổ sụp, bị hỗn độn khí lưu hủy diệt, Thôi Ngư cũng không có cơ hội sống sót. Hắn hiện tại mặc dù nói có một chút bản sự, nhưng nếu là nói ở trong hỗn độn sống sót, căn bản là làm không được. Một khi hỗn độn khí lưu xông vào đại thiên thế giới, đến lúc đó sợ không đơn thuần là đại thiên thế giới chúng sinh không may, hắn Thôi Ngư càng là phải ngã đấm mốc. Đương nhiên, dưới mắt trọng yếu nhất không phải thế giới kia lỗ thủng, mà là trước mặt áo trắng tăng nhân. Người có thể nghĩ tốt lắm, là lưu mãi nơi đây, trấn thủ cái này lỗ thủng, vẫn là đem Linh Sơn thánh cảnh giao cho hòa thượng ta thay ngươi trấn thủ chỗ này lỗ thủng. Áo trắng tăng nhân một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, ánh mắt bình thản, tựa hồ không có chút nào lệ khí. Thôi Ngư lúc này có chút chết lặng, hắn hiện tại đã dung hợp Linh Sơn thánh cảnh, cả người lâm vào trong mộng cảnh, nhìn như thanh tỉnh nhưng trên thực tế khi mộng cảnh giáng lâm một khắc này, Thôi Ngư đã hóa thành trong mộng chi vật. Nói cách khác, hắn không thể rời đi Linh Sơn thánh cảnh, sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Trừ phi là Thôi Ngư chủ động thanh tỉnh. Mà Thôi Ngư thanh tỉnh, chính là thu hồi Linh Sơn thánh cảnh cái mộng cảnh này, đến lúc đó lỗ thủng lớn không có mộng cảnh chặn lấy, toàn bộ mộng cảnh sẽ đổ sụp. Không thích hợp. Rất không thích hợp. Nhưng vào lúc này, Sibiu đột nhiên mở miệng, thanh âm đem Thôi Ngư bừng tỉnh. Hiện tại Linh Sơn Thánh cảnh như là đã bị ngươi hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn do ngươi chủ đạo, làm sao còn sẽ có người tới ngăn cản ngươi làm việc. Sibiu không hổ là số ngàn vạn năm láo quái vật, suy nghĩ chuyển động chính là cấp tốc. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, không tệ a. Hiện tại Linh Sơn Thánh cảnh đã hoàn toàn bị hắn cho nắm giữ, làm sao lại còn có chưa rõ sinh linh xuất hiện? Huống chi là tiếp dẫn thánh nhân bản ngã ý thức. Đang nói cái này lỗ thủng lớn trước đó, là không phải nói là nói, bây giờ Linh Sơn Thánh cảnh đã bị ta luyện hóa, ngươi vì sao sẽ còn tồn tại? Thôi Ngư mở miệng hỏi một câu. Thôi Ngư cha hỏi gọi đối diện áo trắng tăng nhân sững sờ, tựa hồ không hề nghĩ tới Thôi Ngư lúc này không nên tự hỏi như thế nào lấp bên trên lỗ thủng, mà là nghĩ đến lai lịch của chính mình. Hòa thượng ta chính là tiếp dẫn thánh nhân bản ngã ý thức, cũng là phương thế giới này tiên đạo tăng nhân mở miệng giải thích câu. Hiện tại là thế giới của ta, ta mộng cảnh thế giới làm sao có thể có người khác bản ngã ý thức tổ kiến thành thiên đạo pháp tắc. Thôi Ngư thanh âm bên trong hùng hổ dọa người, đây là ta Thôi Ngư thế giới, ta Thôi Ngư quyết không cho phép thế giới của mình bên trong lại có như thế như bức tồn tại, quyết không cho phép có người có thể chống đối với ta. Thậm chí thời khắc mấu chốt ngăn cản ta điều động Linh Sơn Thánh cảnh bản nguyên. Lời nói rơi xuống, trong cơ thể Thôi Ngư phá diệt chi nhãn lấp lóe, một cỗ phá diệt chi lực bắn ra, hướng về đối diện áo trắng hòa thượng rào giết tới. Thôi Ngư cảm thấy dưới mắt nhằm vào đối phương phương pháp tốt nhất chính là phá diệt chi nhãn, từ khi phá diệt chi nhãn tiến hóa về sau, Thôi Ngư cảm thấy nhà mình phá diệt chi nhãn đã có cực kỳ cường đại uy năng. Nhất là bây giờ tại trong mộng cảnh thế giới của mình, phá diệt chi nhãn điều động càng là thuận buồm xuôi gió. Phá diệt chi quang xuất hiện, đem đối diện áo trắng tăng nhân giật mình kêu lên, không dám cùng phá diệt chi nhãn đối kháng. Vội vàng lui lại tránh né mũi nhọn, chấm dãi. Ngươi cái thằng này làm sao không nói đạo lý? Hảo hảo nói chuyện liền trực tiếp động thủ. Ngươi giết ta, ai tới thay ngươi chống cự thế giới kia lỗ thủng? Thôi Ngư căn bản cũng không để ý tới đối phương, phá diệt chi nhãn bên trong đạo đạo thần quang bắn ra, phá diệt chi lực hướng về đối phương vây quét quá khứ. Bây giờ phá diệt chi nhãn triệt để ngưng tụ làm thực thể, uy năng cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Nhất là lúc này, tại Thôi Ngư trong ngộng cảnh thế giới, kia phá diệt chi nhãn trực tiếp hóa thành thiên phạt chi nhãn, từng đạo khủng bố phá diệt chi quang không cần tiền bắn ra. Cả kinh áo trắng tăng nhân liên tiếp lui về phía sau. Chấm đã. Ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Kia áo trắng tăng nhân mở miệng nói câu. Thôi Ngư cũng không muốn cùng đối phương trò chuyện, chỉ là không ngừng thôi động phá diệt chi quang. Kia tăng nhân bị bức phải không có cách nào, trực tiếp hóa thành bạch quang tản ra, dung nhập tôi ngư trong mộng cảnh thế giới. Đối phương giống như đã dung hợp thế giới này thiên đạo, ngươi mặc dù nắm giữ cái mộng cảnh này, nhưng tựa hồ cũng không làm gì được hắn. Sibiu đầu chó từ thôi ngư cái bóng bên trong chui ra ngoài. Đối phương đã dung nhập thế giới này sao? Trong lòng thôi ngư như có điều suy nghĩ. Như thế nào đem đối phương từ trong mộng của ta trong thế giới tách ra ngoài? Trong lòng thôi ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, một lát sau liền có đáp án, hủy diệt đi cái mộng cảnh này. Một khi cái mộng cảnh này hủy diệt, đến lúc đó vạn vật quy hư, tự nhiên là chấm dứt, đối phương tinh khí thần cũng sẽ theo thế giới hủy diệt mà tan thành mây khói. Nhưng là nếu như thôi ngư hủy diệt linh sơn thánh cảnh, đến lúc đó đại thiên thế giới lỗ thủng làm sao? Một khi manh liệt hỗn độn chi khí phát tiết ra, đến lúc đó lại nghĩ ngăn chặn coi như khó khăn. Có người sẽ nói, đến lúc đó thôi ngư lại mở một cái thế giới trong mộng chắn đi, thế nhưng là có thể làm đến thông sao? Thôi ngư không phải tiếp dẫn thánh nhân, hắn có thể bản sự kia sao? Mở ra tiếp dẫn thánh nhân như vậy thế giới, mà lại tất cả mọi người biết, một đầu đê đập không có vỡ đê trước đó tu bổ, cùng vỡ đê về sau lại nghĩ tu bổ, kia căn bản cũng không phải là một cái khái niệm, đến lúc đó dậy sóng dòng lũ phía dưới, căn bản là ngăn cản không nổi, không biết muốn giá lớn bao nhiêu mới có thể hoàn thành. Dưới mắt tựa hồ lâm vào một cái ngõ cụt, muốn tìm ra cái kia đạo ý chí, liền muốn đi diệt thế cử chỉ. Nhưng là một khi linh sơn thánh cảnh phá diệt, đến lúc đó đại thiên thế giới có thể hay không bị cái này lỗ thủng cho phá tan, ai cũng không biết. Nhưng là bất diệt thế, tựa hồ căn bản cũng không có thể đem cái kia đạo ý chí tìm cho ra. Làm sao? Thôi ngư bỗng nhiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, đó chính là thôi ngư đem linh sơn thánh cảnh chắp tay nhường cho, nhưng đến lúc đó sẽ hay không có khác biến cố, có thể hay không đối với thôi ngư tạo thành tổn hại, còn hai chuyện. Khó xử lý. Ta hiện tại cũng rốt cuộc để ý giải đại thiên thế giới thiên đạo tâm thái, những cái kia hồng hoàng cao thủ chui vào trong đại thiên thế giới, đối với đại thiên thế giới mà nói đến cỡ nào tuyệt vọng. Nếu là hắn lựa chọn gì thế, mình cũng phải đi theo chơi xong. Nếu là hắn bất diệt thế đâu? Hồng hoàng cao thủ không ngừng tại trong vườn hoa của mình nhảy nhót, hắn có thể cao hứng mới là lạ chứ. Chắc không được đại thiên thế giới thiên đạo trực tiếp bất cần đời, đem toàn bộ thế giới đều tiến hành quỷ dị hóa. Thôi ngư hận đến hàm răng ngứa. Ta cảm thấy ngươi bây giờ khẩn yếu nhất chính là làm rõ ràng bạch tí nhân kia ảnh lai lịch. Tâm viên mở miệng nói câu. Lai lịch? Còn có thể có lai lịch ra sao? Thôi ngư tức giận, đại khái không phải tiếp dẫn thánh nhân dở cho quỷ, chính là kia sinh tử bạc tàn hồn dở cho quỷ. Trong lòng thôi ngư cùng gương sáng một dạng, sau đó nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy sinh tử bạc tàn hồn, lão tổ lấy gì dạy ta? Ngay hẳn phải biết người áo trắng kia ảnh thân phận đi. Nơi này là tiếp dẫn thánh nhân sáng tạo thế giới trong động, hết thảy tất cả đều là tiếp dẫn thánh nhân bản nguyên biến thành. Ngươi cảm thấy đối phương giấu vào trong thế giới, gọi ngươi thế giới này chủ nhân đều không thể phát giác được, đối phương hẳn là thân phận gì đâu? Sinh tử bạc tức giận câu. Chương 837, vẫn diệt chương 837, vẫn diệt sinh tử bạc tựa hồ cái gì đều nói, nhưng lại giống như cũng không nói gì. Thôi ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm sinh tử bạc, ta cuối cùng cảm thấy ngươi đang ở dở trò quỷ. Ngươi có ý tứ gì? Sinh tử bộ tàn hồn sức sở. Không thể lưu a. Thôi ngư yếu ớt thán một tiếng. Cái gì? Sinh tử bộ tàn hồn sức sở. Nhưng mà còn không đợi sinh tử bạc tàn hồn kịp phản ứng, phá diệt chi nhãn liền đã chấn đè ép xuống, trắng trận thôn tính sinh tử bạc tàn hồn bản nguyên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đáp ứng bỏ qua ta. Sinh tử bạc ánh mắt tàn hồn bên trong lộ ra một vòng kinh dị. Ha ha ha, buộc cho ngươi vẫn là số ước vạn năm lão quái, thậm chí ngay cả hoàng luân cũng nhìn không thấu. Thế đạo này ai còn sẽ giữ đúng hứa hẹn? Thôi ngư cười lạnh, thiên đạo đều muốn diệt vong, dùng thiên đạo phát thể hữu dụng không? Thôi ngư nói dứt lời, không ngừng thúc giục phá diệt chi nhãn thôn vệ lấy sinh tử bạc tàn hồn bản nguyên, lại nghe sinh tử bạc tàn hồn thê lương thanh âm vang lên. Thôi ngư, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ta nguyện rủa ngươi chết không yên lành. Nương theo lấy tiếng mắng càng ngày càng nhỏ, sinh tử bạc tàn hồn triệt để tiêu tán ở trong thiên địa, phá diệt chi nhãn quay lại. Lúc này phá diệt chi nhãn đã hoàn toàn ngưng tụ, hóa thành một con sống con mắt, nhảy nhót tương bừng trong hư không nhảy nhót, tựa hồ là một con hiếu động tiểu tinh linh, đánh giá trước mắt thế giới hết thảy, trong ánh mắt tràn ngập mới lạ chi sắc. Sau đó nương theo lấy thôi ngư trong lòng niệm động, phá diệt chi nhãn một lần nữa trở về thể nội. Thôi ngư từ trong tay áo móc ra lục căn thanh tịnh trúc, là một món binh khí tốt. Ta vẫn luôn không có tiện tay binh khí, cái này lục căn thanh tịnh trúc ngược lại là có thể tạm thời làm binh khí của ta sử dụng. Thôi ngư thần lực phun trào, bắt đầu tế luyện lục căn thanh tịnh trúc cùng bát bảo hồ sen. Hắn hiện tại đã tìm không thấy tồn tại tại linh sơn thánh cảnh chấp niệm, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem nhà mình có thể lợi dụng hết thể lợi dụng. Tại thôi ngư bất kể đại giới thần lực tới tiêu hạ, lục căn thanh tịnh trúc bị tế luyện hoàn thành, một sợi phá diệt chi lực lưu tại trong lục căn thanh tịnh trúc, miễn cho cái kia quỷ dị hoặc là tề linh thiền đang làm cái gì chuyện xấu. Thôi ngư hiện tại là bị bọn này đại thần thông giả làm cho sợ. Nhìn xem bát bảo hồ sen, thôi ngư thi triển thần thông, đem bát bảo hồ sen đưa vào nhà mình tiểu thế giới, làm trấn áp tiểu thế giới bảo vật. Sau đó thôi ngư nhìn về phía trước mắt linh sơn thánh cảnh, cùng thế giới phá vỡ lỗ thủ lớn, cả người không khỏi phạm vào khó. Làm sao? Hắn là tại hỏi Sibiu. Là minh hữu của mình, Sibiu vẫn là có thể tín nhiệm. Sibiu gãi gãi đầu, khó xử lý a. Trừ phi là ngươi có thể tìm tới bảo vật ngăn chặn cái kia lỗ thủng, nếu không cái này linh sơn thánh cảnh ngươi thật đúng là không thể thu lại. Vạn nhất hỗn độn chi khí thuận kia lỗ hổng chảy ngược, dẫn đến toàn bộ thế giới trở về hỗn độn, hoặc là hỗn độn bên trong quỷ dị từ kia lỗ thủng chui vào, đối với toàn bộ thế giới đến nói, đều muốn là một trận khủng bố tai nạn. Ngoại giới quỷ dị một khi tiến vào đại thiên thế giới, đối với đại thiên thế giới chúng sinh đến nói, tương đương với đả kích giảm chiều không gian, chỉ sợ phương thế giới này thiên đạo ý chí sẽ cưỡng ép thức tỉnh, mà ngươi cũng chưa chắc có cơ hội cố gắng nhịn 5000 năm, đến lúc đó không ra 500 năm, phương thế giới này tất nhiên sẽ sụp đổ. Thôi Ngư nghe vậy thẳng vào đầu, chẳng lẽ ta hiện tại cũng chỉ có thể chịu đựng đối phương bản nguyên tại ta trong mộng cảnh thế giới làm cản, hay là chỉ có thể dùng mình mộng cảnh thế giới ngăn chặn cái này lỗ thủng không thành? Chẳng lẽ nói ta muốn lại ở chỗ này ngủ say 5000 năm, đến lúc đó vô lượng lượng kiếp giáng lâm, ta mới có hy vọng chạy đi không thành? Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng khó xử, kia một sợi ý chí nhất định là tiếp dẫn thánh nhân giấu đi chuẩn bị ở sau, ta nhất định phải đem đối phương ý chí cho trừ bỏ rơi, nếu không ta lại há có thể an tâm tu hành. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong tràn đầy kiên định. Những lão gia hỏa này tận dụng mọi thứ bản sự thực tế là quá mạnh, mình có chút không chú ý, chỉ sợ là liền sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, thế nhưng là đối mặt với kia che giấu ý chí, lúc này cũng không có biện pháp gì. Ta đã tu luyện thành khổng lồ như thế thần thông, chẳng lẽ còn sẽ bị chỉ là một cái nho nhỏ khó khăn làm khó không thành? Thôi Ngư đứng tại mộng cảnh trong không gian, ánh mắt bên trong tràn đầy ấm lãnh. Hắn kỳ thật sợ nhất chính là tiếp dẫn thánh nhân có thể hay không thừa cơ trong bóng tối làm một chút tay chân, vạn nhất tiếp dẫn thánh nhân âm thầm làm tay chân, đến lúc đó mình làm sao? Mình chẳng phải là phiền phức lớn. Hắn sợ nhất chính là tiếp dẫn thánh nhân thừa cơ muốn ở trên người của chính mình bạt xá, hoặc là mượn nhờ Linh Sơn thánh cảnh phục sinh, đến lúc đó Thôi Ngư sợ không phải muốn trực tiếp tắt chó. Cho nên lúc này Thôi Ngư một trái tim nhấc lên. Giữa sân lúc này lầm vào yên tĩnh như chết, Thôi Ngư không ngừng vận chuyển trí tuệ qua mang, bắt đầu phi tốc thôi diễn, chỉ là thôi diễn đến thôi diễn đi, cái này tựa hồ cũng là một trận tử cục, chỉ có thể biện minh. Thôi Ngư suy tư một lúc lâu sau vẫn như cũ tìm không thấy đối sách, cả người sắc mặt âm trầm xuống. Đối mặt với loại này khó giải quyết vấn đề, Thôi Ngư tựa hồ chỉ có thể xin giúp đỡ người khác. Trong tay Thôi Ngư xuất ra một cây tín hương, trong hư không không nhanh không chậm nhóm lửa, hắn chỉ hy vọng Diệu Thiện cái này tiểu nhi cô có thể cho lực điểm, nếu không mình thật là phiền phức lớn. Không sai, Thôi Ngư quyết định xin giúp đỡ Diệu Thiện tiểu nhi cô. Nhận biết các vị cường giả bên trong, Thôi Ngư cho rằng đáng tin nhất vẫn là Diệu Thiện tiểu nhi cô, đầu tiên đối phương là Phật môn tu sĩ, đối với Linh Sơn thánh cảnh nhất định có hiểu biết. Mấu chốt nhất chính là, tu vi Diệu Thiện thực tế là thâm bất khả trắc, nhất là đối phương mượn nhờ trên người chính mình nhân quả nghiệp lực ngưng kết thành nghiệp thân, thực lực càng là có thể xưng khủng bố tới cực điểm. Diệu Thiện gánh chịu khổng lồ nhân quả, hướng lên trời đạo vay mượn khổng lồ nhân quả, hiện tại là Lao Thiên gia yêu nhất con, thỉnh giáo Diệu Thiện có lẽ còn có cơ hội. Thôi Ngư nhóm lửa tín hương, lặng lặng chờ đợi Diệu Thiện đáp lại. Nhân gian Phật quốc một tòa một mạc nhà tranh trước, một bộ áo trắng tay cầm dương chi ngọc tịnh bình nữ ni ngay tại lặng lẽ đả tọa. Đột nhiên trong hư không một cỗ không hiểu khí tức truyền đến, nữ ni đột nhiên mở to mắt, lộ ra vẻ quái dị, Thôi Ngư cái thằng này vậy mà gọi ta quá khứ. Nghĩ đến hẳn là gặp phải phiền phức ngập trời, nếu không nhất định sẽ không cầu tới trên người ta. Sau một khắc Diệu Thiện hóa thành khói xanh biến mất trong không khí, lại xuất hiện lúc đã đến Đại Lâm tự Linh Sơn ngoài thánh cảnh. Linh Sơn thánh cảnh. Thôi Ngư vậy mà tiến vào Linh Sơn thánh cảnh. Diệu Thiện nhìn trước mắt Linh Sơn thánh cảnh, cả người không khỏi sửng sốt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói Thôi Ngư cùng Đại Lâm tự kết xuống thù hận, bị vây ở Đại Lâm tự? Ánh mắt Diệu Thiện bên trong lộ ra một vòng nghi hoặc. Còn không đợi Diệu Thiện nghĩ rõ ràng, đột nhiên trước mắt Linh Sơn thánh cảnh hư không bặm mẻo, hình thành một cánh cửa, âm thanh của Thôi Ngư từ trong môn hộ truyền đến, các hạ đã đến, kính xin mời vào một lần. Đối mặt với Đại Lâm tự, coi như Diệu Thiện cũng không thể không cẩn thận đối đãi, sờ sờ trong tay áo giống ruột dương liễu về sau, mới tiến vào Linh Sơn trong thánh cảnh. Nhưng mà mới tiến vào Linh Sơn thánh cảnh, Diệu Thiện cả người liền kinh ngạc đến ngây người, lọt vào trong tầm mắt chỗ đầy khắp núi đồi đều là tử thi, từng cái đại hòa thượng tử trạng cực kỳ thê thảm. Mà Thôi Ngư lúc này đứng ở phía trên bạch cốt, quanh thân khí cơ mịt mờ, tựa hồ cùng toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh hòa làm một thể, một cỗ khó mà nói hết viên mãn cảm giác từ trên người Thôi Ngư khuếch tán ra. Ngươi Diệu Thiện nhìn xem tựa hồ cùng toàn bộ Linh Sơn thánh cảnh kêu gọi kết nối với nhau, nhất cử nhất động chẳng lẽ có thiên địa chi lực đi theo Thôi Ngư, nhìn nhìn lại kia đầy khắp núi đồi thi thể, cả kinh nói không ra lời. Kể từ hôm nay, Đại Lâm tự hủy diệt. Thôi Ngư nhìn xem mất đi trong ngày thường bình tĩnh thong dong Diệu Thiện, mở miệng nói câu. Nói thật, từ khi biết Diệu Thiện về sau, cái này tiểu nhi cô đều một mực là trời sập cũng không sợ hãi, rất ít nhìn thấy đối phương này tấm thất thố biểu lộ a, Thôi Ngư nhìn ngược lại là cảm thấy mới lạ. Ngươi sẽ Đại Lâm tự tất cả tăng nhân đều giết. Diệu Thiện cả kinh trừng to mắt, trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Nghe nói Diệu Thiện, Thôi Ngư cười khổ lắc đầu, ta là loại kia thị sát người sao? Là. Diệu Thiện rất khẳng định rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, nếu không phải là bởi vì ngươi, bảy nước vô số chúng sinh sao lại diệt vong? Thôi Ngư im lặng, nhưng vẫn là cùng Diệu Thiện giải thích nói, Đại Lâm tự tại Linh Sơn trong thánh cảnh phong ấn một tôn ma đầu kia gọi là Sinh Tử Bạc. Về sau Sinh Tử Bạc chạy đến, kết quả Linh Sơn thánh cảnh tất cả hòa thượng đều lạnh. Sinh Tử Bạc chạy đến. Diệu Thiện nghe vậy quá sợ hãi, lại một lần xuất hiện biểu tình khiếp sợ. Thôi Ngư về câu, tự nhiên là như thế. Nghe nói lời này, ánh mắt Diệu Thiện bên trong lộ ra một vòng hồi hộp, Sinh Tử Bạc ở nơi nào? Rất hiển nhiên, Diệu Thiện biết Sinh Tử Bạc. Ngươi biết Sinh Tử Bộ? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Linh Sơn thánh cảnh Sinh Tử Bạc đối với rất nhiều người đến nói, đều là bí mật à, có rất ít người biết. Nếu không phải Thôi Ngư đặt chân Linh Sơn thánh cảnh, sợ là cũng không sẽ nghe nói tin tức về Sinh Tử Bạc. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Diệu Thiện, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm hương vị. Ngươi quên, Linh Sơn thánh cảnh căn nguyên thế nhưng là Đại Lôi Âm Tự, Đại Lôi Âm Tự mới là trong thiên hạ Phật môn khởi nguyên. Diệu Thiện mỉm cười về câu. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, năm đó Phật lao tới qua Linh Sơn thánh cảnh, hơn nữa còn làm mất tiên tiên kim thân, đồng thời cùng Tề Linh Thiền từng có không hữu hảo luận bàn, biết Linh Sơn thánh cảnh bí mật cũng không đáng nói đến. Sinh tử bạc ở nơi nào? Sắc mặt Diệu Thiện hồi hộp hỏi thăm câu. Nàng là thật hồi hộp, tất cả từ Hồng Hoang thời đại thức tỉnh người, đều vĩnh viễn quên không được kia một trận ác mộng. Không ai có thể trốn qua sinh tử bạc trấn sát. Sinh tử bạc còn tại, nhưng là sinh tử bạc hồn phách triệt để tan thành mây khói. Thôi ngư về câu. Nếu như nói, mình đụng phải sinh tử bạc tàn hồn là sinh tử bạc quỷ dị cuối cùng bản nguyên, như vậy sinh tử bạc sẽ vĩnh viễn đều không có cơ hội lại xuống tới. Liền xem như tương lai Thôi ngư giải phong sinh tử bạc, cũng sẽ không cho sinh tử bạc thời cơ lợi dụng, tuyệt sẽ không lại cho đối phương sinh ra linh trí cơ hội. Cái gì? Diệu Thiện nghe vậy sững sờ, sau đó không dám tin nhìn xem Thôi ngư, tựa hồ hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm. Đây chính là sinh tử bạc, liền liên tiếp dẫn thánh nhân cũng không cách nào phá hủy tồn tại, làm sao lại liền hủy diệt nữa nha. Hai tay Thôi ngư cắm ở trong tay áo, vạn vật tương sinh tương khắc, sức mạnh của sinh tử bạc liền xem như lại người tiên, nhưng nếu như đụng phải khắc tinh, cũng sẽ tiêu vong rơi. Nhìn xem Diệu Thiện nghi hoặc biểu lộ, Thôi ngư cũng không lại thừa nước đục thả câu, hắn hiện tại bị vây ở chỗ này, không tâm tư khoe khoang, trực tiếp đem tất cả trải qua tự thuật một phen, sau đó lại đem mình bối rối nói một lần. Diệu Thiện nghe nói Thôi ngư, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng chấn kinh, cho nên nói, ý của ngươi là sinh tử bạc cuối cùng tàn hồn tiêu tán ở trong tay của ngươi, tiếp dẫn thánh nhân truyền thừa cũng rơi vào trong tay ngươi, ngươi thu hoạch được tiếp dẫn thánh nhân bản nguyên. Là như thế này, bất quá tại truyền thừa thời điểm ra một điểm đừng rẽ, ai có thể nghĩ tới Linh Sơn thánh cảnh vậy mà dùng để bổ khuyết đại thiên thế giới lỗ thủng. Năm đó tiếp dẫn thánh nhân cùng sinh tử bạc giao thủ, vậy mà đem đại thiên thế giới bình chướng đánh nát. Thôi ngư tức giận, ta hiện tại tiếp nhận tiếp dẫn thánh nhân truyền thừa, nhưng lại muốn thay thế tiếp dẫn thánh nhân ở đây ngồi tù, bị vây ở chỗ này rốt cuộc không sống yên lành được, ngươi cần phải giúp ta. Nghe nói Thôi ngư, Diệu Thiện mày nhăn lại, ngươi nói là đại thiên thế giới bị đánh một cái lỗ thủng. Thôi ngư gật gật đầu. Diệu Thiện là nhân vật bậc nào, nghe xong Thôi ngư tự thuật, cả người liền lập tức tỉnh táo tới, nháy mắt rõ ràng rồi trong đó tiền căn hậu quả, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư, không khỏi nói, ngươi ngược lại là tốt tạo hóa, những người này đã sinh đã tử, chưa từng nghĩ vậy mà toàn bộ đều thành toàn ngươi. Đây chính là một vị thánh nhân lưu lại bản nguyên, đừng nói là chắn lỗ thủng 5000 năm, liền xem như 5 vạn năm, 50 vạn năm cũng đáng được à. Hiện nay tiên địa 5000 năm sau sắp quy hư, ngươi lớn không chờ 5000 năm là được rồi, cái này tính là cái gì đại sự? Thôi ngư nghe nói Diệu Thiện, sắc mặt lập tức khó coi, rất muốn trực tiếp tiến lên đối đầu của tiểu nhi cô dùng sức gõ mấy lần, sau đó hỏi một câu, nó ngò nói là tiếng người sao? Nhìn thấy sắc mặt Thôi ngư không dễ nhìn, Diệu Thiện vội vàng sửa lời nói, bất quá là cùng ngươi mở cái trò đùa mà thôi, ngươi làm sao liền nghiêm túc? Nhưng có tương trợ ta thoát kiếp mà ra biện pháp. Thôi ngư hỏi thăm câu. Diệu Thiện nghe vậy hơi chút trầm tư sau mới nói, ba cái biện pháp. Cái kia ba cái biện pháp? Thôi ngư nghe vậy con mắt lập tức sáng, trong lòng âm thầm đạo, quả nhiên, chuyên nghiệp sự tình, còn muốn người chuyên nghiệp đến xử lý mới được. Biện pháp thứ nhất, cắt đứt Linh Sơn thánh cảnh, từ bỏ Linh Sơn thánh cảnh. Diệu Thiện nói câu, ta muốn là có thể bỏ được từ bỏ Linh Sơn thánh cảnh, cần gì phải đến cầu ngươi? Thôi ngư tức giận. Chuyện thứ hai, tìm kiếm được giống như nữ hoa nương nương vậy thái cổ đại thần, có được bổ thiên chi lực, tu bổ tổn hại thế giới bình chứng. Diệu Thiện mở miệng nói câu, Thôi ngư nghĩ tới rồi mình tạo vật thuật, thế nhưng là tạo vật thuật khoảng cách hòa giải tạo hóa, còn rất dài một khoảng cách muốn đi, dưới mắt căn bản cũng không có cái năng lực kia tu bổ thế giới bình chứng. Đại thiên thế giới còn có bực này nhân vật sao? Thôi ngư hỏi thăm câu. Có lẽ có đi. Ngươi đang ở Linh Sơn thánh cảnh không phải đã thấy sao? Diệu Thiện hỏi một câu. Thôi ngư trầm mặt xuống, sau một hồi mới mở miệng hỏi một câu, biện pháp thứ ba đâu? Ta nghe người ta nói, Linh Sơn thánh cảnh có con thuyền bị ngạn bộ phận hạch tâm, ngươi nếu có thể tìm tới con thuyền bị ngạn bộ phận hạch tâm, có lẽ có thể lợi dụng con thuyền bị ngạn ngăn trở lỗ hổng. Diệu Thiện nói câu. Nghe nói lời ấy, con mắt của Thôi ngư lập tức sáng, vội vàng vỗ tay tán thưởng, biện pháp này tốt. Biện pháp này tốt. Trần Vo núi cao thủ đi tới Đại Lâm tự, không phải liền là vì con thuyền bị ngạn bộ phận hạch tâm sao?